Chương 21 vô sinh giáo mới xây 3, chương 21 vô sinh giáo mới xây 3, mà khi ánh mắt của hắn vượt qua cổng đền, nhìn thấy nơi xa cái kia tại mây mù lượn lờ bên trong như ẩn như hiện, phi diêm đấu cùng, muôn hình vạn trạng cung điện khu kiến trúc lúc, càng làm mở to hai mắt nhìn, há to miệng, triệt để tắt tiếng. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, chính mình hảo tâm cứu vị kia tinh thần xa suốt lao đạo trưởng, sở thuộc tông môn, đúng là như vậy một tòa tựa như tiên gia cung khuyết giống như chỗ. Lý Thanh Vân mang theo cảm xúc mênh mông trần tư, bước qua cái kia đạo cao cao bậc cửa, chính thức bước vào đạo kiếm tông sân môn. Trong đình viện, Huyền Vũ chính dẫn mấy tên chữ linh bối đệ tử tiến hành thông thường tu luyện. Lý Thanh Vân ánh mắt đảo qua đám người, nhưng trong lòng đông nhiên lộn bột một chút, dâng lên một cỗ cực kỳ cảm giác quái dị. Bởi vì hắn đối với Huyền Vũ cùng những này chữ linh bối đệ tử tu vi cảnh giới, có thể nói như lòng bàn tay. Ngay tại hắn nửa tháng trước lúc rời đi, mặc dù đạo kiếm tông đệ tử thực lực đã không tầm thường, nhưng ở hắn bực này tiên thiên cao thủ cảm giác bén nhạy bên dưới, khí tức mạnh yếu, linh lực ba động vẫn như cũ có thể thấy rõ. Mà giờ khắc này, những người ở trước mắt lại cho hắn một loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Bọn hắn đứng ở nơi đó, khí tức quanh người hòa hợp nội liễm, tối nghĩa khó hiểu, phản phất cùng chung quanh môi trường tự nhiên hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Ánh mắt bình thản yên tĩnh, không có ngày xưa người tu luyện đặc thù sắc bén tinh quang, thay vào đó là một loại phản phát uy chân giống như chất phát cùng trầm ổn. Từng cái lại đều ẩn ẩn có mấy phần hắn lần đầu nhìn thấy Lâm Huyền Tĩnh lúc, loại kia giản dị tự nhiên thâm tàng bất lộ cảm giác. Cái này, đây là có chuyện gì? Lý Thanh Vân trong lòng hãi nhiên, nhíu chặt lông mày, thần sắc trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Hắn bước nhanh về phía trước, đối với cầm đầu Huyền Vũ trầm giọng hỏi, "Huyền Vũ đạo trưởng, Huyền Tĩnh đạo trưởng đâu? Ta có chuyện quan trọng cần lập tức gặp mặt Huyền Tĩnh đạo trưởng." Huyền Vũ nhìn thấy Lý Thanh Vân trở về, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhưng nghe đến hắn vội vàng hỏi nói, "Nào nào, vội vàng đáp, Lý tiền bối, ngài trở về." Sư Minh hắn tại mấy ngày trước, liền đi hướng Hậu Sơn Minh Nguyệt đàm bế quan tu luyện, đến nay chưa về. Mấy ngày trước, Lý Thanh Vân trong lòng tính toán thời gian, truy vấn, có biết hắn khi nào có thể xuất quan. Huyền Vũ lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ, "Sư Minh bế quan, từ trước đến nay không người dám phải dậy, ngày về khó liệu." Lúc này, hắn mới chú ý tới Lý Thanh Vân sau lưng cái kia quần áo tả tơi, thần sắc rụt rè lạ Lâm thiếu niên, không khỏi hỏi, "Lý tiền bối, vị này là?" Lý Thanh Vân thở dài, nghiêng người đem Trần Tư lui qua trước người, thần sắc nghiêm túc đối với Huyền Vũ nói việc này nói rất dài dòng. Vị thiếu niên này tên là Trần Tư, hắn có thể cùng Quý Tông đã chết Lâm Mậu Tài lao đạo trưởng có một đoạn nguồn gốc. Tiếp đấy, hắn liền đem Trần Tư như thế nào cứu trợ Mậu Tài Lâm Mậu Tài đạo trưởng, như thế nào bị vô sinh giáo truy sát, cùng Mậu Tài đạo trưởng Lâm Trung Di ngôn cùng khối kia thân phận đi bài, từ đầu chí cuối, kỹ càng hướng Huyền Vũ tự thuật một lần. Huyền Vũ nghe xong, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là không gì sánh được ngưng trọng cùng một tia kiềm chế phẫn nộ. Hắn trầm mặc một lát, hít sâu một hơi, nói việc này, thật là không thể coi thường. Sư phụ lao nhân gia ông ta, vậy mà bị loại độc này tay. Việc này nhất định phải chờ sư huynh sau khi xuất quan, do hắn tự mình định đoạt. Lý Thanh Vân nhẹ gật đầu, hắn cũng biết việc này quan hệ trọng đại, không phải Lâm Huyền Tĩnh không có khả năng quyết đoán. Đã như vậy, vậy chỉ có thể trước hết để cho Trần Tư tại trong quan ở lại, chờ đợi Huyền Tĩnh đạo trưởng xuất quan. Hy vọng hắn có thể mau chóng trở về. Lẽ ra như vậy, Huyền Vũ đè xuống trong lòng gợn sóng, quay đầu đối với đứng một bên Linh Hổ phân phó nói, "Linh Hổ, ngươi mang vị này Trần Tư tiểu huynh đệ đi phòng khách dàn xếp lại, tìm chút quần áo sạch sẽ cho hắn thay đổi, lại chuẩn bị chút ăn uống." "Là, sư thúc." Linh Hổ cung kính ứng thanh, sau đó đối với Trần Tư lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, "Tiểu huynh đệ, xin mời đi theo ta." Trần Tư vội vàng hướng lấy Huyền Vũ cùng Lý Thanh Vân túi người chào nói tạ ơn, sau đó mới tâm thần bất định lại hiếu kỳ theo sát Linh Hổ hướng phòng khách phương hướng đi đến. Đợi Trần Tư sau khi rời đi, Lý Thanh Vân đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Huyền Vũ, nhịn không được trong lòng hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu, nói ra, "Huyền Vũ đạo trưởng, bất quá nửa tháng không thấy, ta xem chư vị khí tức bên thâm biến hóa quá lớn, không ngờ nhìn không ra sâu cạn, không biết gần đây thế nhưng là có gì kỳ ngộ." Trong âm thanh của hắn mang theo khó mà che giấu kinh ngạc cùng một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ. Huyền Vũ nghe vậy mỉm cười, vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, hai tay tự nhiên ôm tại trước ngực, khiêm tốn đáp, "Lý tiền bối quá khen, chúng ta bất quá là cần tuân tổ sư dạy bảo, ngày đêm chuyên cần khổ luyện, không dám có chút lười biếng, thêm nữa tông môn trưởng bối ngẫu nhiên chỉ điểm mới có thể có một chút không quan trọng tiến bộ, thực sự không đáng giá nhắc tới." Huyền Vũ đạo trưởng chớ có quá khiêm tốn. Lý Thanh Vân đến gần mấy bước, ánh mắt sáng rực, ý đồ lần nữa cảm thụ Huyền Vũ trên thân trong lúc này liễm đến cực điểm khí tức, nhưng như cũng như là thạch trầm đại hải, không thu được gì, cái này khiến trong lòng của hắn càng là kinh nghi bất định. "Ta xem ngươi quanh thân khí cơ hòa hợp mà mỹ, ẩn cùng đạo hợp, cái này tuyệt không phải không quan trọng tiến bộ có thể nói, chắc là tu luyện đến cảnh giới cực cao, mới có thể như vậy phản phát quy chân." Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt dấy lên chiến ý, "Ta chuyến này rời đi nửa tháng có thừa, hồi lâu chưa từng cùng chư vị luận bàn, cũng không biết chư vị tiến bộ đến tuột cùng như thế nào. Trong lòng quả thực nữa, không bằng chúng ta bây giờ liền đi hậu viện, luận bàn một phen, như thế nào?" Hắn nghĩ đến, khí tức có thể ẩn tàng, nhưng độc thủ, thực lực chân thật tất nhiên hiển lộ không bỏ sót. Huyền Vũ cùng bên cạnh Linh Dao, Linh Cương bọn người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được mỉm cười, lập tức vui vẻ đồng ý, "Nếu Lý tiền bối có nhã hứng này, chúng ta tự nhiên phục bồi." Trong hậu viện, Lý Thanh Vân đầu tiên cùng thể phách cường kiện nhất Linh Cương đứng đối mặt nhau. "Lý tiền bối, xin chỉ giáo." Linh Cương ôm quyền thi lễ, lập tức triển khai tư thế. Ngay tại hắn pháp lực bắt đầu vận chuyển trong nháy mắt, Lý Thanh Vân bằng vào nhiều năm sinh tử chém giết ma luyện ra trực giác, đột nhiên cảm thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt tín hiệu. Trước mắt Linh Cương, phản phất trong nháy mắt từ một khối pháp ngọc biến thành một đầu sắp thức tỉnh hồng hoang manh thú. Lý Thanh Vân không dám có chút chủ quan, lại không dám lại tổn thăm dò chi tâm, xuất thủ chính là toàn lực. Thân hình khẽ động, như thương ngưng bắt thỏ, một cái ngưng tụ tám thành tiên tiên chân khí bạch hạc lưỡng xí thẳng đến linh cương trung cung, tốc độ nhanh như thiểm điện. Chương 21 vô sinh giáo mới xây, 4, chương 21 vô sinh giáo mới xây, 4, nhưng mà, đối mặt cái này một đòn mãnh liệt, linh cương lại không tránh không né, khẽ quát một tiếng, hữu quyền trực tiếp vung ra, trên nắm tay ẩn ẩn nổi lên vầng sáng màu vàng đất, mang theo một cỗ nặng nề như núi, không thể lay động giống như khí thế. Oanh! Quyền trưởng tương giao, phát ra một tiếng lột ngạt như sấm tiếng vang. Khí kình bốn phía, cuốn lên đầy đất bụi đất. Lý Thanh Vân chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc cự lực dọc theo cánh tay mãnh liệt mà đến, chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, dưới chân bạch 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 liền lùi lại ba bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Tốt! Lực lượng thật mạnh, thật là tinh thuần chân khí. Lý Thanh Vân trong lòng hãi nhiên. Cái này linh cương nửa tháng trước tại dưới tay hắn còn đi bất quá 20 triệu, bây giờ có thể đón đỡ hắn tám thành công lực mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hắn không tin tà, thân hình lại dương, đem tiên thiên chân khí thúc chống đến 10 thành, trưởng ảnh tung bay, như cuồng phong bạo vũ giống như hướng linh cương công tới. Linh cương thì làm gì chắc đó, lấy quyền là thương đem hoàng cực kinh thế quyết cương mãnh bá đạo phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, quyền phong gào thét, lại cùng Lý Thanh Vân chiến đến khó hòa giải. Hơn 10 chiêu sau, Lý Thanh Vân lại bởi vì đánh lâu không xong, khí tức hơi trệ, bị linh cương thấy được sơ hở, một cái ngắn gọn không gì sánh được đấm thẳng đánh trúng ngực hộ thể chân khí, dù chưa tụ thương, nhưng cũng bị chấn động đến lảo đảo lùi lại, đã rơi xuống hạ phong. Đa tạ, Lý tiền bối. Linh cương thu quyền mà đứng, khí tức cân đối. Lý Thanh Vân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, im lặng im lặng. Sau đó, hắn lại theo thứ tự cùng Linh Hổ, Linh Hiên, Linh Phong, Linh Thanh, Linh Lỗi giao thủ. Kết quả đều không ngoại lệ, đều là bại hoàn toàn. Những đệ tử này không chỉ có pháp lực thâm hậu viễn siêu nửa tháng trước đó, càng đáng sợ chính là bọn hắn thi triển công pháp chiêu thức, cùng lúc trước vô cực tâm pháp vô cực đạo kiếm khác biệt quá nhiều, thuộc tính khác nhau, hoặc cứng mãnh, hoặc linh xảo, hoặc quỷ dị, hoặc kéo dài, để hắn cái này kinh nghiệm phong phú tiên tiên tông sư cũng cảm thấy bó tay bó chân, khó thích ứng. Cuối cùng, hắn cùng Huyền Vũ cùng Linh Giao giao thủ, cùng Huyền Vũ đối chiến, Huyền Vũ kiếm pháp đã đạt đến hóa cảnh, một chiêu một thức tự nhiên mà thành, phản phất cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, kiếm thế như bông miên mưa xuân, vô cùng bất nhập, lại như quần quận giang hà, liên miên bất tuyệt. Lý Thanh Vân dốc hết toàn lực, lại chỉ có thể tại ban sơ trong vòng 10 chiêu miễn cưỡng trèo chống, 10 chiêu thoáng qua một cái, liền triệt để lâm vào bị động, sơ hở nhiều lần ra, bị Huyền Vũ hời hợt một kiếm điểm trúng cổ tay, ngay lập tức phân thắng thua. Mà cùng Linh Giao đối chiến, càng làm cho Lý Thanh Vân cảm thấy một loại phát ra từ đáy lòng hàn ý. Linh Giao kiếm chưa ra, một cỗ băng lãnh kiếm ý đã bao phủ toàn trường, để huyết dịch của hắn tốc độ chạy tựa hồ cũng chậm mấy phần. Nàng phiêu tuyết kiếm quyết thi triển ra, kiếm quang như hoa tuyết bay tán loạn, mỹ lệ lại chí mạng, mỗi một kiếm đều mang đông kết hết thể hàn ý cùng linh động sắc cơ. Lý Thanh Vân dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể tại loại này băng phong thiên lý ý cảnh áp bách dưới đau khổ trèo chống hơn 10 chiêu, cuối cùng bị một đạo quỷ quyệt kiếm quang đột phá phòng ngự, chỉ tại cổ họng trước đó. Tất cả tỉ thí kết thúc, Huyền Vũ liền dẫn vẫn chưa thỏa mãn, hiển nhiên còn chưa dốc hết toàn lực chữa linh bối các đệ tử, trở về tiền viện tiếp tục thường ngày tu luyện đi. Chỉ để lại Lý Thanh Vân một người, một mình đứng tại trống trải trong hậu viện, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Hắn nhìn qua đám người bóng lưng rời đi, trên mặt tràn đầy trước nay chưa có chấn kinh, thất lạc cùng mở miệng. Làm sao có thể ngắn ngủi nửa tháng, làm sao có thể tiến bộ như vậy, thần tốc hắn tự lẩm bẩm. Ánh mắt đạm đạm vô quang, phản phất lập tức giản mua thêm 10 tuổi. Vừa rồi giao chiến từng màn, như là như ác mộng tại trong đầu hắn không ngừng chiếu lại. Đối phương cái kia tinh diệu tuyệt luân, chưa bao giờ nghe công pháp, cái kia sâu không thấy đáy, viễn siêu cùng thế hệ pháp lực, cái kia biến nặng thành nhẹ nhàng, hạ bút thành văn, kỹ xảo chiến đấu. Không một không giống từng nhát vang dội cái tát, hung hăng quất vào hắn cái này tự khoe là võ đạo tông sư trên mặt. Hắn hồi tưởng lại chính mình mấy chục năm qua võ đạo kiếp sống, trải qua bao nhiêu nguy hiểm, bỏ ra bao nhiêu mồ hôi và máu, mới khó khăn lắm đạt tới tiên thiên chi cảnh. Mà sau đó, càng lại như là lâm vào vũng bùn, mỗi tiến lên trước một bước đều muôn vàn khó khăn. Có thể những này đạo kiếm tông đệ tử, bọn hắn phảng phất không có bất kỳ cái gì bình cảnh, tại tông môn che chở cùng truyền thừa xuống, tu vi tiến triển cực nhanh. Chẳng lẽ đây chính là có vạn năm truyền thừa cùng không có truyền thừa cách biệt một trời sao? Thân thể của hắn bởi vì kích động cùng thất lạc mà khẽ run, trong lòng tràn đầy vô tận không cam lòng cùng thật sâu bất đắc dĩ. Hắn ngửa đầu nhìn qua đạo kiếm tông trên không cái kia xanh thẳm như tẩy bầu trời, phảng phất có thể nhìn thấy cái kia vô hình lại nặng nề như núi truyền thừa hàng rào. Cuối cùng hóa thành một tiếng tràn ngập đắng chát cùng tiêu điều thở dài, có danh sư chỉ điểm, có thần công bí tịch, có động tiên phúc địa. Mà ta, một kẻ tán tu, dù có hướng đạo chi tâm, lại chỉ có thể ở trong hắc ám một mình tìm đòi, bốn chỗ vấp phải chắc trở, tiền đồ mênh mông giờ khắc này, vị này đã từng danh chấn bắc tề võ đạo thiên tài, trong lòng tràn đầy đối với cơ duyên cùng truyền thừa tâm tình rất phức tạp. Mà tại đạo kiếm tông phòng khách dàn xếp lại trật tư, đổi lại một thân sạch sẽ đạo đồng phục sức sau, nhịn không được hiếu kỳ, tại trong quan cẩn thận từng ly từng tí bốn chỗ đi lại tham quan. Khi hắn vô tình đi đến trang nghiêm túc mục tiền viện đại điện, ngẩng đầu trông thấy cái kia cao cao tại thượng, dáng vẻ trang nghiêm, mắt sáng như đuốc phảng phất có thể thấm nhuần lòng người tam thanh tượng thần lúc, cả người như là bị làm định thân pháp giống như, trong nháy mắt đứng chết trận tại chỗ, trong lòng tràn đầy khó nói nên lời kính sợ. Đúng vào lúc này, cái kia ba cái toàn thân trắng như tuyết, tư thái yêu nhã linh hoạt, nện bước ung dung bộ pháp, lúc trước điện một bên thản nhiên dạo bước mà ra. Bọn chúng cổ thon dài, lông cánh đầy đủ, dưới ánh mặt trời lóe ra thánh khiết quang trạch, khi thì vươn cổ phát ra réo rắt kéo dài kêu to. Thanh âm tại trống trải trước điện quảng trường quanh quẩn, tăng thêm mấy phần tiên gia khí tượng. Trần Tư kinh ngạc nhìn đây hết thảy, chỉ cảm thấy nhìn thấy trước mắt, trong hai nghe thấy, đều vượt qua hắn qua lại tất cả nhận biết cùng tưởng tượng. Mấy ngày tới Lang Bạt Kỳ Hồ, sinh tử một đường, cùng giờ phút này thân ở cái này tựa như tiên cảnh yên tĩnh tường hòa so sánh, phảng phất là một trận màu sắc sặc sỡ một cảnh. Hắn dùng sức bấm một cái cánh tay của mình, rõ ràng cảm giác đau truyền đến, mới vững tin chính mình cũng không phải là trong động, mà là thật đi tới một chỗ khó lường tiên gia chi địa. Trong lòng đối với hoàn thành mộ tài đạo trưởng di mệnh, cũng nhiều hơn mấy phần không hiểu lòng tin cùng chờ mong. Chương 22 Đạo Kiếm Tông xuống núi mới xây, 1, chương 22 Đạo Kiếm Tông xuống núi mới xây, 1, từ lần trước tại trận kia trong luật bản, bị Huyền Vũ cùng một đám chữ linh bối đệ tử lấy nghiền ép chi thế đánh bại sau, Lý Thanh Vân phảng phất bị rút đi tinh khí thần, cả người đều trở nên yên lặng. Hắn không còn như thường ngày như vậy, thường xuyên cùng các đệ tử đàm luận võ luận đạo, chỉ điểm chiêu thức, mà là đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào đối tự thân võ công càng thêm khắc nghiệt, thậm chí là gần như tự ngược giống như khổ tu bên trong. Thần hy hơi lộ ra, hắn liền đã ở trong viện diễn luyện trường pháp, cho đến trăng sáng sao thừa, vẫn có thể nghe được hắn trong phòng truyền đến kéo dài thổ nạp thanh âm. Hắn lặp đi lặp lại rèn luyện cái kia đã đạt đến hóa cảnh tiên tiên chân khí, ý đồ từ đó tìm kiếm được một kia thời cơ đột phá, dù là chỉ là để chân khí tinh khiết đến đâu một phần, điều khiển lại vào hơi hảo. Hắn rốt cuộc chưa từng hướng Đạo Kiếm Tông bất kỳ một người nào nhắc lên tỉ thí sự tình. Ngay bình thường, làm đệ tử bọn họ tại hậu viện từng đôi chém giết, kiếm khí tung hành, tiếng hò hét bên tai không dứt lúc, hắn chỉ là xa xa đứng đấy, có thể là tại dưới hiên tính toán, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên những kia tuổi trẻ thân ảnh. Ngẫu nhiên có đệ tử, như tính tình thật thà linh hoạt, sẽ nhiệt tình mời hắn cùng nhau đối luyện, Lý Thanh Vân luôn luôn miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay từ chối nhã nhặn, lão phu cao tuổi, gân cốt không kịp các ngươi người trẻ tuổi linh hoạt, các ngươi tự mình tu luyện thuận tiện. Ánh mắt kia chỗ sâu, cất giấu một tia khó nói nên lời cô đơn, hắn sợ sệt lần nữa tự mình xác minh cái kia làm người tuyệt vọng chính lệnh, sợ sệt cái kia thất bại cảm giác như là băng lãnh thủy triều, đem hắn đời này tiêu ngạo bao phủ hoàn toàn. Nhìn qua mảnh kia từng để cho hắn khí phách phấn chấn, coi là có thể bằng vào tự thân võ học chỉ điểm Giang Sơn hậu viện, Lý Thanh Vân trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vũ vị tạp trần. Mới bất quá hơn nửa năm quan cảnh, ta Lý Thanh Vân, tung hoành Bắc Tề hơn 10 năm, được vinh dự võ học thái đầu Thanh Vân lão nhân, bây giờ tại cái này Đạo Kiếm Tông bên trong, mà ngay cả một tuổi trẻ tiểu bối đều không thể chiến thắng, không người có thể địch, ha ha, đúng là miệng ai. Một cỗ nồng đậm bản thân hoài nghi cùng phí hoài tháng năm cảm giác xông lên đầu, là vàng cũng sẽ phát sáng. Đáng tiếc, cái này Đạo Kiếm Tông, bản thân liền là một tòa vàng son lộng lẫy, quang mang vạn trượng điện đường. Ta điểm ấy ánh sáng đom đóm, ở chỗ này lại coi là cái gì? Hắn nhìn qua dưới ánh mặt trời kia chiếu sáng rạng rỡ cung điện mái cong, cùng những khí tức kia ngày càng nguyên thâm đệ tử, phát ra một tiếng tràn ngập cảm giác bất lực thở dài. Tam Thanh Sơn phía sau núi, minh nguyệt nằm mờ. Thời gian lặng yên trôi qua, Lâm Huyền Tĩnh nơi này bế quan, bất chi bất giác đã 20 ngày. Cái này 20 cái ngày đêm, hắn như là hóa thành bờ đầm một khối ngon thạch, cùng cái kia gầy trơ xương cự thạch, róc rách dòng nước, cùng đỉnh đầu nhật nguyệt tinh thần hòa thành một thể. Quanh thân hội tụ thiên địa linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, tạo thành một vòng màu ngà sữa linh vụ vòng xoáy, đem hắn chăm chú bao khỏa. Thân thể của hắn phảng phất một cái động không đáy, tham lam mà hiệu suất cao thôn vệ lấy cái này năng lượng bằng bạc. Hoành đặt hắn trên hai đầu gối Xuân Sơn kiếm vô, cũng không phải tục vật. Giờ phút này, thân kiếm có chút bù bù, hiện ra ôn nhuận vầng sáng màu xanh, lại cũng như là có được sinh mệnh giống như, tự chủ hấp thu linh khí trung quanh, cùng Lâm Huyền Tĩnh hô hấp, nhịp tim tạo thành một loại kỳ diệu cộng minh. Người cùng kiếm, phảng phất tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Tại hắn cùng Xuân Sơn kiếm vô hình đạo vận thấm vào bên dưới, bờ đầm nguyên bản bình thường cỏ xanh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng xanh biết ướt át, phiến lá răng ra, trong mạch lạc phảng phất chảy xuôi linh quang, thậm chí có một ít không biết tên hoa dại lặng yên nở rộ, tản mát ra thấm vào ruột gan dị hương. Mảnh khu vực này, bởi vì hắn một người tu luyện, lại ngắn ngủi hóa thành một trôi nho nhỏ phúc địa. Lâm Huyền Tĩnh tâm thần không minh, nội thị bản thân, hắn có thể rõ ràng nhìn đến, tại cái kia lăng tiêu cổ mục đảo biến thành bá đạo linh khí cùng ngoại giới liên tục không ngừng bổ sung ôn hòa linh khí cộng đồng cọ rửa bên dưới, tự thân kinh mạch bị lần lượt mở rộng, gia cố, trở nên cứng cáp hơn thông suốt. Đan điền khí hải bên trong, nguyên bản như xương như nước thủy triều linh lực, đang bị cực độ áp xúc, chiết xuất, dần dần hướng về càng thêm ngưng thực thể lòng chuyển hóa. Mà hắn cùng Xuân Sơn kiếm ở giữa liên hệ cũng càng chặt chẽ, tâm niệm vừa động, liền có thể cảm nhận được trong kiếm ẩn chứa cái kia cô sinh sôi không ngừng vạn vật sinh đạo cơ hình thức ban đầu, phảng phất kiếm này đã thành hắn thân thể kéo dài, linh hồn bản lữ. 3 tháng, trong nháy mắt mà qua. Minh Nguyệt Đàm bên cạnh, cái kia đạo bị điên cuồng sinh trưởng, gần như màu xanh sấm dây leo cùng cỏ xanh hoàn toàn bao trùm, cơ hồ nhìn không ra hình người đồng cỏ khô bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp lại ẩn chứa lực lượng lớn lao quát nhẹ, phá. Thanh âm vang lên sát na, phảng phất dẫn động một loại nào đó thiên địa thời cơ. Bao trùm tại Lâm Huyền Tĩnh trên người thật dày thảo thực bị một cỗ kinh khí vô hình trong nháy mắt chấn thành một miệng, hướng bốn phía lộn xộn bay lên tiêu tán. Trong cơ thể hắn cái kia sớm đã tích xúc đến đỉnh điểm, tinh thần không gì sánh được linh khí, như là rốt cục vỡ tung đê đập hồng hoang dòng nước lớn, phát ra trầm muộn lôi minh thanh âm, dọc theo núi rộng mấy lần kinh mạch đầm vang lao nhanh, thế như trẻ tre xông qua vai sống lưng đại huyệt, quán thông tất cả quan khiếu, cuối cùng không có chút nào trì trệ đều đưa về đan điền khí hải. Ông, trong đan điền, phảng phất khai thiên tích địa giống như một tiếng rung nhẹ. Nguyên bản trạng thái khí linh lực hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mảnh tựa như tinh vân vòng xoáy, xoay chậm chậm thể lòng chân nguyên chi hải. Chân nguyên tinh thuần cô đọng, tản ra xa so với luyện khí kỳ bàng bạc lực lượng mênh mông ba động. Lâm Huyền Tĩnh vẫn như cũ hai mắt nhắm chặt, không hề hay biết ngoại giới biến hóa. Hô hấp của hắn trở nên càng kéo dài thâm thúy, một hít một thở, phản phất cùng cả tòa Tam Thanh Sơn mạch đập đồng bộ. quanh thân tản ra nhàn nhạt vầng sáng không còn là linh khí hội tụ biểu tượng, mà là trúc cơ chân nguyên tự nhiên hiện ra bên ngoài đạo vận ánh sáng. Trong vầng sáng, vô số so dĩ vãng càng thêm rất nhỏ, lại càng có linh tính điểm sáng vui sướng nhảy vọt, tràn vào trong cơ thể của hắn, hoàn thành lấy sau cùng củng cố. Xa xa nhìn lại, hắn dáng vẻ trang nghiêm, khí tức cùng vùng thiên địa này nước sữa hòa nhau. Cự thạch kia trung quanh, tân sinh cỏ xanh vẫn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, nhưng đã không còn đem hắn bao phủ, mà là như là triều bái quân chủ giống như, tại quanh người hắn hơn một trượng ngoại hình thành một vòng sinh cơ bừng bừng màu xanh lá con run. Lại qua mấy ngày, một cỗ xa so với trước đó cường hành gấp 10 lần khí thế mênh mông, như là ngủ say cự long thức tỉnh, lấy Lâm Huyền Tĩnh làm trung tâm, ngang nhiên bộc phát ra. Khí lãng cuồn cuộn, đem trung quanh cỏ xanh đều áp chế tại đất. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt không còn là luyện khí kỳ thanh tịnh, mà là như là đầm sâu giếng cổ, sâu thẳm khó dò, hai đạo ngưng động như thực chất tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, đâm rách không khí. Trúc cơ cảnh, thành. Cùng lúc đó, nằm ngang ở trên gối Xuân Sơn kiếm, phản phất cảm nhận được chủ nhân sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, phát ra từng tiếng càng sục sôi, thẳng lên cựu tiêu kiếm ngân vang. Thân kiếm thanh quang đại thịnh, sáng chói chói mắt, từng đạo tràn ngập sinh cơ xanh biết kiếm ảnh tự chủ hiện hiện, vờn quanh thân kiếm lưu chuyển không thôi. Kiếm thể có chút rung động, phát ra vui vẻ bù bù, phảng phất tại vì mình đạo cơ vật dẫn nhảy cẫng hoan hô. Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi giơ tay lên, Xuân Sơn kiếm như có linh tính tự động bay vào lòng bàn tay của hắn. Cảm thụ được thể nội cái kia lao nhanh không thôi, như cánh tay chỉ điểm trúc cơ chân nguyên, cùng Xuân Sơn kiếm ở giữa loại huyết mạch tương liên kia, ý niệm tương thông chặt chẽ liên hệ, trong lòng của hắn trong sáng như gương. Rốt cuộc, trúc cơ. Hắn thấp giọng tự nói, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động. Hắn có thể có hôm nay, toàn do lão tổ ban tặng Lăng Tiêu cổ một đạo cùng trôi này làm đạo cơ vật dẫn Xuân Sơn kiếm. Căn cứ Tiên Tông bách khoa thuật lại, trúc cơ chính là tiên phàm chi cách, cực kỳ trọng yếu. Tu sĩ tầm thường, phần lớn cần cậy vào trúc cơ đan chi lực, vượn nhờ trong đan dược cẩn chứa năng lượng kỳ dị, cưỡng ép trùng kích bình cảnh, vững chắc căn cơ. Như thế trúc cơ, mặc dù cũng coi như bước vào tiên độ, nhưng căn cơ khó tránh khỏi hỗn tạp, con đường có hạn, được xưng là phàm tục trúc cơ cũng không chuyên môn đạo cơ. Chương 22 đạo kiếm tông xuống núi mới rơi. 2. Chương 22 đạo kiếm tông xuống núi mới rơi. 2. Mà chỉ có thiên tư chắc tuyệt, phúc duyên thâm hậu người mới có thể tìm được cùng tự thân hoàn mỹ phù hợp thiên tài địa bảo hoặc đặc thù pháp môn, lấy là đạo cơ thành tiểu trúc cơ. Như thế trúc cơ, căn cơ không tỉ vết, chân nguyên tinh khiết, càng có thể tại trúc cơ thời điểm liền dựng dục ra độc thuộc về tự thân thần thông hạt giống tiềm lực vô tận, được xưng là siêu phàm trúc cơ có được chuyên môn đạo cơ. Hai loại lựa chọn, nhìn như cùng là trúc cơ, kỳ thực đã là khác nhau một trời một vực, từ đây tiên lộ khác lạ, có thể xưng là trời. Sơ kỳ có lẽ trên lệch không hiện, nhưng theo cảnh giới tăng lên, có được đạo cơ người vô luận là pháp lực độ tinh thuần, thần thông uy lực hay là tương lai tiềm lực, đều đem viễn siêu phàm tục trúc cơ, trên lệch sẽ chỉ càng kéo càng lớn. Lâm Huyền Tĩnh chính là lấy Xuân Sơn kiếm làm cơ sở, đúc thành độc thuộc về hắn vạn vật sinh đạo cơ. Đạo cơ này ẩn chứa vô hạn sinh cơ, cả công lẫn thủ, càng cùng vạn vật tự nhiên tân hòa, tiềm lực không thể đo lường. Là quen thuộc tăng vọt pháp lực, hắn đứng dậy, ngay tại cái này Minh Nguyệt Đàm bên cạnh, đem một bộ vô cực đạo kiếm thi triển ra. Kiếm quang lên chỗ, không còn là luyện khí kỳ lăng lệ phong mang, mà là mang theo một loại hòa hợp tự nhiên, sinh sôi không ngừng ý cảnh. Kiếm tùy thân động, thân tùy tâm động, tâm tùy ý động, ý và kiếm hợp lại. Giờ phút này, Xuân Sơn kiếm phảng phất chân chính sống lại, không còn là băng lãnh binh khí, mà là hắn đạo một bộ phận, là tính mạng hắn kéo dài. Kiếm ảnh lướt qua, trong không khí lưu lại đạo đạo màu xanh biết quy tích, thật lâu không tiêu tan, chung quanh có cây tựa hồ cũng theo kiếm thế chập trùng mà khẽ đung đưa, phảng phất tại đáp lời. Một bộ kiếm pháp luyện tất, Lâm Huyền Tĩnh đối tự thân trúc cơ kỳ pháp lực đã có bước đầu khống chế. Hắn không còn lưu lại, quay người, dọc theo lúc đến đường núi, cất bước mà về. Mặc dù đã trúc cơ, có thể ngự vật phi hành, nhưng hắn mới vào cảnh này, đối với lực lượng tinh tế điều khiển vẫn cần tôi luyện, cho nên lựa chọn đi bộ cũng là một loại lắng động. Sơn phong quất vào mặt, mang đến quen thuộc cỏ cây thanh hương, trong rừng chim hót thú giống tựa hồ cũng biến thành càng thêm rõ ràng êm tai, phảng phất cả tòa núi rừng đều tại vì một vị trúc cơ chân tu sinh ra mà hân hoan. Khi Lâm Huyền Tĩnh thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Đạo Kiếm Tông cái kia nguy nga trước sơn một lúc, chờ đợi đã lâu Huyền Vũ, linh hồn cùng tâm thần có chút không tập trung, Lý Thanh Vân lập tức vô cùng lo lắng tiến lên đón. Lâm tông chủ, sư minh, ba người sắc mặt nghiêm trọng, muốn nói lại thôi, nhất là Huyền Vũ, trong mắt càng là mang theo khó mà che giấu bi phẫn cùng nội vàng. Không khí này để Lâm Huyền Tĩnh vừa mới bởi vì đột phá mà hơi có vẻ nhẹ nhõm tâm tình, trong nháy mắt chìm xuống dưới. Chuyện gì? Nói thẳng. Huyền Vũ cùng Lý Thanh Vân liếc nhau, cuối cùng vẫn Huyền Vũ hít sâu một hơi, đối với linh hồn nói, linh hồn, đi đem Trần Tư mời đến. Là, sư thúc. Không bao lâu, Trần Tư đi theo linh hồn sau lưng, có chút thấp thỏm đi vào Lâm Huyền Tĩnh trước mặt, cung kính hành lễ. Trần Tư, bái kiến Lâm đạo trưởng. Ân. Trần Tư, đem đồ vật lấy ra, giao cho tông chủ. Là, Huyền Vũ đạo trưởng. Trần Tư vội vàng từ trong ngực lấy ra một bao vải, cẩn thận từng ly từng tí mở ra, bên trong rõ ràng là một khối xúc tu ôn luận, khắc lấy phủ văn huyền ảo cùng mẫu tài hai chữ thân phận địa bài, hai tay phụng cho Lâm Huyền Tĩnh. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt tại tiếp xúc đến cái kia địa bài trong nháy mắt, đột nhiên ngưng tụ. Hắn đưa tay tiếp nhận, đầu ngón tay phất qua cái kia quen thuộc đường vân cùng chữ viết, thân thể nhỏ không thể thấy run rẩy một chút. Cái này địa bài chất liệu, làm công, nhất là phía trên lưu lại cái kia một tia cơ hồ nhỏ không thể thấy, lại cùng hắn đồng nguyên khí tức. Hắn tuyệt sẽ không nhận lầm. Cái này, đây là sư phụ thân phận đạo điệp. Lâm Huyền Tĩnh thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như kiếm bản bắn về phía Trần Tư, thứ này, tại sao lại trong tay ngươi? Bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng, nặng nề đến làm cho người thở không nổi. Huyền Vũ thấy thế, biết không thể lừa gạt nữa, hắn lên trước một bước, mang trên mặt trầm thống, chậm rãi mở miệng, "Sư Minh, chuyện là như thế này. Ngày trước tỉnh táo, nghe ta nói tỉ mỉ theo Huyền Vũ giảng thuật, Lý Thanh Vân như thế nào cứu Trần Tư, Trần Tư như thế nào cứu trợ Lâm Mậu Tài, Vô Sinh giáo như thế nào bức bách, phóng hỏa, Lâm Mậu Tài Lâm Trung Di ngôn. Tương cọc, tương kiện, rõ ràng hiện ra tại Lâm Huyền Tĩnh trước mặt." Lâm Huyền Tĩnh sắc mặt, theo Huyền Vũ tự thuật, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tái nhợt, hai mắt nguy hiểm nheo lại, nắm chắc quả đấm bởi vì dùng sức quá độ, đốt ngón tay phát ra khanh khách chói tai tiếng vang, mu bàn tay gân xanh từng cục như rồng. Nghe tới sư phụ trọng thương ngã gục, trong di ngôn tràn đầy hối nãy, cùng Vô Sinh giáo phóng hỏa bước giết lúc, một cỗ cô độc như thực chất, băng lãnh thấu xương, tràn đầy khí tức hủy diệt sát ý khủng bố, như là bị đè nén vạn năm núi lửa, đột nhiên từ Lâm Huyền Tĩnh thể nội bạo phát đi ra. Oanh! Vô hình sát ý thủy triều quét sạch toàn bộ không gian. Huyền Vũ, Lý Thanh Vân, Trần Tư ba người như rơi vào hầm băng, toàn thân lông tơ dựng thẳng, huyết dịch phảng phất đều tại thời khắc này đông kết. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Lâm Huyền Tĩnh, hắn giờ phút này, nơi nào còn có nửa phần ôn hòa của thường ngày xuất trần, đơn giản tựa như một tôn từ cựu u địa ngục leo ra báo thù tu la, trong mắt chỉ còn lại có lửa giận ngập trời cùng hủy diệt hết thể đến cùng. Nhưng này sát ý cũng không phải là nhằm vào bọn họ, mà là khóa chặt sát rồi, cái kia tên là Vô Sinh giáo mục tiêu. Dù là như vậy, ba người cũng cảm giác hô hấp khó khăn, trái tim như là bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, cơ hồ muốn ngưng đập. Tại cái này làm cho người hít thở không thông trong tĩnh mịch, Lâm Huyền Tĩnh thanh âm như là vạn tái hàn băng, mỗi một chữ đều mang mùi máu tươi, triệu tập toàn tông đệ tử, hậu sơn tổ địa tập hợp. Là Sư Minh. Huyền Vũ không dám có chút chần chờ, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Lý Thanh Vân cố nén cái kia làm cho người linh hồn run sợ sát ý, bước về phía trước một bước, đối với Lâm Huyền Tĩnh ông quyền, thanh âm âm vang, ánh mắt kiên định, "Huyền Tĩnh đạo trưởng, lão đạo trưởng sự tình, thiên nhân có phẫn. Như ngài muốn san bằng Vô Sinh giáo, ta Lý Thanh Vân nguyện ra sức châu ngựa." Mặc dù cao tuổi lực mỏng, cũng có một bầu nhiệt huyết, ba phần man lực, cam là đi đầu, tung núi đao biển lửa, muôn lần chết không chối tử. Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh như băng kia rơi vào Lý Thanh Vân trên thân, trong đó điên cuồng sát ý thoáng thu liễm, hiện lên một tia cực kỳ nhạt thưởng thức, nhưng ngựa khí vẫn như cũ chém đinh chặt sát, "Lý lao hảo ý, Lâm mộ tâm lĩnh. Nhưng đây là ta Đạo Kiếm Tông trong môn sự tình, thanh lý môn hộ, nợ máu trả bằng máu, khi do ta Đạo Kiếm Tông tự hành giải quyết." Hắn đưa tay, ngăn lại còn muốn nói tiếp Lý Thanh Vân, không cần phải nhiều lời nữa, quay người, nhanh chân hướng phía hậu sơn tổ địa phương hướng đi đến. Tấm lưng kia, quyết tuyệt mà túc sát. Trong phòng, chỉ còn lại có Lý Thanh Vân cùng sợ đến trắng bệnh cả mặt, toàn thân phát run trần tư, nhìn nhau không nói gì, chỉ có cái kia lưu lại sát ý, vẫn tại trong không khí tràn ngập, nói phong bạo sắp tới. Hai phút đồng hồ sau, hậu sơn tổ địa từ đứng trước. Lấy Huyền Vũ cầm đầu, bảy tên chữ linh bối đệ tử toàn bộ đến đông đủ, người người sắc mặt nghiêm túc, trong ánh mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Bọn hắn đã từ Huyền Vũ châu biết được sư tổ Lâm Mậu Tài tin dữ. Lâm Huyền Tĩnh đứng trang nghiêm tại hương án trước đó, mặt hướng mây mù kia lượn lờ tổ địa chỗ sâu, thanh âm trầm thống mà sụp sôi, như là tuyên thệ, lại như đồng thời an ủi. Dưới bầu trời, Đạo Kiếm Tông lập, kiếm chỉ thương cung, hỏi trường sinh. Tông ta tuân theo vô vi tu đạo chi tâm, nộ kiếm đạo chi vô thượng chân lý. Lịch đại tiên hiển, lấy tay bên trong chi kiếm, chứng trong lòng chi đạo, từng có lúc danh dương tứ hải, uy chấn bát hoang. Nhưng thế sự vô thường, giang hồ hiểm ác. Nay ân sư của ta Lâm Mậu Tài đạo trưởng, lại là gian định tiểu nhân làm hại, hồn đoạn tha hương, thi cốt chưa lạnh. Thù này không đội trời chung. Hắn bỗng nhiên quay người, ánh mắt như điện, đảo qua ở đây mỗi một vị đệ tử, thanh âm đột nhiên tất cao, mang theo vô tận bi thống cùng quyết tuyệt, sư phụ ta Lâm Mậu Tài. Năm đó tại ta đói khổ lạnh lẽo, sắp chết bên đường thời điểm, là hắn đem ta mang về trong núi, coi như mình ra. Cái kia một bữa cơm tri ân, mạng sống tri đức, Lâm Huyền Tĩnh, không dám quên. Hắn ngậm đắng nuốt cay, đem ta dưỡng dục trưởng thành, truyền ta đạo pháp, dạy ta làm người. Cái này như núi nặng, tựa như biển sâu ơn dưỡng dục, Lâm Huyền Tĩnh, không thể quên. Hắn dốc túi tương thụ, dẫn ta bước vào thiên đồ, thụ ta vô cực tâm pháp truyền ta vô cực đạo kiếm khiến cho ta có thể nhìn thấy đại đạo chi môn. Cái này tái tạo giống như thụ nghiệp tri ân, Lâm Huyền Tĩnh, sao dám quên. Chương 22 Đạo Kiếm Tông xuống núi mới xây, 3, chương 22 Đạo Kiếm Tông xuống núi mới xây, 3, hắn từng vì ta cản hay, vì ta khử bệnh, vô số lần đem ta từ trước quỷ môn quan kéo về. Cái này nặng như Thái Sơn ân cứu mạng, Lâm Huyền Tĩnh, vĩnh thế không quên. Mỗi một câu không dám quên không thể quên sao dám quên vĩnh thế không quên đều như là trọng truy, hung hăng đánh khắp nơi trận tim của mỗi người bên trên, để bọn hắn huyết dịch vì đó sôi trào, lửa giận vì đó thiêu đốt. Lâm Huyền Tĩnh thanh âm như là lôi đỉnh, tại trên tổ địa không nổ vang, nhập ta Đạo Kiếm Tông cạnh cửa, chính là ta Đạo Kiếm Tông người. Vô luận sư trưởng, cũng hoặc đệ tử, đều là huyết mạch tương liên người một nhà. Hôm nay là sư tổ bị hại, ngày khác, nếu như các ngươi bất kỳ một người nào ở bên ngoài bị người khi dễ, một mực trở về nói cho sư phụ. Sư phụ như không giải quyết được, chúng ta liền cùng đi cầu lão tổ. Ta Đạo Kiếm Tông tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì môn nhân mặc người ức hiếp. Ta Đạo Kiếm Tông lập phái và tái, từ trước đến nay lo liệu thiên địa chính khí, chẳng yêu trừ ma, bảo hộ thương sinh. Bây giờ, ân sư thảm tao độc thủ, nếu ta các loại nén giận, cầu thả sống tạm bợ, ngày khác dưới cửu tuyển, có gì mặt mũi đi gặp lịch đại tổ sư? Cái này Đạo Kiếm Tông bằng hiệu, còn có gì tư cách treo móc ở này? Chỉ cần ta Lâm Huyền Tĩnh còn có một hơi tại, liền tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp ta Đạo Kiếm Tông tôn nghiêm, tổn thương ta Đạo Kiếm Tông thân nhân. Dù là phía trước là Long Đàm Hổ Huyện, là Thiên Quân Văn Mã, ta cũng phải cầm trong tay ba thước thanh phong, chém hết cựu địch, lấy cảm thấy an ủi sư phụ trên trời có linh thiêng. cho dù dùng hết cuối cùng một phần lực, chảy khô một giọt máu cuối cùng, cũng sẽ không tiếc. Hắn chữ chữ khắp huyết, câu câu ôm hận, cái kia trùng thiên khí thế cùng quyết tuyệt ý chí, lây nhiễm ở đây mỗi người. Sư Minh, ta nguyện tùy ngươi tiến về, vi sư báo thủ. Xông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Huyền Vũ cái thứ nhất đứng ra, thanh âm nghẹn ngào lại vô cùng kiên định. Chúng ta nguyện theo sư phụ sư bá vì sư tổ báo thủ rửa hận. Bảy tên chữ linh bối đệ tử giận dữ hét lên, thanh âm hội tụ thành một dòng lũ lớn, chấn động đến sơn cốc quanh quẩn, phong vân vì đó biến sắc. Tổ địa trong tiểu viện, thông qua cái kia vô hình giới hạn, Lâm Diệt Tú đem ngoại giới hết thảy thu hết đáy mắt. Lâm Huyền Tinh cái kia phiên bao hàm bi vẫn cùng quyết tâm diễn thuyết, mỗi một chữ đều rõ ràng truyền vào trong thai của hắn. Hắn không khỏi vì đó động dung, trong lòng thầm khen, tiểu tử này, cái này lực ngưng tụ, cái này kích động lực, nếu không phải biết hắn nội tình, ta đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không đại lao nào trùng sinh tới, khiến cho lão tổ ta đều nhiệt huyết sôi trào, muốn dẫn theo kiếm cùng hắn cùng một chỗ giết ra ngoài. Một phen cảm xúc triệt để phát tiết đằng sau, Lâm Huyền Tinh xuất lĩnh lấy cùng chung mối thù Huyền Vũ cùng chữ linh bối đệ tử trở về Đạo Kiếm Tông đại điện. Vừa hạ xuống tòa, Lâm Huyền Tinh liền bài trừ tạp niệm, khôi phục tỉnh táo, lập tức gọi đến Lý Thanh Vân. Đám người ngồi vây quanh, bắt đầu kỹ càng nưu đồ. Lý Lão, báo thù sự tình, không cho sơ thất. Còn xin ngài đem biết được, liên quan tới vô sinh giáo hết thảy, cứ điểm, cao thủ, phong cách hành sự, thế lực phân bố, đều cáo chi, càng kỹ càng càng tốt. Lý Thanh Vân vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, Lâm Tông chủ, cái này vô sinh giáo tuyệt không phải người lương thiện, nó làm việc quỷ bí âm tàn, giáo chúng am hiểu ẩn nấp, dùng độc cùng một chút hại người ích ta công pháp tà môn, khó lòng phòng bị. Thế lực nó cành lá đan chen khó gỡ, chủ yếu chiếm cứ tại thủ quận, Cửu Giang, Tuyền Dương tam quận chi địa, xúc giác cực sâu thủ quận chính là nó hang ổ, núi cao Hoàng Đế Sa, bọn hắn ở nơi đó kinh doanh vượt qua mở giáp, căn cơ thâm hậu nhất, tổng đàn nghe nói liền thiết lập tại thủ quận vị trí cụ thể lại hiếm ai biết. Cửu Giang quận dòng nước tung hành, thương mậu phát đạt, vô sinh giáo mượn nhờ vận tải đường thủy chi tiện, âm thầm nắm trong tay mấy đầu buôn lậu lộ tuyến cùng bến tàu, vơ vét của cải vô số, cũng cùng nơi đó một chút thủy phỉ bang phái cấu kết quá sâu. Tuyền Dương quận thì lại lấy khoáng sản nổi tiếng, vô sinh giáo ở nơi đó võ lực khống chế vài tòa trọng yếu tinh thiết mỏ cùng một chỗ hy hữu hắc rượu thạch khoáng mạch, không chỉ có nhờ vào đó kiếm chắc bạo lợi, càng thêm trong giáo đệ tử chế tạo binh khí áo giáp, thực lực không thể khinh thường. Nghe Lý Thanh Vân giảng thuật, Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt băng lãnh, trong lòng đã phát họa ra một tấm rõ ràng báo thủ chi võng. Hắn cấp tốc làm ra quyết đoán, Huyền Vũ, tại ngươi dẫn đầu linh hổ, linh thanh, linh cương tiến về Tuyền Dương quận. Nơi đó quặng mỏ đông đảo, địa hình phức tạp, dễ thủ khó công, ngươi bốn người cần lẫn nhau chiếu ứng, cẩn thận làm việc. Hàng đầu mục tiêu là cha ra cùng ta sư phụ sự tình tương quan quặng mỏ cứ điểm, nếu có thể xác định nó việc ác, liền nổ chi. Là sư minh sư phụ. Bốn người đứng dậy linh mệnh, ánh mắt sắc bén. Linh Giao, đệ tử tại. Ngươi dẫn đầu linh phong, linh lỗi, tiến về Cửu Giang quận. Xôi theo dòng nước điều tra, trọng điểm chú ý vô sinh giáo khống chế bến tàu cùng buôn lậu mạng lưới. Nhớ kỹ, như gặp vô sinh giáo chúng, cha ra nó hành vi. Như chứng cứ vô cùng xác thực, làm nhiều việc ác, giết hại vô tội, giết không tha. Tuyệt bất dung tình. Nhưng nếu trong đó thật có chưa từng làm ác, hoặc có thể thông cảm được người, có thể cân nhắc tình lưu nó tính mệnh, ta Đạo Kiếm Tông báo thủ, cũng không làm sát. Cần tuân sư phụ hiệu lệnh. Linh Giao ba người nghiêm nghị đồng ý, trong mắt hàn mang chớp động. Lý Thanh Vân ở một bên lặng lặng nghe, trong lòng đã sáng tỏ. Lâm Huyền Tĩnh đây là muốn chia ra ba đường, mà bản thân hắn thì không nghi là tự mình tiến về cái kia Long Đàm Hổ Huyệt giống như thủ quận tổng đàn. Nhìn xem Lâm Huyền Tĩnh cái kia quanh thân vẫn như cũ chưa từng hoàn toàn thu lại, như là như thực chất sát ý lạnh thấu xương, Lý Thanh Vân phảng phất đã thấy vô sinh giáo máu chảy thành sông kết cục. Cái này hoành hành ba quận hơn 10 năm vô sinh giáo, sợ là khí số đã hết, muốn như vậy xóa tên. Trong lòng của hắn thầm than, lại không nửa phần thương hại. Hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, là Đạo Kiếm Tông phụ thêm một tầng ánh sáng màu vàng nóng. Lý Thanh Vân bị Lâm Huyền Tĩnh mời đến trước mặt. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem hắn nói, Lý Lão, ta sắp rời tông, tông môn không thể không người trông coi. Phong gác cổng trước, nhìn như hèn mọn, kỳ thực vì tông môn chi nhãn, sơn môn chi thuẫn, trách nhiệm trọng đại, cần thời khắc cảnh giác, phân biệt khách đến thăm. Ta xem Lý Lão ngươi làm người chính trực, kinh nghiệm phong phú, việc này phó thác ngươi, ta nhất là yên tâm. Không đợi Lý Thanh Vân đáp lại, Lâm Huyền Tĩnh chập ngón tay như kiếm, một đạo huyền ảo tin tức trực tiếp điểm nhập Lý Thanh Vân mi tâm. Đây là vạn thiên khí hải thuật có thể trợ ngươi đem thể nội tiên thiên chân khí từng bước chuyển hóa làm tu tiên chi pháp lực, kể từ đó xem như chính thức bước vào tiên độ bậc cửa. Nhìn ngươi cực kỳ tu tập, ngày khác có lẽ có tạo thành. Trong đầu đống nhiên tràn vào mênh mông pháp quyết, để Lý Thanh Vân toàn thân kịch chấn, rung động trong lòng cùng cảm kích tột đỉnh. Lúc này đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như thật sâu cúi đầu, thanh âm kích động đến có chút run rẩy. Lý Thanh Vân, khấu tạ Lâm Tông chủ truyền đạo đại ân, sẽ làm tận hết chức vụ, thủ hộ sơn môn, quyết không phụ tông chủ nhờ vả. Một bên khác, Trần Tư cũng nên đón vận mệnh chuyển hướng. Niệm nó cứu trợ ân sư tri ân, cùng nó thuần thiện tâm tính, Lâm Huyền Tĩnh quyết định thay sư thu đồ, hoàn thành sư phụ ngày xưa lại muốn thu một đồ tưởng niệm. Tại đơn giản mà trang trọng trên nghi thức, nay, Đạo Kiếm Tông 109 đời đệ tử Lâm Huyền Tĩnh, cần thay mặt tiên sư Lâm Mậu Tài, thu Trần Tư nhập môn hạ ta, liệt vào 109 đời đệ tử, ban thưởng đạo hiệu, Huyền Tư. Nhìn ngươi ghi nhớ một quy, chuyên cần không ngừng, làm binh dự đạo môn. Trần Tư nghe nói lời ấy kích động đến lệ nóng doanh trọng, cung cung kính kính đi ba quỳ chín lạy bái sư đại lễ, thanh âm vang dội, đệ tử Huyền Tư khấu tạ sư minh, định không phụ sư ân, cố gắng tu hành, phát dương ta Đạo Kiếm Tông uy danh. Mọi việc an bài thỏa đáng, Lâm Huyền Tĩnh không còn lưu lại, cùng Huyền Vũ, Linh Giao hai đội nhân mã hóa thành mấy đạo nhanh chóng thân ảnh, đi xuống núi, thẳng đến mục tiêu của mình. Đạo Kiếm Tông bên trong, thoáng chốc trở nên trống không rất nhiều. Chỉ để lại phụ trách trông coi tông môn, am hiểu phù lục chi thuật linh hiên, mới nhập môn tưởng tiểu sư thuốc huyền tư, cùng tân nhiệm phòng các cổng, đang chìm ngâm ở thu hoạch được công pháp tu tiên rung động cùng trong vui sướng Lý Thanh Vân. Còn có cái kia ba cái tựa hồ cũng cảm nhận được túc sát bầu không khí, không còn nhàn nhã dạo bước, mà là lặng lặng đứng ở trên mái quang vân miểu hạt. Chương 23 linh giao tiên tử mới xây, 1, chương 23 linh giao tiên tử mới xây, 1, thuộc quận, Thiên Giang thành vùng ngoại ô, bại tha ma. Âm phong thảm thảm, quả gáy trận trận. Hoang vu trên sườn đất, mồ lẻ thẻ, tàn phá tiền giấy cùng cỏ khô hỗn tạp. Trong không khí tràn ngập bùn đất mùi tanh cùng một loại như có như không mục nát hương vị, làm cho người lương phát lạnh. Tại mảnh này tĩnh mịch chi địa, một vị thân mang kim ti đạo bào thân ảnh, như là trong nước bùn nở rộ bạch liên, đặc biệt bắt mắt. Lâm Huyền Tĩnh đứng yên tại một tòa vừa mới bị cỏ xanh bao trùm mộ đất trước, dáng người thẳng tắp như tùng, nhưng lại phảng phất gánh chịu lấy thiên quân gánh nặng, toát ra khó nói nên lời bị thương. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, động tác nhu hòa đến như là sợ đã quấy rầy ngủ say vong hồn. Cầm trong tay tỉ mỉ chuẩn bị nến hương, trái cây từng loại bày ra tại trước mộ phần, ngón tay của hắn phất qua cái kia ướt át bùn đất cùng tân sinh cây cỏ nó nhọn, mang theo vô tận quyến luyến cùng niềm thương nhớ. Sư phụ, bất tài đồ nhi Lâm Huyền Tĩnh, đến xem ngài. Hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm khàn khàn, ẩn chứa khắc cốt đau đớn cùng thâm trầm như biển tưởng niệm. Ánh mắt nhìn chăm chú cái này đơn sơ phần mộ, trong đầu hiện hiện lại là lao đạo trưởng Lâm Mậu Tài nụ cười hiền lành, nghiêm khắc dạy bảo, cùng một lần cuối cùng xuống núi lúc, cái kia còn lưng thân thể tại cửa quan trước hướng hắn xua tan bộ dáng. Ngay cả đời thiện trí giúp người, tế thế độ người, vì sao? Tại sao lại rơi vào kết cục như vậy? Táng thân tại rừng núi hoang vắng này, ngay cả một khối da dáng mộ bia đều lời nói nghẹn ngào, khó mà tiếp tục. Hắn hai mắt nhắm lại, cố nén tràn mi mà ra nước mắt, nắm chặt song quyền bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay trắng bệnh, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Thật lâu, hắn một lần nữa mở mắt ra. Trong mắt đã chỉ còn lại có băng phong sát ý cùng quyết tuyệt. Hắn đối với phần mộ, mỗi chữ mỗi câu như là lập thệ, "Sư phụ, ngài nghỉ ngơi. Đạo của ngài, Đồ Nhi sẽ đi xuống. Ngài thủ." Đồ Nhi biết dùng vô sinh giáo máu tươi để tế điện. Hắn đứng người lên, cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm tòa cô mộ này, phảng phất muốn đưa nó vị trí khắc vào sâu trong linh hồn. Sau đó, dứt khoát quay người, đạo bào tại trong âm phong bay phất phới, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại bãi tha ma bên dưới, thẳng đến Thiên Giang thành mà đi. Nơi đó là vô sinh giáo tại thuộc quận trọng yếu cứ điểm, cũng là hắn đường báo thủ trạm thứ nhất. Cựu Giang quận, Tô gia dinh thự. Tô gia từng là Cựu Giang quận hiển hách một thời danh môn vọng tộc, tổ thượng đi ra tiến sĩ, đã từng phú giáp một phương. Nhưng mà năm gần đây, đệ tử trong tộc phần lớn bình thường, thêm nữa thời cuộc dung chuyển, gia đạo đã sa sút, mặc dù vẫn có lớn như vậy trạch viện cùng một chút điền sản ruộng đất, lại sớm đã không còn ngày xưa đông như chảy hội huy hoàng. Tô gia lão gia Tô Chính Thành, tuổi gần ngũ tuần, khuôn mặt mang theo vất vả quá độ tiểu tụy. Hắn dục có hai trai hai gái, nhất làm hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lại thường xuyên lo lắng, chính là tam nữ nhi Tô Giao. Tô Giao thở nhỏ liền thể hiện ra hơn người thông minh cùng linh tú, dung mạo càng là theo mẫu thân của nàng, tuổi còn nhỏ đã là mỹ nhân bại hoại. Mà ở nàng 7, 8 tuổi năm đó, một vị tuổi trẻ không tưởng nổi đạo trưởng nói về thân có tuệ căn, cùng đạo hữu duyên, muốn thu làm đồ. Tô Chính Thanh mặc dù mọi loại không bỏ, nhưng gặp nữ nhi trong mắt đối với mây kia sơn vụ che đậy tu tiên sinh hoạt tràn đầy hướng tới, thêm nữa người đạo trưởng kia khí độ bất phàm, cuối cùng nhịn đau đáp ứng. Từ đó, Tô Giao liền theo sư lên núi tu hành, vừa đi nhiều năm, tin tức giải rác. Năm gần đây, tân địa thế cục hướng tới ổn định, bách tính hơi đến thở dốc. Nhưng mà một cái tên là vô sinh giáo thế lực lại thừa cơ tại Cựu Giang quận sinh sôi lan tràn. Lúc đầu bọn hắn đánh lấy cứu khổ cứu nạn trường sinh chúc phúc cơ hiệu, lấy hoa ngôn xảo ngữ cùng một chút chướng nhãn pháp giống như thần tích mê hoặc nhân tâm, cấp tốc thu nạp đại lượng vô chi bách tính, thậm chí một chút phú hộ trở thành tín đồ. Nhưng rất nhanh nó giữ tận diện mục liền lộ rõ, cái gọi là truyền đạo kỳ thực tìm kế siêu cao thuế nặng. Bọn hắn lấy cung phụng thần minh tiêu thai giải nạn làm tên, cưỡng ép hướng tín đồ, thậm chí không phải tín đồ yêu cầu tiền tài, càng là bốn chỗ vơ vét các loại cổ quái kỳ lạ vật liệu công bố dùng cho luyện chế thần đan diệu dược. Nếu có không phục hoặc người phản kháng, nhẹ thì bị chèn ép đe dọa, nặng thì cửa nát nhà tan. Trong lúc nhất thời, Cửu Giang quận bị quấy đến trướng khí mù mịt, bách tính tiếng oán than dậy đất, lại giận mà không dám nói gì. Tô gia mặc dù đã thế nhỏ, nhưng Tô Chính Thanh làm người chính trực, thủ vững lấy tổ tông lưu lại danh dự cùng danh giới cuối cùng, không muốn cùng cái này tà giáo thông đồng làm bậy. Bất đắc dĩ vô sinh giáo ngấp nghé Tô gia vẫn còn tồn tại cơ nghiệp cùng tài phú, nhiều lần phái người tới cửa uy bức lợi dụ, để Tô Chính Thanh trong lòng nóng như lửa đốt, ăn ngủ không yên. Ngay tại cái này tình cảnh bi thảm thời khắc, Linh Giao mang theo Linh Phong, Linh Lỗi hai vị sư đệ đi tới Cựu Giang quận. Nghĩ đến nếu đi ngang qua, liền về nhà thăm viếng đã lâu thân nhân. Rời nhà nhiều năm, quay về cố thổ, Linh Giao tâm tình phức tạp khó tả. Hưng phấn, tâm thần bất định, cận hương tình khiếp đan vào một chỗ. Trên đường đi, nàng thỉnh thoảng chỉ vào ven đường cảnh trí, hướng hai vị sư đệ giảng thuật hồi nhỏ ở đây chơi đùa chuyện lý thú, đầu nào trong ngõ nhỏ đồ chơi làm bằng đường món ngon nhất, cái nào khoảng cây mẹ già bên dưới từng là nàng cùng đám tiểu đồng bọn trụ sở bí mật. Linh Phong cùng Linh Lỗi an tĩnh nghe, có thể theo thời tỷ cái kia so ngày thường hơi nhanh ngữ tốc cùng tỏa sáng trong ánh mắt, cảm nhận được nội tâm của nàng kích động. Rốt cục ba người đứng ở Tô phủ cái kia hơi có vẻ pha tạp nhưng như cũ khí phái trước đại môn. Linh Giao hít sâu một hơi, bình phục một chút quần quần tâm tư, đưa tay nhẹ nhàng gõ vang lên vòng cửa. Một lát, cửa bên kẹt kẹt một tiếng mở ra, một vị tóc hoa râm, khuôn mặt hiền hòa lão quản gia nhô đầu ra. Hắn nhìn xem trước cửa ba vị thân mang tính chất bất phàm, thêu lên tơ vàng vân vân đạo bào màu trắng, khí chất siêu phàm thoát tục tuổi trẻ nam nữ, nhất là cầm đầu vị kia nữ đạo dài, lại có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, không khỏi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mấy vị đạo trưởng, không biết đến Hàn Xá có gì muốn làm. Linh Giao nhìn xem lão quản gia, nhuận miệng cười, nụ cười kia lờ mờ còn có hồi nhỏ bóng dáng. Vương bá, là ta, Tô Giao, ta trở về. Vương quản gia đầu tiên là sững sờ, cẩn thận chu đáo lấy Linh Giao khuôn mặt, lập tức con mắt đống nhiên trợ to, trên mặt trong nháy mắt chất đầy kinh hỉ cũng không thể tin. Bốn, tứ tiểu thư, thật sự là ngài, ngài đây là tu hành trở về. Ai nha, lão gia cùng phu nhân nếu là biết, không biết nên cao hứng biết bao nhiêu. Nhanh, mau mời tiến, mau mời tiến. Hắn liền tranh thủ cửa lớn hoàn toàn mở ra, kích động đến có chút chân tay luôn cuống, một bên dẫn ba người đi vào, một bên kéo cuống họng hướng trong biển hô, lão gia, phu nhân, tứ tiểu thư trở về, tứ tiểu thư tu hành trở về. Tin tức như là mọc ra cánh bay khắp Tô phủ. Tô Chính Thanh vợ chồng ngay tại trong phòng mặt ủ mày chau, nghe hỏi cơ hồ là lão đảo chạy về phía phòng trước. Khi thấy cái kia trong trí nhớ non nớt tiểu nữ nhi, bây giờ đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, một thân đạo bảo càng nổi bật lên nàng khí chất linh hoạt kỳ hảo, tựa như tiên tử xuống phàm trần lúc, Tô Mâu nước mắt trong nháy mắt vỡ đê, tiến lên một tay lấy Linh Giao ôm thật chặt vào trong ngực, khóc không thành tiếng, "Giao Nhi, ta Giao Nhi, ngươi có thể tính trở về, mẹ muốn nhớ ngươi thật đáng a." Tô Chính Thanh cũng là vành mắt phiếm hồng, cổ họng nghẹn nào, nhìn từ trên xuống dưới nữ nhi, luôn miệng nói, "Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Bình an trở về liền tốt, hắn nhìn thấy Linh Giao sau lưng khí chất đồng dạng bất phàm linh phong, linh lỗi, đội vàng chào hỏi, "Hai vị này là cha, mẹ, hai vị này là của ta sư đệ, Linh Phong cùng Linh Lỗi." Tô Chính Thanh đội vàng hướng hai người chắp tay thăm hỏi, nhưng trong lòng thì trầm xuống, nữ nhi mang theo đồng môn trở về, chỉ sợ cũng không phải là đơn thuần thăm người thân đơn giản như vậy. Mọi người đi tới phòng khách ngồi xuống, Tô Chính Thanh lo lắng hỏi lên nữ nhi tu hành tình huống. Linh Giao không muốn phụ mẫu quá nhiều lo lắng, chỉ hơi hợt nói ra, nữ nhi nhập môn còn thấp, con đường tu hành vừa cất bước, lần xuống núi này là dâng sư mệnh, có một số việc muốn làm. Nàng tận lực né tránh Vô Sinh Giáo sự tình. Tô Chính Thanh nghe vậy, lông mày cau lại, lo lắng càng sâu, "Giao Nhi, ngươi thời gian tu hành ngắn ngủi, sư phụ bàn giao sự tình, chắc hẳn không dễ, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận a." Chương 23 Linh Giao tiên tử mới xây 2, chương 23 Linh Giao tiên tử mới xây 2, "Cha, ngài yên tâm. Sư phụ có phương pháp giáo dục, nữ nhi cũng học được chút phòng thân bản sự. Huống hồ còn có hai vị sư đệ tương trợ, không có việc gì." Tô Mẫu vẫn như cũ không yên lòng, lôi kéo Linh Giao tay căng dặn, "Giao Nhi, vô luận như thế nào, an toàn cần gấp nhất. Như gặp nạn chỗ, nhất định phải trở về tìm cha ngươi cùng huynh trưởng, không được cậy mạnh." Một bên đại ca Tô Dương cũng mở miệng nói, "Tứ muội, Tô gia vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn. Cần trong nhà làm cái gì, cứ mở miệng." Một phen ôn chuyện đằng sau, Tô Dương tự thân vì ba người an bài chỗ ở, là một chỗ ở vào phủ đệ chỗ sâu, thanh tĩnh lịch sự tao nhã tiểu viện. "Tứ muội, viện này an tĩnh, thích hợp thanh tu, thường ngày chi phí đều đã chuẩn bị đầy đủ, thiếu cái gì một mực nói với ta." Tô Dương chu đáo an bài, làm phiền đại ca phí tâm. Đợi Tô Dương rời đi, Linh Phong liền mở miệng hỏi, "Sư tỷ, sư phụ bàn giao điều tra Vô Sinh Giáo sự tình, chúng ta nên như thế nào lấy tay?" Linh Giao trầm ngâm nói, "Việc này gấp không được. Chúng ta mới tới Cửu Giang, đối với Vô Sinh Giáo nội tình, cứ điểm phân bố biết rất ít. Trước lấy Tô gia làm trung tâm, ở trong thành âm thầm điều tra, sưu tập tình báo, rồi quyết định bước kế tiếp hành động. Chúng ta đều nghe sư tỷ." Sáng sớm hôm sau, Linh Giao ba người tại trong tiểu viện thông lệ thổ nạp tu luyện, chợt nghe tiền viện truyền đến một trận ồn ào cùng quát lớn thanh âm. Ngưng thần lắng nghe, đúng là Vô Sinh Giáo một tên kim cương mang theo mấy tên giáo đồ, lại tới Tô gia mạnh tắc cung phụng há miệng liền muốn 100 lạng vàng. Linh Giao đôi mi thanh tú lập tức nhíu lên, trong mắt hàn mang lóe lên, cái này Vô Sinh Giáo, quả nhiên là vô pháp vô thiên. Ta chưa đi tìm bọn họ, bọn hắn đổ đưa mình tới cửa. Linh Phong thần sắc bình tĩnh, ngữ khí lại mang theo xâm nhiên sắc ý, "Sư phụ có lệnh, gặp làm ác giả, diệt cỏ tận gốc." "Sư tỷ, xem ra không cần chúng ta đi tìm." Linh Lỗi càng là đông nhiên đứng dậy, cả giận nói, "Vừa vặn bắt bọn hắn thử một chút kiếm." "Sư tỷ, chúng ta đi chiếu cố bọn này côn đồ." Ba người lúc này đứng dậy, bước nhanh đi vào tiền viện phòng khách. Chỉ gặp một tên dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân mang Vô Sinh Giáo đặc thù trang phục màu đen đại hán, chính bên vào tự đắc mà đối với sắc mặt tái nhợt Tô Chính Thanh kêu gạo, "Tô lão gia, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. 100 lượng này hoàng kim, hôm nay ngươi là giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Nếu không, thử, đừng trách ta Vô Sinh Giáo không nể tình." Tô Chính Thanh tức giận đến toàn thân phát run, nhưng lại khiếp sợ Vô Sinh Giáo dâm uy, đang muốn nhịn đau hao tại tiêu thai, đã thấy nữ nhi Tô Giao đứng ra. Linh Giao mặt nạ sương lạnh, nghiêm nghị trách mắng, "Ban ngày ban mặt, càng khôn tươi sáng, các ngươi tà đồ dám đến nhà cường thủ hào đoạn, thật coi ta Tô gia không người sao?" Cái kia kim cương gặp đột nhiên toát ra ba cái đạo sĩ tuổi trẻ, nhất là cầm đầu nữ đạo sĩ càng như thế mỹ mạo, đầu tiên là sững sờ, lập tức tùy tiện cười to, "Ha ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là ba cái không biết trời cao đất rộng tiểu đạo sĩ. Làm sao? Học được vài tay công phu nhỏ quào, liền dám ra đây hành hiệp trượng nghĩa? Cũng không hỏi thăm một chút, ta Vô Sinh Giáo sự tình, là các ngươi có thể còn sao?" Linh Phong dậm chân tiến lên, ngăn tại Linh Giao bên cạnh phía trước, trợn mắt nhìn, làm cản. "Dám đối với sư tỷ ta vô lễ, ngươi là đang tự tìm đường chết." Tô Chính Thanh gặp xung đột sắp nổi, sợ nữ nhi ăn thiệt thòi, vội vàng đối với cái kia kim cương cười làm lành nói, "Mạnh kim cương bất giận, tiểu nữ trẻ người non dạ, ba chẳng ngài, tiền ta cái này đi chuẩn bị, ngài đại nhân có đại lượng." Linh Giao lại đánh gậy phụ thân lời nói, ánh mắt nhìn thẳng cái kia Mạnh kim cương, thanh âm thanh lãnh mà kiên định, "Ta chính là Tô gia tứ tiểu thư Tô Giao, cũng là Tam Thanh Sơn đạo kiếm tông đệ tử. Lần xuống núi này, chính là muốn diệt trừ các ngươi những này làm hại nhân gian si mị vọng lượng. Nàng một chút liền nhìn ra, cái này Mạnh Kim Cương bất quá là luyện võ trong cùng cảnh giới nhất lưu cao thủ, thể nội tuy có một chút thô thiển nội lực, nhưng cùng nàng luyện khí 6 tầng tu vi so sánh, quả thực là khác nhau một trời một vực. Mạnh Kim Cương nghe vậy, phản phất nghe được chuyện cười lớn, cười đến càng thêm càng rỡ, "Đạo Kiếm Tông, chưa nghe nói qua, chỉ bằng ngươi cái này hoàng mao nha đầu. Lão tử sông sáo giang hồ vài chục năm, chặt qua người so ngươi thấy qua đều nhiều. Dám cùng Vô Sinh giáo đối nghịch, ta nhìn ngươi là chẳng sống." Linh Dao bên cạnh Linh Lỗi sớm đã kìm nén không được, gặp cái kia Mạnh Kim Cương lời còn chưa dứt lại vượt lên trước công tới, thân hình khẽ động, nhanh như thiền ảnh, đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, cái kia Mạnh Kim Cương vọt tới trước tình thế liền im bặt mà dừng. Hắn tráng kiện cổ tay đã bị Linh Lỗi nhìn như tùy ý rôi ra tay một mực chế trụ, mà hắn dây rủa như thế nào, đều như là bị tìm sắt bóp chặt, không nhúc nhích tí nào, trên mặt trong nháy mắt bởi vì đau đớn cùng kinh hãi mà bặm mẻo. Linh Dao chậm rãi tiến lên, ánh mắt như băng nhận giống như đảo qua Mạnh Kim Cương, nói: "Đem ngươi biết đến, liên quan tới Vô Sinh giáo hết thảy, cứ điểm, nhân thủ, đầu mục, một năm một mười nói rõ ràng, có thể lưu ngươi một cái toàn thời." Mạnh Kim Cương vẫn mạnh miệng: "Phi, mơ tưởng, lao tử ngu xuẩn mất khôn." Linh Phong hừ lạnh một tiếng, bên hông đạo kiếm sáng loáng ra khỏi vỏ đỡ thước, băng lánh mũi kiếm đã dán lên Mạnh Kim Cương cổ họng làn ra, lạnh leo thấu xương để hắn trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng. "Sự kiên nhẫn của ta có hạn, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng." Cảm nhận được tử vong rõ ràng uy hiếp, Mạnh Kim Cương tất cả có khí phách trong nháy mắt tan rã, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống, run giọng nói: "Ta nói, giáo chủ thần bí khó lường, chúng ta chưa bao giờ thấy qua chân dung. Trong giáo có 3 vị phó giáo chủ, phân công quản lý 3 quận sự vụ. Mỗi vị phó giáo chủ dưới trướng có 2 tên hộ pháp, đều là tiên tiên cảnh cao thủ. Chúng ta chủ yếu chính là tại các quận vơ vét tiền tài cùng một chút cổ quái kỳ lạ vật liệu, cụ thể dùng làm gì, nhỏ thật không biết." Ta một bên Tô Chính Thanh cùng Tô Dương, sớm đã nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Linh Dao hai vị này nhìn như tuổi trẻ sư đệ, lại có như thế dọa người thân thủ. Nhất là Tô Dương, hắn thở nhỏ cũng tập võ cường thân, biết rõ cái kia Mạnh Kim Cương tuyệt không phải dễ dàng hạng người, nhưng tại Linh Lỗi thủ hạ lại như anh hài giống như không có lực phản kháng chút nào. Tô Chính Thanh kinh nghi bất định nhìn về phía Linh Dao: "Dao Nhi, cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Việc đã đến nước này, Linh Dao cũng không còn giấu giếm, trầm giọng nói: "Cha, thực không dám giấu giếm. Tông môn ta sư tổ chính là bị Vô Sinh giáo độc thủ hại chết. Chúng ta lần xuống núi này, phụ lệnh của sư phụ, thanh tra 3 quận Vô Sinh giáo thế lực, gặp có triển vọng không phải làm bậy, giết hại bách tính người, giết không tha. Nếu có vô tội hoặc bị bức hiếp người, mới có thể mở một mặt lưới. Vốn định em thầm điều tra, không nghĩ tới bọn hắn lại lấn lên cửa." Tô Chính Thanh nghe vậy kinh hãi, càng là lo lắng, liền ba người các ngươi. Cái kia Vô Sinh giáo hộ pháp, phó giáo chủ, nghe nói đều là võ công cực cao tiên tiên tông sư, các ngươi Linh Lỗi nghe vậy, không khỏi cười nói: "Tô lão gia không cần phải lo lắng. Giống như bực này mặt hàng hắn chỉ mặt xám như cho Mạnh Kim Cương, đến bao nhiêu đều là chịu chết. Chính là bọn hắn phó giáo chủ tới, tại sư tỷ ta dưới kiếm, chỉ sợ cũng đi bất quá 10 chiêu." "Cái gì?" Tô Chính Thanh cùng Tô Dương liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương khó có thể tin. Linh Dao rời nhà tu hành bất quá 8-9 năm, có thể có như thế tu vi. "Dao Nhi, muội muội, phụ thân, ca ca ta tự có chủ trương. Sư đệ chúng ta đi." "Là, sư tỷ." Trở lại tiểu viện, Linh Dao hai vị sư đệ nói tình huống có biến, nếu như cái này Tào Kim Cương một mực không quay về, Vô Sinh giáo sợ có cảnh giác ta một mình tiến về bọn hắn tại Cửu Giang thành tổng cứ điểm. Linh Phong, Linh Lỗi, hai người các ngươi phụ trách thanh trừ quận thành xung quanh, cùng thông hướng quận khác huyện yếu đạo bên trên Vô Sinh giáo cứ điểm. Nhớ lấy, như gặp chống cự, giết chết bất luận tội, như cha gia thật có chưa từng làm ác hoặc có thể thông cảm được người, theo sư phụ phân phó, có thể cân nhắc tình buông tha. Hết thể lấy tự thân an toàn làm trọng, như gặp cương địch, không thể hàm chiến, mau lui. "Là, sư tỷ." Linh Phong, Linh Lỗi trịnh trọng lĩnh mệnh. Thương nghị cố định, ba người lập tức chia ra hành động. Cửu Giang thành, Vô Sinh giáo phân đà. Chương 23 Linh Dao tiên tử mới xây, 3, chương 23 Linh Dao tiên tử mới xây, 3, đây là một chỗ ở vào thành tây nơi nhỏ lánh, gác cổng sâm nghiêm đại trạch. Bóng đêm sơ hàng, Linh Dao áp lấy đã bị chế trụ huyệt đạo Mạnh Kim Cương, đi vào dinh thự trước cửa. "Đi gọi cửa." Linh Dao âm thanh lạnh lùng nói. Mạnh Kim Cương không dám nghịch lại, đành phải tiến lên gõ cửa. Cửa mở một cái khe, thủ vệ thấy là Mạnh Kim Cương, vừa muốn mở miệng, lại liếc thấy phía sau hắn khí chất băng lãnh Linh Dao, chợt cảm thấy không ổn. "Mạnh Kim Cương, nàng là ai?" Linh Dao không đợi Mạnh Kim Cương trả lời, tay ngọc vung khẽ, một đạo tình khí vô hình bắn ra, thủ vệ kia không rên một tiếng liền ngã xuống đất. "Địch tập." Bên trong nhà lập tức vang lên cảnh tiếng còi, vô số bóng đen từ các nơi tuôn ra, cầm trong tay binh khí, đem Linh Dao bao bọc vây quanh. Linh Dao ánh mắt đảo qua những này diện mục dữ tợn giáo đồ, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng, chỉ có sát ý lạnh như băng, trợ trụ vi ngược, chết chưa hết tội. Nàng thân hình khẽ động, như màu trắng kinh hồng xâm nhập trong đám người. Trong tay đạo kiếm thậm chí chưa từng hoàn toàn ra khỏi vỏ, vẹn vẹn lấy vỏ kiếm chỉ điểm, có thể là chập ngón tay như kiếm, đạo đạo cô đọng hàn khí bắn ra. Những nơi đi qua, những giáo đồ kia như là bị đông cứng giống như bất động tại chỗ, lập tức ngã xuống đất khí tuyệt, trên thân bao trùm lấy một tầng thật mỏng xương trắng. Thân pháp của nàng quá nhanh, kiếm thế quá nghiêm khắc, những này bình thường giáo đồ căn bản thấy không rõ động tác của nàng, liền đã hồn quy địa phủ. Trong nháy mắt, trong đình viện đã ngã xuống một mảnh. "Côn đồ phương nào, dám đến ta Vô Sinh giáo dương ai?" Một tiếng gầm thét, hai đạo cường hành khí tức từ nội đường xông ra. chính là tọa trấn nơi đây phó giáo chủ cùng một tên hộ pháp. Bộ kia giáo chủ là cái sắc mặt hung ác nham hiểm nam tử trung niên, hộ pháp thì là cái cao lớn vạm vỡ chẳng hán, hai người quanh thân khí huyết tràn đầy, thình lình đều là tiên tiên cảnh giới võ giả. Phó giáo chủ nhìn chằm chằm Linh Dao, trong mắt sát cơ tất lộ, tiểu nha đầu, không biết trời cao đất rộng, dám độc thân sông ta Long Đàm hộ huyện, hôm nay sẽ làm cho ngươi tới được đi không được. Hộ pháp cười gần nói, phó giáo chủ, cùng với nàng nói lời vô dụng làm gì, cầm xuống nàng, vừa vặn hiến cho tổng đàn. Linh Dao nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh, Long Đàm hộ huyện, chỉ bằng các ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường, cũng xứng. Chỉ là tiên tiên, trong mắt ta, cùng gà đất chó sành có gì khác? Muốn chết. Phó giáo chủ giận dữ, thân hình bạo khởi, đôi bàn tay trở nên đen nhánh, mang theo gió tanh chụp về phía Linh Dao mặt, rõ ràng là có tầm kịch độc trừng pháp. Cái kia hộ pháp cũng đồng thời từ cánh bên công tới, quyền phong cứng mãnh, thẳng đến Linh Dao dưới sườn sườn. Linh Dao không tránh không né, cho đến trưởng phong gần người, nàng mới eo nhỏ nhắn hơi vặn, như là trong gió nhu liễu, tại cực kỳ nguy cấp thời khắc tránh đi độc trưởng, đồng thời tay trái cong ngón đúng ra, một đạo cô đọng băng hàn kiếm khí phát sau mà đến trước, tinh chuẩn đâm vào hộ pháp trên nắm tay. Phúc. Hộ pháp chỉ cảm thấy một cỗ cực hàn thấu xương lực đạo chui vào cánh tay, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt chết lặng, kinh mạch như bị băng châm đâm xuyên, kêu thảm lùi lại ra ngoài, trên nắm đấm đã bao trùm một tầng băng tinh. Phó giáo chủ trong lòng hãi nhiên, biến chiêu lại công, trường ảnh tung bay, khí độc tràn ngập. Linh Dao trong tay đạo kiếm rốt cục sáng loáng một tiếng hoàn toàn ra khỏi vỏ. Kiếm quang như thu thủy, băng hàn thấu xương. Nàng thi triển ra phiêu tuyết kiếm quyết kiếm thế triển khai, phản phất trời đông giá rét đột nhiên lâm, đông tuyết đầy trời bay tán loạn, mỗi một phiến đông tuyết đều là một đạo chí mạng kiếm khí. Phó giáo chủ cùng thụ thương hộ pháp bị cái này tinh diệu tuyệt luân, hàn ý bức người kiếm pháp hoàn toàn áp chế, chỉ có thể nỗ lực chèo chống. Bất quá mười mấy chiêu, hộ pháp liền bị một đạo xảo trá kiếm khí xuyên thấu cổ họng, trừng lớn hai mắt ngã xuống đất bỏ mình. Phó giáo chủ một cây chẳng chống bước nhà, trên thân đã nhiều mấy đạo sâu đủ thấy xương kiếm thương, máu me đồng địa, lại bị hàn khí đông kết, cũng không đại lượng chảy ra. Hắn hoảng sợ muôn dạng, lại không chiến ý, giả thoáng một chiêu, lại phù phù một tiếng bị giảm xuống đất, dập đầu như dã tỏi. Nữ hiệp, tiên tử, tha mạng a, ta nguyện ý dâng ra trong giáo tất cả tài bảo, chỉ cầu ngài tha ta một mạng. Linh Dao mũi kiếm chỉ phía xa nó mi tâm, thanh âm băng lãnh, tài bảo, ngươi chỉ là những cái kia vơ vét tới mồ hôi nước mắt nhân dân sao? Vị trí, phế vật này sớm đã cáo chi ta. Nàng liếc qua sủi lơ trên mặt đất mạnh kim cương. Phó giáo chủ mặt xám như cho, tuyệt vọng tiêu rên, không, không có khả năng. Tiên tử, ta có thể làm ngài nô bộc. Ta biết trong giáo rất nhiều bí mật. Linh Dao trong mắt không có chút nào thương hại, chỉ có lửa giận ngập trời cùng sát ý. Nô bộc, các ngươi vô sinh giáo hại chết sư tổ ta lúc, có thể từng nghĩ tới hạ thủ lưu tình? Những cái kia bị các ngươi làm cho cửa nát nhà tan mất tính, có thể từng chiếm được một chút thương hại? Hôm nay chính là các ngươi hoàn lại nợ máu thời điểm. Cái kia hộ pháp lúc này lại dùng rằng còn muốn đánh lén, Linh Dao đầu cũng không về, trở tay một kiếm, kiếm khí như hồng, trực tiếp đem nó tâm mạch chấn vỡ. Phó giáo chủ thấy thế, triệt để sụp đổ, nước mắt chảy ngang, nói năng lộn xộn, cầu xin tha thứ. Linh Dao không cần phải nhiều lời nữa, trong tay đạo kiếm xẹt qua một đạo băng lãnh đường vòng cung. Kiếm quang hiện lên, phó giáo chủ thanh âm im bặt mà dừng, thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Linh Dao căn cứ mạnh kim cương khai, tìm được dấu kín tài vật mật thất. Bên trong chất đống lấy không ít vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ, đều là vơ vét mà đến. Nàng tra xét rõ ràng một phen, nhưng lại chưa phát hiện bất luận cái gì ẩn chứa linh khí có lẽ có trợ tu hành vật phẩm, không khỏi có chút nhíu mày. Những này ai chán vật, tại ta vô dụng, nhưng đối với chịu khổ bách tính mà nói, lại là cứu mạng chi tư. Nàng than nhẹ một tiếng, đối với theo sau lưng, dọa đến hồn bất phụ thể mạnh kim cương nói ngươi phụ trách đem những tài vật này, toàn bộ phân phát cho trong thành cùng xung quanh bị vô sinh giáo hãm hại nhà cùng khổ, không được sai sót. Nếu có thể làm tốt, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mạnh kim cương như được đại xá, cúi quít dập đầu, đa tạ tiên tử ân không giết. Nhỏ nhất định làm tốt, nhất định làm tốt. Lúc này, Cửu Giang quận quan sai mới nghe hỏi chạy đến, nhìn xem thi thể đầy đất cùng hàn khí kia chưa tiêu nữ tử áo trắng đạo, đều là khiếp sợ không thôi. Cầm đầu bộ đầu tiến lên chắp tay, ngự khí cung kính, đa tạ nữ hiệp vì ta Cửu Giang quận trừ này đại hại. Không biết nữ hiệp cao tính đại danh. Linh Dao hoàn lễ, lạnh nhạt nói, vần đạo đạo kiếm tông Linh Dao, cũng là bản thành Tô gia chi nữ. Chuyến này đã vì sư môn, cũng là hương tử. Còn lại đầu đôi, cùng phân phát tài vật trấn an bách tính sự tình, liền làm phiền chư vị hiệp trợ người này làm. Nàng chỉ mạnh kim cương. Bộ đầu đội vàng đáp ứng, nguyên lai là Tô tứ tiểu thư. Đạo kiếm tông cao thượng, chúng ta nhất định hết sức. Linh Dao khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi, thân ảnh áo trắng biến mất ở trong màn đêm, chỉ để lại một chỗ bừa bộn cùng mặt mũi tràn đầy kính ý quan sai. Hai ngày sau, Tô gia tiểu viện, ánh nắng ấm áp, gió nhẹ lướt qua trong đình viện thúy trúc, phát ra sàn sạt nhẹ băng lên. Linh Phong cùng Linh Lỗi phong trần mệt mỏi trở về. Sư tỷ, chúng ta trở về. Quân thành xung quanh ba khu cứ điểm, đồng đều đã nổ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người đã chu, còn lại đám ô hợp đã tán đi. Linh Lỗi nói bổ sung, tịch thu được một chút tài vật, cũng đã theo sư tỷ phân phó, lân cận phân phát cho thụ hại thôn dân. Bây giờ Cửu Giang quận bên trong, ứng lại không có thành tựu vô sinh giáo thế lực. Linh Dao nhìn xem hai vị sư đệ bình yên trở về, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, vất vả. Trải qua trận này, các ngươi cũng coi như đã trải qua chân chính chém giết, tại tu hành hữu ích. Sư tỷ, cái kia dẫn đường mạnh kim cương, sau đó ra sao xử trí? Linh Dao hừ lạnh một tiếng, nói cái thằng kia làm nhiều việc ác, vốn nên một kiếm giết sạch sẽ. Nhưng nể tình hắn chỉ dẫn cứ điểm, phân phát tài vật còn tính toán tường tận lực, ta phế đi hắn tứ chi kinh mạch, đánh gãy gân tay gân chân, lưu lại hắn một cái mạng. Về sau, hắn lại không cách nào cầm võ hành hùng, sống hay chết, xem bản thân hắn tạo hóa đi. Linh Phong cùng Linh Lỗi nhìn nhau, trong lòng sáng tỏ. Sư tỷ quả nhiên lời ra tất thực hiện, nói tha cho hắn một mạng, liền thật tha hắn một mạng, chỉ là cái này tha thứ phương thức, chỉ sợ so giết hắn càng làm cho cấp độ kia ác đồ thống khổ. Sư tỷ xử trí thỏa đáng. Như vậy, đã toàn hứa hẹn, cũng coi như thay những cái kia bị hắn ức hiếp người mở miệng ác khí. Chương 24 Lâm Viên Thương mới xây, 1, chương 24 Lâm Viên Thương mới xây, 1, Cửu Giang quận, Tô gia phủ đệ. Gió nhẹ lướt qua đình viện, mang đến đầu hạ hoa cỏ tươi mát khí tức, lại thổi không tan tràn ngập ở trong không khí nhàn nhạt nỗi buồn ly biệt. Tô gia đám người tề tụ một đường, là sắp rời đi Linh Giao, Linh Phong cùng Linh Lỗi tiến đưa. Tô Chính Thanh nhìn qua duyên dáng yêu kiều, khí chất xuất trần nữ nhi, trong mắt đầy vẻ không muốn cùng khó mà che giấu tự hào. Giao Nhi, lần này đi từ biệt, núi cao sông dài, không biết ngày nào mới có thể lại gặp nhau. Ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình. Trong nhà hết thảy có triển bọc cha, còn có ngươi hai vị huynh trưởng chiếu ứng, không cần lo lắng. Vì phụ biết, ngươi và ta đường, chung quy là khác biệt. Linh Giao nhìn xem phụ thân Thái Dương lặng yên sinh ra tóc trắng, trong lòng cũng là chua xót, nàng ôn nhu nói, phụ thân yên tâm, nữ nhi biết. Ngài ở trong nhà cũng muốn bảo trọng thân thể, không được quá độ vất vả. Nữ nhi lần xuống núi này, vốn là phụng sư mệnh làm việc, có thể thuận đường là Tô gia giải tình thế nguy hiểm này, hơi tận sức mọn, trong lòng cũng cảm giác an ủi. Nhưng nữ nhi đã nhập Tam Thanh Sơn Đạo Kiếm Tông, đặt vào con đường tu hành, liền không có khả năng lâu luyến hồng trần, cần sớm ngày về núi thanh tu, tinh tiến đạo nghiệp. Tô Chính Thanh cầm thật chặt tay của nữ nhi, lão lệ suýt nữa tràn mi mà ra, liên tục gật đầu, minh bạch, vi phụ minh bạch. Nữ nhi của ta có trí tại đại đạo, vi phụ vui mừng rất. Linh Giao nhẹ nhàng về nắm phụ thân tay, trấn an nói, phụ thân, nhược gia bên trong ngày sau thật gặp nạn để giải quyết việc gấp, có thể phái người đến Tam Thanh Sơn Đạo Kiếm Tông tìm ta. Tông ta sư phụ, sư thúc đều là lòng dạ từ bi, rõ lý lẽ người, định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tốt, tốt, vi phụ nhớ kỹ. Tô Chính Thanh dùng tay áo xoa xoa khỏe mắt. Lúc này, đại ca Tô Dương đi lên trước, đem một cái chiếu nặng bao khỏa đưa cho Linh Giao, thần sắc trịnh trọng, tứ muội, nơi này là ta Tô gia trên dưới tập hợp một chút tâm ý, xem như cho bảo xem công đức tiền. Làm phiền ngươi mang về tông môn, đầu nhập đạo đức công cộng trong giường, trò chuyện biểu ta Tô gia đối với Đạo Kiếm Tông bảo hộ Giao Nhi, cùng lần này trượng nghĩa xuất thủ lòng cảm kích. Linh Giao tiếp nhận bao khỏa, vào tay có phần chìm, nàng biết cái này không chỉ có là vàng bạc, càng là Tô gia một phần tâm ý cùng lo lắng, gật đầu nói, đại ca yên tâm, ta chắc chắn đưa đến. Tô Chính Thanh hít sâu một hơi, đè xuống nỗi buồn ly biệt, lần nữa căng dặn, Giao Nhi, ở bên ngoài hết thảy coi chừng, cần phải trân trọng tự thân. Phụ thân yên tâm, nữ nhi hiểu rồi. Trung quanh, mẫu thân, anh trai và chị dâu, tỷ muội các loại Tô gia thân quyến cũng nhao nhao tiến lên, nói chúc phúc cùng dặn dò lời nói, trong đình viện tràn đầy ôn nhu cùng một chút thương cảm. Linh Giao từng cái cảm ơn đám người, sau đó quay người, đối với Linh Phong, Linh Lỗi khẽ bước cảm. Ba người không còn lưu lại, tại Tô gia đám người lưu luyến không rời trong ánh mắt, bước lên trở về Đạo Kiếm Tông đường về. Tuyến Dương quận, dãy núi chỗ sâu. So với Linh Giao bên này ôn nhu ly biệt, Huyền Vũ dẫn đầu Linh Hổ, Linh Thanh, Linh Cương tại Tuyển Dương quận hành động, thì lộ ra càng thêm trực tiếp cùng thiết huyết. Bọn hắn không có nhà quyến lo lắng, mục tiêu minh xác, thanh trừ vô sinh giáo thế lực. Tuyển Dương quận dãy núi núi non trùng điệp, khe danh tung hành, địa hình phức tạp là vô sinh giáo cung cấp tự nhiên chỗ ẩn thân, nhưng cũng cho Huyền Vũ bốn người tiêu diệt toàn bộ hành động mang đến khiêu chiến không nhỏ. Bọn hắn căn cứ trước đó ép hỏi ra manh mối, một đường nhổ cứ điểm, trực đảo Hoàng Long, cuối cùng tại trong quận lớn nhất vô sinh giáo phân đà, cùng trấn giữ phó giáo chủ cùng một đám nòng cốt buộc phát kịch chiến. Chiến đấu không chút huyền niệm. Huyền Vũ lấy luyện khí tầng 7 tu vi, phối hợp tinh diệu vô cực đạo kiếm tùy tiện áp chế tên kia tiên thiên cảnh giới phó giáo chủ. Linh Hổ, Linh Thanh, Linh Cương ba người cũng đem hoàng cực kinh thế quyết thành một đạo điển vô cực tâm pháp uy lực sơ hiện phong mang, đem dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vô sinh giáo giáo chúng đều chu diện. Quét sạch kiểm tra lúc, Huyền Vũ mơ hồ cảm giác được chỗ này ở vào thâm sơn hang ổ tựa hồ có huyền cơ khác. Một phen cẩn thận tìm kiếm, hắn ở sau núi một chỗ ẩn nấp dưới vách núi, phát hiện một cái bị dây leo che giấu hang đá. Các ngươi ở đây cảnh giới, ta đi vào điều tra một phen. Là, sư thúc. Huyền Vũ đẩy ra dây leo, đi vào trong động. Trong động lờ mờ ở bước, không khí lưu thông không khoái, tràn ngập một cỗ hỗn hợp có bùn đất cùng một loại kỳ dị nào đó mùi hôi khí tức. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra một đoàn nhỏ linh hỏa, hào quang nhỏ yếu miễn cưỡng chiếu sáng con đường phía trước. Vách động thô ráp, trên mặt đất tán lạc đá vụn. Hắn hướng chỗ sâu đi ước chừng thời gian một nén nhang, cũng không phát hiện cái gì dị thường, trong lòng đang cảm giác chính mình có lẽ lo ngại. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi, hắn thấp giọng tự nói, chuẩn bị trở về. Nhưng mà, ngay tại hắn quay người thời khắc, khóe mắt quét nhìn bỗng dưng góc chăn rơi chỗ một vòng dị dạng quang trạch hấp dẫn. Trong lòng của hắn run lên, lập tức cảnh giới, giơ linh hỏa cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Mượn nhảy bọn ánh lửa, hắn thấy rõ đó là cái gì, một bộ ngồi xếp bằng thi hải. Nhưng thi hải này cực kỳ quỷ dị, cũng không phải là bình thường bạch cốt, mà là toàn thân bày biện ra một loại ôn nhuận như ngọc cảm nhận, phảng phất do bạch ngọc điêu khắc mà thành, tại linh hỏa chiếu rọi, tản ra mông lung mà thần bí vầng sáng. Ở bộ này ngọc chất thi hải bên cạnh, đặt ngang lấy một cây trường thương. Thương này dài ước chừng trượng 2, toàn thân đen nhánh, không biết do loại nào chất liệu đúc thành, lại phảng phất có thể hấp thu trùng quanh tia sáng, khiến cho xung quanh thân thương tia sáng đều hơi có vẻ ảm đạm. Một cỗ như có như không, lại sâu tận xương tủy hàn ý đang từ trên thân thương từng kia từng sợi phát ra, để Tu Vi đã đạt luyện khí tầng 7 Huyền Vũ, cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái, đáy lòng dâng lên một cỗ không hiểu rung động cùng hàn ý cái này. Đây là pháp bảo. Huyền Vũ con mắt hơi co lại, cưỡng chế trong lòng chấn động, xích lại gần nhìn kỹ. chỉ gặp cái kia đen nhánh trên cán thương, tới gần thương anh chỗ, khắc lấy hai cái phong cách cổ xưa cứng cáp, bút đầu long xá chữ lớn, Lâm Uyên. Hai chữ này phảng phất tẩn chứa một loại kỳ dị nào đó ma lực, ánh mắt chạm đến, liền làm cho lòng người sinh một loại như lâm vực sâu văn trượng, tâm thần chập chờn cảm giác. Tốt một cây hung binh. Huyền Vũ hít sâu một hơi. Hắn ổn định tâm thần, cẩn thận kiểm tra thi hài xung quanh, hy vọng có thể tìm tới chứng minh nó thân phận vật hoặc khắc chữ, nhưng mà không thu hoạch được gì. Trừ cái này thần bí Lâm Uyên thương, không có vật gì khác nữa. Huyền Vũ trầm mặc một lát, đối với ngọc chất thi hài cung kính thi lễ một cái, nghiêm nghị nói, tiền bối, vãn bối ngộ nhập nơi đây, phải nhiều duyên rước. Mặc dù không biết ngài tôn tính đại danh, thân thế như thế nào, nhưng đã gặp chi, chính là hữu duyên. Vãn bối chính là ngài tìm một chỗ thanh tịnh chi địa an táng, nhập thổ vi an, cũng coi như hơi tận tâm ý. Chương 24 Lâm Uyên thương mới xây, 2, chương 24 Lâm Uyên thương mới xây, 2, nói đi, hắn coi trường dùng quần áo bao trùm ngọc chất thi hài, đem nó mang ra sơn động, tại phụ cận tìm một chỗ phong thủy còn có thể, tầm mắt khoáng đạt dốc núi, đào đất là mộ, chỉnh trọng an táng, cũng không lập địa. Xử lý xong việc này, Huyền Vũ quay về sơn động. Ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào thanh kia Lâm Uyên thương bên trên. Lần này, hắn vận chuyển thể nội pháp lực, một tầng màu lam nhạt thủy thuộc tính ánh sáng bao phủ hai tay, hình thành phòng hộ. Ngưng. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay chậm rãi nô ra, lần nữa cầm hướng tán thương. Mặc dù có pháp lực ngăn cách, cái kia cỗ sâu tận xương tủy hàn ý vẫn như cũ rõ ràng truyền đến, phản phất có thể đồng kết linh hồn. Huyền Vũ cắn chặt răng, vẫn đủ khí lực, đột nhiên một nắm, đem nó nhấc lên khỏi mặt đất. Thương vào tay cực nặng, viễn siêu bình thường kim loại, lại hàn ý kia không ngừng ý đồ ăn mòn pháp lực của hắn vòng bảo hộ. Huyền Vũ đoán chừng, dùng thương này hung lệ cùng nặng nề, chí ít cần trúc cơ kỳ tu vi mới có thể miễn cưỡng khống chế, luyện khí kỳ sử dụng, chỉ sợ không bị thương địch trước thương mình. Hắn dẫn theo Lâm Viên Thương đi ra sân động, cùng ở bên ngoài cảnh giới linh hổ ba người tụ hợp. Sư thúc, ngài đi ra. Đây là linh hổ lời còn chưa dứt, ánh mắt liền bị Huyền Vũ trong tay thanh kia tản ra khí tức chẳng lành trường thương đen nhánh một mực hút lại. Mà một bên Linh Cương, càng lại như là bị làm định thân pháp, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Viên Thương, ánh mắt nóng bỏng đến cơ hồ muốn phun ra lửa, hô hấp đều trở nên thô trọng mấy phần. Hắn tu luyện hoàng cực kinh thế thương đi chính là cương mạnh bá đạo lộ tuyến, hung binh này phản phất cùng hắn thể nội công pháp sinh ra cộng minh nào đó, để tâm hắn sinh khát vọng mãnh liệt. Huyền Vũ thấy thế, lông mày cau lại, trầm giọng nói, Linh Cương, tập trung ý chí. Thương này hung lệ dị thường, không thể tầm thường so sánh, cần mang về tông môn do tông chủ định đoạt. Lấy ngươi cảnh giới trước mắt, căn bản là không có cách khống chế, cưỡng ép sử dụng, ác gặp phản vệ. Cho dù là ta, cầm chi cũng cảm giác phí sức. Linh Cương bỗng nhiên lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình thất thố, vội vàng đè xuống tham niệm trong lòng, có chút quấn bách mà cúi thấp đầu, đệ tử biết sai, xin mời sư thúc thứ tội. Chỉ là chẳng qua là cảm thấy thương này phảng phất tại kêu gọi ta bình thường. Linh Hổ trêu ghẹo nói, Linh Cương sư minh, ngươi ánh mắt này, đều nhanh đem thương này cho nuốt mất. Linh Thanh cũng cười nói, đúng vậy a sư minh, hay là nghe sư thúc, trước mang về tông môn lại nói. Huyền Vũ nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Bốn người đón chân trời trói lọi trời chiều, bước lên trở về Vĩnh Châu quận Đạo Kiếm Tông đường xá. Thuộc quận, Thiên Giang Thành. Trải qua hơn ngày không ngủ không nghỉ âm thầm điều tra cùng truy tung, Lâm Huyền Tĩnh rốt cục khóa chặt hại chết ân sư Lâm Mậu Tài trực tiếp hung thủ, vô sinh giáo chú Thiên Giang Thành một tên hộ pháp, họ Đàm. Theo hắn điều tra, cái này Đàm hộ pháp giáp tâm gian tà, ban sơ từng ý đồ uy bức lợi dụng, muốn cho Lâm Mậu Tài gia nhập vô sinh giáo, mượn nó y thuật cùng thanh danh lớn mạnh giáo hội. Nhưng Lâm Mậu Tài tính tình cương trực, biết rõ vô sinh giáo nội tình, từ chối thẳng thắn. Đàm hộ pháp thẹn quá hóa giận, tại một lần trong luận bàn thăm dò ra Lâm Mậu Tài người mang không tầm thường công pháp vô cực tâm pháp tham niệm nổi lên, liền sinh độc kế, giết người đoạt công, mới có đến tiếp sau Lâm Mậu Tài trọng thương bỏ chạy, cuối cùng bị Trần Tư cứu lại bị thương nặng bất trị bi kịch. Một ngày này, Thiên Giang thành nội nhân đầu nhốn nháo, bầu không khí dị dạng. Vô sinh giáo tổ chức cỡ lớn pháp hội tin tức sớm đã truyền khắp toàn thành, các loại lời đồn đại xôn xao. Nghe nói không, lần này pháp hội chưa từng có trọng thể, ngay cả tọa trấn thủ quận phó giáo chủ đều sẽ đích thân tới chủ trì. Phó giáo chủ đại nhân nghe nói đã là lục địa thần tiên giống như nhân vật, có thể hô phong hoán vũ. Đây chính là cơ hội khó được, nếu có được phó giáo chủ ưu ái, dẫn vào trong giáo, tiền đồ vô lượng a cùng cuồng nhiệt bộ phận bách tính khác biệt, trong thành thủ vệ cùng bọn bộ khoái lại như lâm đại địch, tăng cường các nơi tuần tra, vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn biết rõ, chỗ này vị pháp hội, bất quá là vô sinh giáo vị kia phó giáo chủ mê hoặc nhân tâm, hiện lộ rõ ràng quyền uy, tiến một bước vơ vét của cải thủ đoạn, nhưng trở ngại kỳ thế lớn, chỉ có thể trận địa sẵn sàng đón quân địch, phòng ngừa rối loạn. Pháp hội thiết lập tại trong thành quảng trường, dựng lên một tòa cao lớn sàn gỗ. Dưới đài, đen nghịt chật ních đến đây xem lễ bách tính, thần sắc khác nhau, có cung nhiệt, có hiếu kỳ, cũng có chết lặng. Lâm Huyền Tĩnh đổi lại một thân càng thêm trang trọng tơ vàng màu trắng đạo bảo, lặng yên đứng ở đám người bên dưới, khí chất lỗi lạc, cùng bốn bề hoàn cảnh không hợp nhau. Giờ lành đã đến. Theo người chủ trì hô to một tiếng, đám người rối loạn lên. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến tay áo thanh âm xé gió. Chỉ gặp một đạo thân ảnh màu trắng, quanh thân lượn lờ lấy mắt trần có thể thấy màu trắng nhạt chân khí, như là đại điểu giống như từ phụ cận một tòa cao lầu chi đỉnh thả người nhảy xuống. Thân hình trên không trung mấy cái nhìn như tiêu sái kỳ thực nỗ lực để khí chuyển hướng, chậm rãi rơi vào trên đài cao. Chính là vô sinh giáo thủ quận phó giáo chủ. Hắn sau khi hạ xuống, sửa sang lại áo bào, chắp hai tay sau lưng, cái cằm khẽ nâng, lấy một loại bệ nghệ chúng sinh tư thái liếc nhìn dưới đài, vận khởi nội lực, thanh âm vang dội như trùng, vô sinh lắm mẫu, chân không quê quán. Các ngươi phàm phu tục tử, nhìn thấy bản tiên pháp giá, còn không mau mau quỳ lạy. Trong thanh âm ẩn chứa nội lực, chấn động đến một chút người bình thường màng nhị ông tác hưởng. Tại bộ phận giáo đồ dẫn đầu và bầu không khí quyết đại bên dưới, dưới đài bách tính giống như nước thủy triều nhao nhao quỳ sát xuống, miệng nói tiên trưởng. Lâm Huyền Tĩnh ở trong đám người thờ ơ lạnh nhạt, nhếch miệng lên một vòng không che giấu chút nào niềm ai. Hắn như thế nào nhìn không ra, cái này phó giáo chủ bất quá là tiên thiên cảnh giới, bằng vào thể nội một ngụm tinh thuần tiên thiên chân khí, miễn cưỡng có thể làm được cự ly ngắn lướt đi chạy không, khoảng cách chân chính phi hành kém cách xa vạn dặm, càng không nói đến tiên nhân. Tại hắn cái này trúc cơ chân tu trong mắt, như thế hành vi, như là vượt đội mũ người, buồn cười đến cực điểm. Tại trong nhận biết của hắn, chỉ có trúc cơ đằng sau, pháp lực đầy đủ chèo chống, mới có thể một cách chân chính ngự không bay lượn, đó mới tính thoát ly phàm tục gông cùm xiềng xích. Hắn cái kia thân chói mắt kim ti đạo bảo cùng khí chất hơn người, rất nhanh đưa tới trên đài phó giáo chủ chú ý. Phó giáo chủ ánh mắt đảo qua Lâm Huyền Tĩnh, cảm nhận được một cỗ sâu không lường được khí tức, trong lòng lập tức run lên, cảnh giác cùng nghi hoặc xen lẫn. Lâm Huyền Tĩnh thần sắc băng hàn, hai mắt như không hề bất tâm, lại sớm đã dùng mạnh mẽ thần niệm tướng đài bên trên đàm hộ pháp cùng bộ kia giáo chủ một mực khóa chặt. Hắn đè nén sát ý ngập trời, như là sắp phun trào núi lửa, mặt ngoài bình tĩnh, bên trong cũng đã dung nham sôi trào. Chương 24 Lâm Viên Thương mới xây 3, chương 24 Lâm Viên Thương mới xây 3, phó giáo chủ trong lòng bất an càng thịnh, đang muốn mở miệng thăm dò. Nhưng mà, ngay tại môi hắn khẽ nhúc nhích trong nháy mắt, Lâm Huyền Tĩnh động. Kiềm chế mấy ngày cừu hận cùng lửa giận, như là vỡ đê giang hà, ở bang một phát. Một cỗ vô hình thiên địa chi thế lấy hắn làm trung tâm đống nhiên dâng lên, quanh thân tản mát ra làm cho người linh hồn run rẩy khí tức khủng bố. Hắn đống nhiên bước về phía trước một bước, và anh, một bước này phản phất đạp ở trái tim tất cả mọi người bên trên, khí thế cuồng bạo như là thực chất sóng xung kích, quét sạch toàn bộ quảng trường, không khí phản phất ngưng kết, nhiệt độ chợt hạ xuống. Vô sinh yêu nhân, yêu ngôn hoặc chúng, giết hại sinh linh, hôm nay chính là các ngươi đền tội chặt đầu kỳ hạn. Lâm Huyền Tĩnh thanh âm tuy nhỏ lại tại pháp lực gia trì bên dưới, như là cửu tiên kinh lôi, nổ vang tại mỗi người bên hai. Chấn động đến đài cao đều tại run nhẹ nhẹ. Cái kia đàm hộ pháp đứng tại phó giáo chủ bên người, còn chưa minh bạch phát sinh chuyện gì, chỉ cảm thấy hoa mắt, Lâm Huyền Tĩnh thân ảnh đã như quỷ mị giống như xuất hiện ở trước mặt hắn. Không có sử dụng xuân sơ kiếm, vẹn vẹn một cái ẩn chứa trúc cơ chân nguyên, nhìn như giản dị tự nhiên đấm thẳng, lôi cuốn lấy phong lôi chi thành, lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ, hung hăng khắc ở trên ngực hắn. Bành! Một tiếng vang trầm, đàm hộ pháp thậm chí không kịp làm ra bất luận phòng ngự nào động tác, cả người như là bị phi nước đại voi lớn đục trúng, xương ngực trong nháy mắt sụp đổ, máu tươi cuồn cuộn. Thân thể như là diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại bên cạnh đài cao, vùng vây mấy lần, liền rốt cuộc không đứng dậy được, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng. Trong chớp mắt này kinh biến, để dưới đài quỷ sát bách tính trong nháy mắt sôi trào. Giết người, tiên trưởng bị đánh ngã. Hoảng sợ tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, đám người triệt để mất khống chế, như là bị hoảng sợ đàn thú, kêu khóc, xô đẩy, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Trong nháy mắt, nguyên bản chen chúc quảng trường trở nên một mảnh hỗn độn, trống trải tĩnh mịch, chỉ còn lại có Lâm Huyền Tĩnh cùng trên đài những cái kia mặt không còn chút máu, run như run rẩy vô sinh giáo thành viên hạch tâm. Phó giáo chủ sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ cùng khó có thể tin sợ hãi. Hắn cố tự chấn định, thanh âm lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, cái này, vị tiên trưởng này, ta vô sinh giáo cùng ngài, đến tuột cùng có gì thù hận, lại muốn hạ sát thủ. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt như vạn năm hàn băng, đâm về phó giáo chủ, "A, ngươi có thể nhìn ra ta là người tu tiên?" Phó giáo chủ bị ánh mắt của hắn chấn nhiếp, vô ý thức lui lại nửa bước, đội bằng đáp, không dám giấu giếm tiên trưởng. Tại hạ từng nghe giáo chủ đề cập, thiên địa linh khí có biến, thế gian đã có tu tiên chi đạo tái hiện. Tại hạ một mực phụ trách là tổng giáo chủ sưu tập các loại có thể cùng tu tiên tương quan vật tư, để trợ giáo chủ tại tiên đồ trên có chỗ tinh tiến. Cho nên, đối với tu tiên giả khí tức, hơi có cảm giác. Lâm Huyền Tĩnh trong mắt sát ý càng tăng lên, vì các ngươi cái kia hư vô mở mị tiên đồ, liền có thể tùy ý cắt đoạn, xem mạng người như cỏ rác sao? Phó giáo chủ thân thể run lên, đội vàng giải thích, tiên trưởng minh giám, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, rất nhiều chuyện, thân bất do kỷ a. Phụ mệnh làm việc, tốt một cái thân bất do kỷ. Vậy ta sư phụ Lâm Mậu tại mệnh, ai đến thưởng? Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Phó giáo chủ sắc mặt biến đổi, ý đồ phủi sạch quan hệ, tiên trưởng, việc này nhất định có hiểu lầm. Hại ngài sư phụ sự tình, đều là cái kia đàm hộ pháp một người cách làm, cùng bọn ta không quan hệ à? Tại hạ đối với tổng giáo chủ trung tâm, có thể chiêu nhật nguyệt ý miệng. Ham công pháp, sát nhân hại mệnh, như thế việc ác, tội lỗi chồng chết. Hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Gặp Lâm Huyền Tĩnh sát tâm kiên định, phó giáo chủ trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ cùng tuyệt vọng, khiên ra chỗ dựa uy hiếp nói, tiên trưởng, ta vô sinh giáo giáo chủ, cùng Thanh Huyền Tiên Minh rất có nguồn gốc, ngài hôm nay như khăng khăng cùng giáo ta là địch, liền không sợ đắc tội tiên minh, vì chính mình đưa tới Di Thiên Đại Hòa sao? Thanh Huyền Tiên Minh, chính là Thiên Vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Vô sinh giáo làm nhiều chuyện bất nghĩa, hại ta ân sư, thù này không đội trời chung. Chớ nói Thanh Huyền Tiên Minh, coi như cựu thiên tiên thần hạ phàm, hôm nay ta cũng nhất định phải chém hết các ngươi những yêu tà này. Ta mặc kệ cái gì Thanh Huyền Tiên Minh hay là Đen Huyền Tiên Minh. Vô sinh giáo, hôm nay tất diệt. Đây là các ngươi gieo gió gặt bão. Nếu không phục, để cho các ngươi người giáo chủ kia mang theo Thanh Huyền Tiên Minh người đến Tam Thanh Sơn Đạo Kiếm Tông tìm ta Lâm Huyền Tĩnh. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn có lời gì nói. Lời còn chưa dứt, Lâm Huyền Tĩnh thân ảnh lại cử động. Xuân Sơn kiếm rào rào ra khỏi vỏ. Một đạo bóng trắng như là xé rách không gian giống như lướt qua pháp hội đại cao, kiếm ngân vang réo rắt, lại mang theo tử vong vận luật. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, ở đây còn sót lại vô sinh giáo chúng chỉ thấy một đạo mơ hồ bóng trắng cùng lấp lóe không yên kiếm quang màu xanh, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Kiếm ảnh lướt qua, phong mang tất lộ, hàn khí bốn phía. Phốc phốc. A. Lưỡi dao cắt đứt huyết nhục thanh âm cùng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, lại cấp tốc chôn bụi. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, trên đài cao trừ sủi lơ trên mặt đất đàng hộ pháp, còn lại giáo chúng toàn bộ ngã xuống đất, cổ họng hoặc tim đều có một đạo vết kiếm thật nhỏ, máu tươi hào hạt tuôn ra, nhuộm đỏ mặt bàn. Nồng đậm làm cho người khác buồn nôn mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập ra, cùng lúc trước hương hỏa khí tức hỗn hợp, hình thành một loại quỷ dị mà kinh khủng hương vị. Lâm Huyền Tinh cầm kiếm mà đứng, Xuân Sơn kiếm mũi kiếm một giọt máu chậm rãi chảy xuống, thân kiếm thanh quang lưu chuyển, không nhiễm trần thế. Ánh mắt của hắn lạnh như băng đảo qua hấp hối đàng hộ pháp trên thân. Hắn không có lập tức giết chết đàng hộ pháp, mà lại như là xách con gà con bình thường, nắm lên sủi lơ hắn, thân hình thoát một cái, liền biến mất ở trên quảng trường. Sau một khắc, hắn đã dẫn theo đàng hộ pháp đi tới Thiên Giang thành bên ngoài bãi tha ma, ân sư Lâm Mậu tại trước bộ phận. Hắn đem đàng hộ pháp trọng trọng ngã tại trước bộ phận, thanh âm như cùng đi từ cửu lũ lạnh ngục, ở đây quỷ tốt, hướng sư phụ ta sám hối tội lỗi của ngươi. Ba ngày sau, tự hành đính kết. Nếu dám thoát đi, hoặc ba ngày chưa chết, ta liền để cho ngươi từng khắp luyện hồn nỗi khổ, muốn sống không được, muốn chết không xong. Cái kia đàng hộ pháp sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, ngồi phịch ở trước bộ phận, ngay cả cầu xin tha thứ khí lực đều không có, chỉ có thân thể không bị khống chế run rẩy kịch liệt. Sư phụ, Đồ Nhi, vì ngài đòi lại món nợ máu này, đầu đảng tội ác đã chu, tòng phạm vì bị cưỡng bức cũng diệt. Ngài, nghỉ ngơi đi. Chương 25 Linh Hiên đạo trưởng mới xây, 1, chương 25 Linh Hiên đạo trưởng mới xây, 1, Tam Thanh Sơn, tuyên cổ đứng sững sững. Xanh ngắt ngọn núi vẫn như cũ đâm rách sương khói, dập dạp lâm hải theo gió chập trùng, phát ra vang lên sảng sảng, tựa như tự nhiên nói nhỏ. Thanh tịnh lại khê hà huyện Diên Sơn ở giữa, tiếng nước róc rách, từ dưỡng mảnh này linh tú chi địa. Nhưng mà, cùng ngày xưa thanh lũ khác biệt, gần đây tiến về Tam Thanh Sơn đạo kiếm tông dòng người rõ ràng tăng nhiều. Trên đường núi, thường xuyên có thể thấy được quần áo khác nhau người đi đường, hoặc đi bộ, hoặc đắp lấy đơn sơ càng tre, mang trên mặt chờ đợi cùng thành kính. Đây hết thảy đều là bởi vì Sương Châu thành bên trong thậm chí xung quanh thành trấn, đều tại lưu truyền một tin tức, Tam Thanh Sơn đạo kiếm tông có một vị tên là Linh Hiên đạo trưởng, tự ý vẽ bùa chú, nó phủ có hiệu quả, có thể an thai bảo đảm dựng, có thể trấn hồn an thần, có chút linh nghiệm. Việc này đầu nguồn cần ngược dòng tìm hiểu đến một tháng trước đó. Khi đó, Lâm Huyền Tinh xuất lĩnh đại bộ phận đệ tử xuống núi là Lâm Mậu Tài báo thủ, trong tông môn chỉ để lại tu hành linh phụ thiên thư Linh Hiên, mới nhập môn tiểu sư thuốc huyền tư, cùng đảm nhiệm phòng các cổng, vừa mới chuyển tu vạn thiên khí hải thuật Lý Thanh Vân trông coi sơn môn. Ngay tại Lâm Huyền Tĩnh bọn người xuống núi ngày thứ hai, đạo kiếm tông người quen biết cũ, Sương Châu thành Triệu Thợ May, liền dẫn cháu trai Triệu Cao, lần nữa lo lắng đi tới đạo kiếm tông xin giúp đỡ. Từ nhiều năm trước Lâm Huyền Tĩnh hóa giải Triệu Cao trên người âm tà chi khí sau, Triệu gia gia tôn liền trở thành đạo kiếm tông trung thực tốt tin, ngày lễ ngày Tết đều sẽ đến đây thượng hương cung phụng, cảm niệm ơn đức. Lần này đến đây, là bởi vì Triệu Cao tân hôn không lâu thê tử có thai sau, thai tượng một mực bất ổn, lúc đó có đau bụng gặp đỏ hiện ra, làm cho cả nhà lo sợ. Mà Triệu Cao chính mình cũng bởi vì lo lắng thê tử, thêm nữa tiệm may sự vụ bận rộn, lại mắc phải nghiêm trọng mất ngủ chứng bệnh, đêm không thể say giấc, tinh thần mệt mỏi. Bọn hắn trước tiên liền nghĩ đến thần thông quảng đại đạo kiếm tông, hy vọng có thể đạt được Lâm đạo trưởng trợ giúp. Không ngờ, ông cháu hai người đầy cõi lòng hy vọng mà đến, lại biết được Lâm Huyền Tĩnh đạo trưởng đã xuống núi, ngày về chưa biết, tâm tình lập tức rơi xuống đáy cốc, trên mặt viết đầy thất lạc cùng lo nghĩ. Lưu thủ Linh Hiên thấy là thường tới tốt tin, lại nghe nói nó khốn cảnh, trong lòng không đành lòng. Hắn suy tư một lát, cảm thấy mình sở tu linh phủ thiên thư bên trong, vừa có an thai phủ cùng an thần phủ cách vẽ cửa, có thể thử một lần. Liên chủ động đối với Triệu gia gia tôn môn đạo, Triệu cư sĩ, Triệu tiểu ca, sư phụ mặc dù không tại, nhưng hai vị sự tình có thể giải quyết. Bần đạo có thể thử vẽ an thai phủ cùng an thần phủ tất cả một đạo, các ngươi mang về, để tôn phu nhân cùng Triệu tiểu ca tùy thân đeo, có thể thấy hiệu quả. Triệu Thợ May nghe vậy cũng là cảm thấy không tín nhiệm, dù sao cái này Linh Hiên nói là hắn nhìn xem lớn lên cũng không đủ, Linh Hiên đạo trưởng, ngươi thật có thể chứ? Triệu lão cư sĩ ngươi yên tâm, ta Linh Hiên thời gian tu hành không lâu, thế nhưng là dạng này vấn đề nhỏ còn có thể giải quyết. Cái kia xin mời Linh Hiên đạo trưởng thử một lần. Đi theo ta. Linh Hiên không cần phải nhiều lời nữa, dẫn hai người đến tiên điện tinh thất. Hắn nín hơi ngưng thần, rửa tay đốt hương, trải rộng ra đặc chế phù vàng, mài chu sa. Lập tức vận dụng ngòi bút như bay, bút tẩu long xà ở giữa, thể nội ít đòi linh lực theo ngòi bút chậm rãi rót vào trong lá bùa. Chỉ gặp phù văn đường cong trôi chảy, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển. Ước chừng nửa canh giờ, hai đạo ẩn chứa thanh tịnh, linh thần đạo vận phù lục liền đã hoàn thành. Vẽ xong phù lục Linh Hiên, liền đem phù lục đưa về phía Triệu Cao, "Triệu cư sĩ, cái này hai tấm phù lục ngài cầm đi đi." Nhìn xem Linh Hiên trong tay vừa vẽ xong phù lục, Triệu Cao đáy mắt bản mang theo vài phần nửa tin nửa ngờ, nhưng nhớ tới Lâm đạo trưởng giúp hắn loại trừ bệnh tật, cuối cùng vẫn là đè xuống lo nghĩ. "Đa tạ Linh Hiên đạo trưởng." Triệu Cao hai tay cung kính sau khi nhận lấy, đầu ngón tay chạm đến lá bùa sát na, một tia hơi lạnh xúc cảm thuận đầu ngón tay lan tràn ra, nương theo lấy một loại khó nói nên lời yên ổn cảm giác, phảng phất bốn bề hỗn loạn đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Cái này kỳ dị xúc cảm, để Triệu Cao trong lòng hơi động. Hắn trước kia đã từng gặp qua không ít cái gọi là cao nhân vẽ bùa, những lá bùa kia chỉ còn lại phổ thông trang giấy thô ráp, chưa bao giờ có như vậy đặc thù cảm ứng. Hắn lúc này kết luận, cái này Linh Hiên tiểu đạo sĩ vẽ phù lục, tuyệt không phải bình thường phàm phẩm. Hai người lưu lại phong phú tiền hương hòa sau, liền rời đi đạo kiếm tông. Trở về nhà sau, Triệu Cao để thê tử đem an thai phù thiếp thân đeo, chính mình thì đem an thần phù đặt dưới gối. Nhắc tới cũng kỳ, từ ngày đó sau, Triệu Cao vợ thai động dần dần ổn, lại không khó chịu, Triệu Cao chính mình cũng là dính gối tức ngủ, hàng đêm ăn nghỉ, tinh thần ngày càng khôi phục. Triệu Cao vợ chồng đều là tại tiệm may làm việc, vãng lai khách hàng đông đảo. Sau khi mừng rỡ, khó tránh khỏi đem việc này cáo chi người quen. Một truyền 10, 10 truyền 100, Đạo Kiếm Tông Linh Hiên đạo trưởng vẽ linh nghiệm phù lục sự tình, như là cắm lên cánh, cấp tốc tại Sương Châu thành cùng xung quanh thành trấn truyền ra. Nghe nói không? Tam Thanh Sơn bên trên tiểu đạo trưởng vẽ phù linh rất. Triệu gia nàng dâu kèm chút đẻ non, đeo phù liền ổn định. Triệu tiểu tử trước kia mất ngủ giống như quỷ, hiện tại ngủ được gọi đều gọi bất tỉnh. Nhất là những cái kia trong nhà cũng có thai phụ hoặc thụ nghi nan tạp chứng khốn nhiều gia đình phú hộ, nghe hỏi sau càng là tâm động, nhao nhao chuẩn bị bên trên hậu lễ, tiến về Tam Thanh Sơn Đạo Kiếm Tông, khẩn cầu Linh Hiên đạo trưởng ban thưởng phù. Thế là, Đạo Kiếm Tông nên đón trước nay chưa có cảnh tượng nhiệt náo. Cầu phù giả nối liền không dứt, trước sơn môn thường xuyên xếp thành hàng dài. Mỗi một vị cầu phù giả, tại bước vào khí thế kia rộng rãi tông môn trụ sở cổng đến lúc, không khỏi bị nó chấn nhiếp. Tiếp theo đi vào trong quan, nhưng gặp Chu Hồng Điện môn trang nghiêm, trong điện tượng thần uy nghi, thuốc lá lở lở, trung cánh réo rát, một loại nghiêm túc thần thánh không khí đập vào mặt, làm lòng người sinh kính sợ, càng tin tưởng nơi đây đạo pháp cao thâm. Linh Hiên làm trước mắt Đạo Kiếm Tông bên trong duy nhất có thể vẽ phù lục đệ tử, lập tức công việc lu đủ lên. Mỗi ngày sáng sớm, hắn liền cần đứng dậy chuẩn bị, tiếp đãi một nhóm lại một nhóm tốt tin. Hắn kiên nhẫn lắng nghe mỗi người tố cầu, hoặc hỏi tật bệnh, hoặc cầu bình an, hoặc cầu tài vận, sau đó căn cứ linh phù thiên thư chứa đựng, chọn kỳ lực có thể bằng người, vẽ tương ứng thanh tịnh phù, an thần phù, phù bình an các loại. Cứ việc mỗi ngày hao hết tâm thần, mọi mệnh không chịu nổi, nhưng nghĩ tới sư phụ không tại, chính mình cần gánh vác giữ gìn tông môn danh dự, thế độ người chi trách, hắn từ đầu đến cuối cắn răng kiên trì, tận tâm tận lực. Một tháng ở giữa, Đạo Kiếm Tông cùng Linh Hiên đạo trưởng thanh danh càng vang dội, hương hỏa chi cường thịnh, viễn siêu di vãng bất cứ lúc nào. Một ngày này, phân biệt từ Cửu Giang quận cùng Tuyền Dương quận trở về Linh Giao, Huyền Vũ hai đội nhân mã, cơ hồ trước sau chân về tới Tam Thanh Sơn bên dưới. Khi bọn hắn nhìn thấy trên đường núi nối liền không dứt khách hành hương, cùng trong tông môn đầu người kia nhốn náo, rộn ràng ràng cảnh tượng lúc, tất cả đều ngây ngẩn cả người, cơ hồ cho là mình đi nhầm địa phương. Cái này, đây là chúng ta Đạo Kiếm Tông. Linh Giao nhìn qua trước sơn môn chờ đám người, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Linh Phong rủi rủi con mắt, sư tỷ, ta không nhìn lầm đi. Làm sao nhiều người như vậy? Linh Lỗi chắc lưi nói, chúng ta xuống núi lúc này mới hơn một tháng, tông môn làm sao lại trở nên náo nhiệt như vậy? Một bên khác, Huyền Vũ, Linh Hổ, Linh Thanh, Linh Cương bốn người cũng là hai mặt nhìn nhau. Linh Hổ trừng lớn mắt, sư thúc, những người này đều là tới làm gì? Thượng Hương cũng không cần sớm như vậy xếp hàng đi. Chương 25 Linh Hiên đạo trưởng mới xây, 2, chương 25 Linh Hiên đạo trưởng mới xây, 2, Linh Thanh nghi ngờ nói, hơn nữa thoạt nhìn, thật nhiều đều là mang theo lễ vật tới phú hộ Huyền Vũ như mày. Trong lòng cũng là nghi hoặc trùng điệp, đi vào trước hỏi một chút Linh Hiên lại nói. Hắn cùng Linh Giao liếc nhau, an ý gật đầu, xuyên qua hiếu kỳ dò xét đám người bọn họ, bước nhanh tiến vào Đạo Kiếm Tông bên trong. Trong quan cảnh tượng càng làm cho đám người giật mình. Trước đại điện thuốc lá cường thịnh, tốt tin bọn họ cung kính chờ đợi, hô quát dẫn đạo thanh âm liên tiếp, cùng ngày xưa thanh tu lúc yên tĩnh hoàn toàn khác biệt. Đại điện một bên phủ thất bên trong, Linh Hiên chính hết sức chăm chú vẽ lấy một đạo phá sát phù. Hắn ngưng thần định khí, đầu ngón tay linh lực lưu chuyển, chu sa bút ở trên lá bùa phát họa ra quỹ tích huyền ảo, mỗi một bút đều gắng đạt tới tinh chuẩn, ẩn chứa đạo vận. Bốn bề nguyên náo phảng phất bị ngăn cách ở bên ngoài, tâm thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại cùng phù văn, cùng tự thân linh lực cầu thông bên trong. Đối với hắn mà nói, đây đúng là một loại cực tốt tu luyện. Linh Hiên, Huyền Vũ liếc nhìn ngay tại vẽ bùa linh hỉ hệ sạc lập khắc đều. Linh Hiên gặp sư thúc cùng sư tỷ trở về, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, bước nhanh tiến lên đón. Sư thúc, sư tỷ, các ngươi có thể tính trở về. Linh Hiên, đây là có chuyện gì? Vì sao tới nhiều như vậy tốt tin? Huyền Vũ cũng quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Linh Hiên xoa xoa thái dương mồ hôi dị, cười khổ đem Triệu Thợ May ông cháu xin giúp đỡ, chính mình vẽ phù lục, cùng đến tiếp sau sự tình giản yếu nói một lần. Sự tình đã là như thế, đệ tử cũng không thông báo dẫn tới nhiều người như vậy, gần đây đã là mệt mỏi ứng phó. Linh Hiên trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Huyền Vũ cùng Linh Giao nghe xong, lúc này mới chợt hiểu. Bọn hắn bản lo lắng nhiều như vậy tục vụ sẽ nhiễu loạn tông môn thanh tĩnh, ảnh hưởng đệ tử tu hành. Nhưng quan sát, phát hiện những này tốt tin mục tiêu minh xác, cơ bản đều là tìm đến Linh Hiên cầu phù, đối với những khác sự tình cũng không quan tâm. Mà lại Linh Hiên tu luyện chính là linh phù thiên thư vẽ phù lục, bản thân cũng là tu luyện một loại phương thức, với hắn mà nói, cũng không phải là hoàn toàn là gánh vác. Thì ra là thế. Ngươi làm tốt lắm, giữ gìn tông môn danh dự. Chỉ là không khỏi quá mức vất vả. Linh Giao cũng ân cần nói, Linh Hiên sư đệ, nhìn mặt ngươi sắc, gần đây nhất định là hao phí không ít tâm tư thần, không cần thiết mệnh muốn chết rồi thân thể. Linh Hiên cười cười, đa tạ sư thúc, sư tỷ quan tâm. Tuy có chút mỏi mệt, nhưng vẽ phù lúc đối với phù văn lý giải cùng linh lực điều khiển thật có sở tiện ích, cũng coi là tu hành. Nếu là tu hành ngươi tiếp tục đi. Sau 10 ngày, một ngọn gió đầy tớ nhân dân buộc lùi bước phạt trầm ổn thân ảnh, chậm rãi đi tại trở về Đạo Kiếm Tông trên sơn đạo. Người tới chính là Lâm Huyền Tĩnh. Hắn cũng không ngự sử Xuân Sơn kiếm phi hành, mà là tại xử lý xong thuộc quận vô sinh giáo dương nghiệt sau, lựa chọn đi bộ trở về. Thuộc quận chi hành, chính tay đâm cựu địch, mặc dù giải trong lòng đại hận, nhưng cũng để hắn cảm giác sâu sắc tự thân tâm cảnh vẫn có khiếm khuyết, sắc ý quá thịnh, dễ bị cảm xúc tà hữu. Hắn hy vọng thông qua cái này dài dằng dặc đi bộ, gần sát sơn xuyên đại địa, lắng đọng suy nghĩ, ma luyện đạo tâm. ánh nắng xuyên thấu qua cành lá khe hở, ở trên người hắn bỏ ra pha tạp quang ảnh. Bước tiến của hắn không nhanh không chậm, ánh mắt thâm thúy, một đường hành động, một đường suy tư. Thấy qua sinh ly tử biệt, đã trải qua báo thù huyết hỏa, trong lòng của hắn phần kia thở thiếu thời khát vọng du lịch danh sơn đại xuyên xúc động đã giảm đi, thay vào đó là một loại đối với nơi hội tụ sâu sắc khát vọng. Thở thiếu thời, tổng ước mơ lấy phương xa sông núi non sông, coi là thiên địa rộng lớn, mặc ta ngao du. Mà bây giờ đi qua đoạn đường, phương chi tâm bên trong sở niệm, bất quá là một chỗ có thể an tâm cư trú đường về. Khi hắn rốt cục đạp vào tông môn trụ sở cổng đền dưới bậc thang đá xanh, nhìn qua cái kia quen thuộc tấm biển cùng hậu phương nguy nga sơn một lúc, một cố khó nói nên lời an bình cùng lòng cảm mến tự nhiên sinh ra. Nơi này mới là hắn dễ, nhà của hắn. Đóng giữ cổng đền bên cạnh mới xây nhà tranh, đang tĩnh tọa tu luyện Lý Thanh Vân, cảm giác được khí tức, lập tức mở hai mắt ra. Thấy là Lâm Huyền Tĩnh trở về, hắn vội vàng đứng dậy, bước nhanh về phía trước, không mình hành lễ, ngự khí mang theo từ đáy lòng cung kính, "Lâm tông chủ, ngài rốt cục trở về." Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt rơi vào Lý Thanh Vân trên thân, khẽ bước cằm, lộ ra một tia tán dương ý cười, "Ân, ngươi rất không tệ." Hắn một chút liền nhìn ra, Lý Thanh Vân thể nội tiên thiên chi khí đã lớn nửa chuyển hóa làm tinh thuần linh lực, tu vi thỉnh lĩnh đã tới luyện khí 4 tầng. Cái này vạn tiên khí hải thuật tiến cảnh, cũng không chậm. Lý Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, đây hết thảy đều là bái tông chủ bàn tặng truyền đạo chi ân. Thanh Vân sẽ làm chuyên cần không ngừng, không phụ tông chủ kỳ vọng. Người an tâm tu luyện chính là, ta đi đầu về tông rừng Huyền Tĩnh vô bờ vai của hắn, chưa lại nhiều nói, cất bước hướng về trên núi đi đến. Lý Thanh Vân không người đưa tiễn, cùng tiễn tông chủ. Dọc theo quen thuộc thềm đá từng bước ngược lên, Lâm Huyền Tĩnh tâm cảnh càng bình thản. Trong tông môn tiếng ồn ào ẩn ẩn truyền đến, hắn cũng không để ý, chỉ coi là bình thường khách hành hương. Nhưng mà, khi hắn bước vào tông môn, lập tức bị mắt sắc linh hổ phát hiện, tin tức cấp tốc truyền ra. Chỉ chốc lát sau, trừ phòng thủ Lý Thanh Vân bên ngoài, các đệ tử bao quát mới từ phủ trong phòng đội vàng chạy tới Linh Hiên, tất cả đều tụ tập đến hậu viện Lâm Huyền Tĩnh trước mặt. Trong hậu viện, cổ bách xanh ngắt, bầu không khí lại hơi có vẻ nghiêm túc. Linh Giao cùng Huyền Vũ tuần tự ra khỏi hàng, hướng Lâm Huyền Tĩnh kỹ càng báo cáo Cựu Giang quận cùng Tuyển Dương quận chi hành. Linh Giao cười nói tự nhiên, lại trật tự rõ ràng, sư phụ, đệ tử cùng Linh Phong, Linh Lỗi sư đệ đến Cựu Giang quận sau, về trước đệ tử trong nhà tham viếng nàng đem vô sinh giáo tới cửa mạnh tắc tiền tài, ba người như thế nào xuất thủ, như thế nào diệt trừ phân đà, cùng nàng xử trí như thế nào tên kia dẫn đường kim cương sự tình, em hay nói. Đệ tử niệm nó cuối cùng phối hợp, phân phát tài vận, cho nên chưa lấy nó tính mệnh, chỉ phế nó bóc công, đoạn nó làm ác chi căn. Còn lại ngoan cố chống lại hàng người, đã đều đền tội. Cựu Giang quận bên trong vô sinh giáo thế lực đã dọn sạch. Lâm Huyền Tĩnh sau khi nghe xong, khẽ bước cằm, ánh mắt lộ ra khen ngợi, "Ân, Linh Giao ngươi xử trí thỏa đáng, đã có lôi đỉnh thủ đoạn, cũng tổn từ bi chi niệm, không mất đạo môn tà tôn chỉ." Linh Giao dí dỏm cười một tiếng, "Tạ sư phụ khích lệ." Ngay sau đó, Huyền Vũ tiến lên một bước, thần sắc trầm ổn, "Sư minh, Tuyển Dương quận vô sinh giáo cứ điểm dựa vào thế núi, ẩn tàng rất sâu, ta cùng Linh Hổ ba người hao phí chút thời gian, sắp nó hạch tâm cứ điểm dần dần nổ, đầu đảng tội ác đã chu." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Ngoài ra, tại một chỗ sơn động bí ẩn bên trong, phát hiện một bộ đã hiện lên ngọc chất hóa tu sĩ di hải, cùng một cây tên là Lâm Viên Trường Thương. Thương này có chút thần dị, ta đã đem nó mang về tông môn, xin mời sư minh định đoạt." "A, ngọc chất di hải, Lâm Viên Thương." Lâm Huyền Tĩnh trong mắt lóe lên một tia hứng thú, "Thương ở nơi nào? Ta cái này đi lấy đến." Huyền Vũ quay người bước nhanh rời đi. Không bao lâu, Huyền Vũ hai tay dâng một cây toàn thân trường thương đen nhánh trở về. Lâm Huyền Tĩnh tiếp nhận, vào tay trong nháy mắt, một cỗ lạnh leo thấu xương, trực thấu kinh mạch hàn ý liền lan tràn ra, để hắn cũng hơi nhíu mày. Hắn tiện tay vung đẩy hai lần, chỉ cảm thấy thân thương nặng nề vô cùng, viễn siêu bình thường kim loại, lại thương bên trong ẩn chứa lấy một cỗ cực kỳ hung lệ bá đạo năng lượng, ẩn ẩn bài xích linh lực của hắn dò xét. Thật nặng sát khí. Lâm Huyền Tĩnh trong lòng thầm run. Lấy hắn trúc cơ kỳ tu vi cùng kiến thức phán đoán, thương này phẩm giai bất phàm, chí ít cũng cần trúc cơ đỉnh phong, thậm chí tiên nhân cảnh giới tu vi mới có thể sơ bộ khống chế, phát huy uy lực của nó. Chương 25 Linh Hiên đạo trưởng mới xây 3, chương 25 Linh Hiên đạo trưởng mới xây 3, cưỡng ép sử dụng, ác gặp phản vệ. Hắn cẩn thận chu đáo thân thương, cái kia Lâm Viên hai chữ phong cách cổ xưa cứng cáp, phản phất ẩn chứa một loại nào đó vực sâu ý cảnh, làm người ta nhìn tới tim đập nhanh. Trên cán thương rất nhỏ đường vân, cũng lộ ra cổ lão cùng thần bí. Cái này Lâm Viên thương, thật là một thanh khó được hung lệ linh khí, Lâm Huyền Tĩnh thấp giọng tự nói. Một mực trông mong nhìn xem Lâm Viên thương linh cương, giờ phút này rốt cuộc kìm nén cũng được, tiến lên một bước, ôn quyền khẩn thiết nói, "Sư phụ, đệ tử tu luyện hoàng cực kinh thế thương đã lâu, một mực phi tiêu phù hợp binh khí. Thương này cùng đệ tử công pháp ẩn ẩn tương hợp, khẩn cầu sư phụ đem thương này ban cho đệ tử. Đệ tử định khắc khổ tu hành, sớm ngày đạt tới khống chế thương này chi cảnh, tuyệt không bôi nhọ sư môn." Lâm Huyền Tĩnh nhìn về phía Linh Cương, gặp hắn trong mắt tràn đầy khát vọng trầm ngâm nói, "Linh Cương, ngươi có chí này khí, vi sư rất an ủi. Nhưng thương này hung lệ, không thể tầm thường so sánh. Lấy ngươi trước mắt luyện khí 4 tầng tu vi, chớ nói sử dụng, chính là thời gian dài tới gần, sợ cũng sẽ bị nó sát khí ăn mòn tâm thần, tổn hại đạo cơ." Linh Cương ánh mắt sáng rực, không thối lui chút nào, "Sư phụ, đệ tử minh bạch." Đệ tử nguyện lập xuống lời thề, tại chưa đạt trúc cơ trước đó, tuyệt không tùy tiện vận dụng thương này, chỉ làm quan sát khích lệ chi dụng. Cầu sư phụ thành toàn. Nhìn xem ái đồ cố chấp như thế, Lâm Huyền Tĩnh trầm mặc một lát, cuối cùng là than nhẹ một tiếng, "Thôi, đã ngươi tâm ý đã quyết, vi sư liền tạm đem thương này giao cho ngươi đảm bảo. Nhưng ngươi nhất định phải ghi nhớ hôm nay nói như vậy, không được vi sư cho phép, tuyệt đối không thể bạo động." ngày thường cần lấy tự thân linh lực chậm chậm ôn dưỡng, nếm thử câu thông, quyết không thể nóng đội. Linh Cương vui mừng quá đỗi, vội vàng thật sâu cúi đầu, đa tạ sư phụ ân điển. Đệ tử ổn thỏa cần tuân sư mệnh, không dám làm trái. Lâm Viễn Tĩnh đem Lâm Viên Thương đưa trả lại cho Linh Cương, ánh mắt đảo qua đám người, lúc này mới hỏi trong lòng một cái khác nghi hoặc, ta trở về lúc, gặp trong tông môn bên ngoài tốt tin rất nhiều, hơn xa Di Vãng, đây là cớ gì? Linh Hiên liền vội vàng tiến lên, không người đáp, khải bẩm sư phụ, việc này đều là bởi vì đệ tử mà lên hắn đem Triệu ra sự tình cùng đến tiếp sau phát triển, từ đầu chí cuối bẩm báo một lần. Lâm Viễn Tĩnh sau khi nghe xong, nhìn về phía Linh Hiên, người vẽ ra phù lục, thế nhưng là nguồn gốc từ lao tổ truyền lại linh phù thiên thư, có thể có theo chính đạo, chưa từng vượt qua. Linh Hiên cung kính trả lời, đệ tử không dám. Vẽ ra phù lục đều là thiên thư chứa đựng chính thống phù pháp, như an thai phù, an thần phù, phù bình an các loại, đều là lá trợ tốt tin tiêu thai giải nạn, cầu phúc nên tưởng, tuyệt không tà thuật lệnh ra pháp. Lâm Viễn Tĩnh nhẹ gật đầu, ngữ khí chuyển thành nghiêm túc, đã là đối với Linh Hiên, cũng là đối với ở đây các đệ tử nói ra, Linh Hiên, tế thế độ người, tích lũy công đức, vốn là chuyện tốt, nhưng cần biết hăng quá hóa dở. Từ từ mai, ngươi mỗi ngày là tốt tin vẽ phù lục, lấy ba đạo làm hạn định. Ta đạo kiếm tông vẫn là thanh tu chi địa, tiên phàm khác nhau, như cả ngày bị tục vụ cuốn thân, người đến người đi, huyên náo không chịu nổi, chắc chắn sẽ ảnh hưởng các ngươi tính tu nội đạo. Đây là bỏ gốc lấy ngọn tiến hành. Linh Hiên biến sắc, cung kính đáp, cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Đệ tử minh bạch. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt đảo qua đám người, thanh âm trầm ngưng, chúng ta người tu đạo, minh tâm kiến tính làm căn bản. Thế thế lợi dân, chính là trên đường tu hành tùy duyên mà đi chi việc thiện, quyết không thể bởi vậy mê thất bản tâm, quên đi chúng ta vì sao đạp vào đường tu hành này. Vọng nhi các loại cùng nỗ lực chi là cần tuân sư phụ sư minh dạy bảo, chúng đệ tử cùng kêu lên đồng ý xử lý xong những tông môn này sự vụ. Lâm Huyền Tĩnh chưa làm ngừng, trực tiếp đứng dậy, bước nhanh hướng sau núi Minh Nguyệt Đàm bước đi. Tâm hắn tự cũng không hoàn toàn bình tĩnh, nhất là thanh Huyền Tiên Minh bốn chữ như là treo lên đỉnh đầu lợi kiếm. Vô Sinh giáo giáo chủ Lục Vô Sinh chưa trừ, như nó thật cùng thanh Huyền Tiên Minh có chỗ cấu kết, ngày sau tất gây chuyện. Lấy trước mắt hắn chút cơ sơ kỳ tu vi, thực sự khó tạo thỏa. Hắn nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên, vững chắc cảnh giới, lĩnh hội cấp độ càng sâu đạo pháp. Đi vào Minh Nguyệt Đàm bên cạnh, hắn khoanh chân ngồi tại đã từng tu luyện trên cự thạch, Xuân Sơn kiếm nằm ngang ở đầu gối trước. Đàm thủy sâu thẳm, phản chiếu lấy thiên quang vân ảnh, bốn phía tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió, tiếng nước, cùng hắn dần dần nhẹ nhàng tiếng hít thở. Hắn hai mắt nhắm lại, rất nhanh liền tiến nhập vật ngã lương vong tầng sâu trong nhập định. Cùng lúc đó, tại phía xa thủ quận Vô Sinh giáo tổng đàn trên phế tích, một đạo mặc rách dưới áo bào đen, khí tức có chút hề bại thân ảnh, chính ngơ ngác đứng vững. Chính là Vô Sinh giáo giáo chủ, Lục Vô Sinh. Hắn khuôn mặt bặm bẹo, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, phẫn nộ cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Ta gọi Lục Vô Sinh, ta hiện tại rất hoảng, ta Vô Sinh giáo không có mấy chục năm tâm huyết, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn hồi tưởng lại vài thập niên trước, chính mình hay là trên giang hồ một cái thất bại tiểu nhân vật, ngẫu nhiên tại một chỗ hoang phế trong cổ mộ, nhặt được một tấm không biết loại nào ra thú chế thành tàn quyển. Phía trên ghi lại thô thiện dẫn khí pháp môn cùng một chút chỉ tốt ở bề ngoài thuật pháp, để hắn có thể bước vào luyện khí kỳ, có được viễn siêu thường nhân lực lượng. Hắn vốn cho rằng đây là cơ duyên to lớn, là chính mình cá chép hóa rồng bắt đầu, thành lập Vô Sinh giáo, thu môn đồ khắp nơi, sưu tập tài nguyên, mơ ước sẽ có một ngày có thể trở thành chân chính tu tiên đại năng, thậm chí huyễn tưởng qua tại Thanh Huyền Tiên Minh bình xét cấp bậc bên trong lăn lộn cái cựu phẩm tiên môn tiết tuổi. Nhưng hôm nay, hết thảy thành công. Nhìn qua trước mắt vách nát tường siêu, trong lòng của hắn dâng lên ngập trời không cam lòng cùng oán hận. Đạo kiếm tông Lâm Huyền Tĩnh hắn cắn răng nghiến lợi nhớ tới cái tên này, trong mắt giấy lên điên cuồng báo thù hỏa diễm. Suy tư thật lâu, hắn quyết định đi tìm Thanh Huyền Tiên Minh chú thương vực ngoại sự sứ giả, Tào Trường Bình. Tại hắn có hạn trong nhận thức biết, Tào Trường Bình là cái ham lợi nhỏ, thấy tiền sáng mắt chi đồ. Hắn tính toán, đem chính mình những năm này vụ trộm để dành tới mấy chục khối linh thạch đều dâng lên, có lẽ có thể thuyết phục Tào Trường Bình, mượn tiên Thanh Huyền Minh chi thế, giúp hắn diệt cái kia đạo kiếm tông, để tiết mối hận trong lòng. Nghĩ tới đây, hắn sửa sang lại một chút rách dưới áo bào, miễn cưỡng lên tinh thần, phân biệt phương hướng, hướng phía trong trí nhớ Thanh Huyền Tiên Minh thương vực phân minh chỗ phương vị, tập tễnh mà đi. Hậu sơn tổ địa, từ đường tiểu viện. Lâm Diệp Tú ý thức từ bảng hệ thống bên trên thu hồi. Nhìn xem vậy đại biểu tông môn kiến thiết tiền bạc số lượng, đang lấy 1-2 lượng bạc tốc độ, chậm chạp mà ổn định ra tăng lấy, hắn biết được đây là dưới núi tốt tin bọn họ hương hỏa cung phụ. Tông môn nhân khí dần dần vượng, tất nhiên là chuyện tốt. Hệ thống, mỗi ngày tràn vào nhiều như vậy phàm nhân, lâu dài xuống dưới, có thể hay không đối với Huyền Tĩnh bọn hắn thanh tu sinh ra quá nhiều? Hệ thống cái kia không có chút gợn sóng nào thanh âm đáp lại nói, ký chủ không cần lo ngại. Trước mắt quy mô, còn tại phạm vi có thể khống chế. Lại đợi lần sau tông môn thăng cấp, diện tích mở rộng, khu công năng vực phân chia càng thêm hoàn thiện sau, như thế vấn đề tự sẽ giải quyết dễ dàng. Nhân khí hội tụ, cũng có trợ tông môn khí vận. Đạt được hệ thống trả lời chắc chắn, Lâm Diệp Tú liền yên lòng, không còn xoắn xuýt nơi này. Hắn một lần nữa tập trung ý chí, đem lực chú ý thả lại tự thân trưởng sinh quyết trên việc tu luyện. Ngoại giới hỗn loạn, với hắn phương này tiểu viện mà nói, bất quá là thành phong quá thai. Đạo kiếm tông quật khởi chi lộ, vừa mới bắt đầu. Chương 26 Thanh Huyền Tiên Minh mới xây, 1, chương 26 Thanh Huyền Tiên Minh mới xây, 1, thương vực, Thanh Huyền Tiên Minh phân minh, tọa lạc ở Càn Nguyên Đế quốc phồn hoa trong đô thành tâm. Cung điện nguy nga cùng xung quanh phàm tục kiến trúc giản dị hình thành so sánh rõ ràng, hiện lộ rõ ràng nó địa vị siêu nhiên. Tào Trường Bình ngồi một mình ở thiên điện một gian trong trị phòng, trước mặt mở ra lấy một quyển thật dày mộc giản, phía trên linh quang lấp lóe, chiếu rọi ra thương vực bên trong các đại tiên môn danh tự cùng giản yếu tin tức, Cổ Phật Sơn, Bích Lạc Trời, Lăng Ba Thành, Long Ngâm Môn, Huyền Nguyệt Tông, Vô Song Phường, Linh Lực Cốc. Ánh mắt của hắn lần lượt lướt qua những tên này, ánh mắt phức tạp, hâm mộ cùng đắng chát xen lẫn. Cổ Phật Sơn Phật pháp cương mãnh, võ kỹ siêu phàm, chủ trì Tinh Vân đại sư tên, cho dù tại Trung Châu đô thành cũng như sấm bên tai, nội tình chi sâu, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Ai một tiếng kéo dài thở dài tại yên tĩnh trong phòng vang lên. Tào Trường Bình thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra một tia tự dễ ước. Hắn vốn là Trung Châu Tào gia tử đệ, làm sao trời sinh tư chất bình thường, trong gia tộc như là người trong suốt giống như không được coi trọng. Nạn lòng thoái chi phía dưới, đành phải đi xa tha hương, bái nhập Thanh Huyền Tông, sau lại nhiều lần chắc trở, mới miễn cưỡng gia nhập Thanh Huyền Tiên Minh, như đến một sứ giả chức vị. Nhưng mà, con đường tu luyện gian nan long đong, hơn 20 năm khổ tu, hắn vẫn như cũng bị vây ở trúc cơ ba tầng, nửa bước khó tiến. Tu vi thấp, tại Tiên Minh bên trong cũng khó có làm, cuối cùng bị ngoại bỏ vào cái này bị coi là hoang vu chi địa thương vực, phụ trách liên lạc cùng bình xét cấp bậc hạ ngu đế quốc bên trong tiên môn gia tộc. Công việc này nhìn như có chút quyền hành, kỳ thực chất béo có hạn. Bởi vì hạ ngu đế quốc gần vài chục năm nay chiến hỏa liên miên, thế gian dung chuyển không chịu nổi, tu tiên hoàn cảnh càng là ác liệt, có chút tiềm lực tông môn đều không muốn ở đây đặt chân, dẫn đến hắn phụ trách khu vực tiên môn giải rác, lại phần lớn không có thành tựu. Nhìn xem mặt khác sứ giả thủ hạ những cái kia vui vẻ phồn bình, hàng năm có thể lên thờ không ít tài nguyên tiên môn, Tào Trường Bình trong lòng như là đổ ngũ vị bình, cảm giác rất khó chịu. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ lợi dụng chức quyền, thu lấy một chút không đáng chú ý môn phái nhỏ hoặc tán tu một chút hiếu kính xem như đền bù nội tâm mất cân bằng cùng tài nguyên tu luyện tiêu thốn. Nhưng trên đại thể, hắn đối với tiên minh lời nhắn nhủ sự vụ, coi như tận tâm tận lực, không dám quá phận vượt qua. Dù sao, đây là hắn sống yên phận căn bản. Lần trước cái kia chỉ có luyện khí kỳ tán tu, kêu cái gì Lục Vô Sinh, nói muốn thành lập cái Vô Sinh giáo, còn muốn thông qua ta gia nhập tiên minh. Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Cái này chiến loạn chi địa, sinh tồn còn không dễ, huống chi khai tông lập phái. Cũng không biết hắn cái kia Vô Sinh giáo là may mắn phát triển, hay là sớm đã tại một góc nào đó lặng yên không một tiếng động bị diệt. Hắn lắc lắc đầu, đem những tạp niệm này dứt bỏ. Ánh mắt trở lại trên bàn cái kia chồng cần xử lý tiên môn trên tư liệu, lông mày lần nữa nhăn lại. Đây đều là đến từ thương vực các quốc gia tiên môn thông lệ báo cáo cùng tài nguyên xin mời, vụ mặt mà phức tạp. Thương vực mặc dù lệnh, nhưng công việc này hay là đến chăm chú làm. Làm xong đằng sau, còn phải nắm chặt thời gian tu luyện. Không phải vậy, tại tài nguyên này rất nghèo, sợ là vĩnh viễn cũng khó khăn có ngày nổi danh. Tào Trường Bình tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một tia không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tập trung tinh thần, chui tại ngọc giản văn thư bên trong, bắt đầu xử lý hôm nay công vụ. Trong trị phòng, chỉ còn lại có ngọc giản lật qua lật lại cùng ngòi bút xẹt qua trang giấy rất nhỏ tiếng vang. Cùng lúc đó, tại phía xa Tam Thanh Sơn Đạo Kiếm Tông, từ khi Lâm Huyền Tĩnh tuyên bố mỗi ngày chỉ vẽ ba đạo linh phù đằng sau, đến đây cầu phù tốt tin chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng tăng. Trước sơn môn đội ngũ từ sáng sớm xếp tới hoàng hôn, uốn lượn như trường long, tiếng người huyên náo, quý vi trắng quan. Phụ trách tiếp đãi công việc Linh Hiên nhìn xem cảnh tượng này, chẳng những không có mừng rỡ, ngược lại mặt buồn rười rượi. Hắn nguyên lai tưởng rằng hạn chế số lượng có thể giảm bớt áp lực, không nghĩ tới lại hoàn toàn ngược lại, dẫn tới càng nhiều người tranh nhau chen lấn, e sợ cho bỏ lỡ cái này mỗi ngày chỉ có 3 phần cơ duyên. Cứ tiếp như thế nào cho phải? Tông môn thanh tĩnh chi địa, mấy thành phố xá sầm uất. Sư minh đệ sợ là muốn bị ta hại đạo không có khả năng tu hành. Linh Hiên đứng tại chỗ cao, nhìn qua phía dưới đen nghịt đám người, cau mày, than thở. Một bên, niên kỷ tuy nhỏ nhưng bối phận cao Huyền Tư sư thúc, nháy ánh mắt linh động, đống nhiên mở miệng nói, "Linh Hiên sư chết, làm gì như vậy buồn rầu?" Sư minh chỉ nói mỗi ngày vẽ ba đạo phù, lại không nói nhất định phải phân chia như thế nào. Chúng ta sao không thay cái biện pháp? A, tiểu sư thúc có gì cao kiến? Linh Hiên mừng rỡ, liền đội bằng hỏi. Huyền Tư cười giả dối, nói rất đơn giản, người trả giá cao được. Mỗi ngày, chỉ vì tiền hương hỏa hiến cho cao nhất ba vị tốt tin vẽ linh phù. Dạng này đã có thể sàng chọn ra chân chính tâm thành hoặc nhu cầu cấp bách người, cũng có thể vì tông môn gia tăng chút thu nhập, dùng cho mua đan dược, tu sửa cung điện, há không vẹn toàn đôi bên. Hắn dừng một chút, xích lại gần chút, hạ giọng nói, mà lại. Sư chất ngươi ngẫu nhiên hào hứng tới, hoặc là tu vi có chỗ tinh tiến lúc, nhiều vẽ cái kia mấy tấm phủ, cũng không thể lãng phí đi. Có thể. Để cho ta giúp ngươi xử lý rơi a. Tiểu sư thúc lời ấy có lý. Thế nhưng là, cái này bán dư thừa linh phủ sự tình, do ai đi làm phù hợp? Cũng không thể chúng ta tự mình đi ngoài sơn môn giao hàng, vậy được gì thể thống? Huyền Tư lập tức nhô lên bộ ngực nhỏ, tự đề cử mình, sư chất ngươi nhìn ta như thế nào? Ta tại trong tông môn ngày thường cũng không quá mức chuyện thần yếu, thiên phú tu luyện thôi. Ngươi cũng biết, cũng liền như thế. Nhưng ta đầu góc này coi như linh hoạt, cũng nguyện ý vì đạo kiếm tông tận một phần lực. Cái này bán phụ lục công việc, giao cho ta không thể thích hợp hơn. Linh Hiên nhìn xem Huyền Tư cái kia kích động dáng vẻ, cẩn thận suy tư một phen. Huyền Tư mặc dù tu vi không được, nhưng bởi vì xuất thân trà lâu làm người cơ linh, bối phận lại cao, đúng là cái nhân tuyển thích hợp. Mà lại, cái này cũng có thể làm cho hắn có chút chính sự làm, miễn cho cả ngày đi dạo. Đã như vậy, vậy liền đa tạ tiểu sư thúc nguyện ý chia sẻ. Chỉ là ở trong đó quy củ cùng phân tắc, tỉ như giá cả cần công bằng, không thể ép mua ép bán, càng không thể đọa ta đạo kiếm tông thanh danh, còn phải làm phiền sư thúc hao tổn nhiều tâm trí năm chắc. Gặp Linh Hiên đáp ứng, Huyền Tư hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên, vô bộ ngực bảo đảm nói, yên tâm đi, Linh Hiên sư chất. Ta Huyền Tư làm việc, ngươi cứ việc yên tâm. Định không có nhục sứ mệnh, đem sự tình làm được thật xinh đẹp. Cái kia tốt, việc này liền toàn quyền xin nhờ tiểu sư thúc. Được rồi, ta cái này đi tuyên bố tân uy. Huyền Tư nhiệt tình mười phần, nhanh như chớp liền lên núi cửa chỗ chạy tới. Sau đó không lâu, Đạo Kiếm Tông mỗi ngày linh phù cạnh tranh tin tức, cùng Huyền Tư đem tự mình chút ít bán ra có dư linh phù nghe đồn, liền ở trong đám người truyền bá ra. Đạo Kiếm Tông tại sao như vậy? Đây không phải ngay tại chỗ lên giá sao? Có danh khí, liền bắt đầu nâng lên phù lục bảng giá. Thực sự có mất tiên gia khí độ. Ai, cũng là không có cách nào, cầu phù quá nhiều người, dù sao cũng phải có cái chứng pháp. Chương 26 Thanh Huyền Tiên Minh mới xây, 2, chương 26 Thanh Huyền Tiên Minh mới xây, 2, thử, vô luận như thế nào, phù lục kia ta nhất định phải cầm xuống. Không phải liền là nhiều quên chút tiền hương hỏa sao? Nghe nói vị kia Huyền Tư tiểu sư phó trong tay ngẫu nhiên có phù chạy ra, phải nghĩ biện pháp cùng một tuyến. Tin tức vừa ra, trong đám người lập tức sôi trào. Có người tức giận bất bình, chỉ trích Đạo Kiếm Tông hám lợi, có người tỏ ra là đã hiểu, cho là đây là hành động bất đắc dĩ, càng nhiều người thì bắt đầu tính toán chính mình tài lực, hoặc là suy nghĩ như thế nào cùng vị kia Huyền Tư đạo trưởng kéo lên quan hệ. Linh Hiên gặp tràng diện có chút hỗn loạn, lần nữa đi lên chỗ cao, vận khởi một tia linh lực, thanh âm trong sáng truyền khắp tứ phương, các vị tốt tin, xin an chớ đổi. Cử động lần này đúng là bất đắc dĩ, mỗi ngày ba đạo linh phù, chỉ vì tâm nhất thành, hoặc duyên phận sâu nhất ba vị tốt tin vẽ, đoạt được tiền hương hỏa, đều là dùng cho tông môn thường ngày chi phí cùng đệ tử tu hành, tuyệt không lạm dụng. Mong rằng mọi người lý giải. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, tiếp tục nói, ngoài ra, để tránh tài nguyên quá tập trung, cầu được phù lục tốt tin, trong vòng một năm, không được lần nữa tham dự cạnh tranh, đem cơ hội lưu cho càng nhiều người. Trải qua Linh Hiên một phen giải thích cùng quy tắc thay đổi nhỏ, trong đám người những cái kia chỉ muốn tìm vận may, ham món lời nhỏ, hoặc là cũng không phải là nhu cầu cấp bách phù lục người, tại Du Lãng Tam Thanh Sơn cảnh sát, tế bái đại điện tượng thần đằng sau, liền lần lượt rời đi. Trước sơn môn dòng người mặc dù vẫn như cũ không ít, nhưng cuối cùng khôi phục cơ bản trật tự, không còn giống trước đó như vậy chật như nêm tối. Linh Hiên nhìn xem dần dần sắp xếp như ý tràn diện, thở phào một hơi. Hắn cũng không ngờ tới, hôm nay cùng Huyền Tư lần này quyết định, không chỉ có giải quyết tông môn phiền não, càng là tại tương lai không lâu, là Thiên Huyền giới sáng tạo ra một vị thanh danh hiển hách, giao hữu rộng lớn đa bảo đạo nhân. Mà Huyền Tư cũng từ đây mở ra hắn truyền kỳ kiếp sống. Hai tháng sau, phong trần mệt mỏi lục vô sinh, trải qua gian khổ, rốt cục xuyên qua rộng lớn địa vực, từ chiến loạn thường xuyên hạ ngu đế quốc, đi tới tương đối phồn hoa ổn định Càn Nguyên đế quốc, cũng tìm được Thanh Huyền Tiên Minh phân minh. Khi hắn đứng tại Tào Trường Bình trước mặt lúc, Tào Trường Bình quả thực lấy làm kinh hãi. Lục vô sinh, ngươi làm sao tìm được nơi này tới? Càn Nguyên đế quốc cách các ngươi hạ ngu cũng không gần a. Tào Trường Bình đánh giá trước mắt cái này thần sắc tiểu thụy, khí tức có chút bất ổn tán tu, nghi ngờ hỏi, ngươi cái kia vô sinh giáo tạo dựng lên, muốn tới kéo ta đi bình xét cấp bậc. Lục vô sinh trên mặt gạt ra một tia nụ cười khổ sở, không mình hành lễ, ngựa khí mang theo ai khẩn, tào sứ giả. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta lần này đến đây là có một chuyện muốn nhờ. Ta cái kia vô sinh giáo, không có, bị người cho tiêu diệt. Cái gì? Vô sinh giáo bị diệt? Đến tột cùng là phương nào thế lực cách làm, lại có thể diệt đi người vô sinh giáo? Lục vô sinh trong mắt lóe lên một tia hận ý, cắn răng nói, là một cái gọi Đạo Kiếm Tông môn phái. Bọn hắn không phân tốt xấu, phái đệ tử tập kích ta vô sinh giáo tổng đàn, hủy ta cơ nghiệp, giết giáo ta chúng. Tào sứ giả, ngài thế nhưng là tiên minh sứ giả, phụ trách một phương tiên môn sự vụ, nhất định phải vì ta chủ trì công đạo a. Ta hy vọng ngài có thể theo giúp ta thân hướng Đạo Kiếm Tông, hướng bọn hắn đòi một lời giải thích. Tào Trường Bình nghe vậy, tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, trên mặt lộ ra vẻ lằng khó. Lục vô sinh à, không phải ta không giúp ngươi, nhưng ta là người tu tiên, phàm tục giữa các môn phái ân oán báo thù, lúc đó có phát sinh, tiên minh bình thường sẽ không tùy tiện tham gia, trừ phi liên quan đến minh quy hoặc là ảnh hưởng quá lớn. Ngươi không vào ta Thanh Huyền Tiên Minh việc này, theo lý thuyết hẳn là do các ngươi tự hành giải quyết mới là. Trong lòng của hắn rõ ràng, cái này Lục vô sinh căn cơ nông cạn, vô sinh giáo đoán chừng cũng là bất nhập lưu thế lực nhỏ, dạng này giang hồ báo thù hắn không cảm thấy kinh ngạc. Lục vô sinh nghe chút, lập tức gấp, vội vàng nói, tào sứ giả, ta cũng là thật tâm muốn gia nhập tiên minh, thành tiên minh hiệu lực đó a. Bây giờ giáo phái bị hủy, ta lẻ loi một mình, thực sự vô lực đối kháng cái kia Đạo Kiếm Tông, chỉ có thể đi cầu ngài Tào Trường Bình bất vi sở động, chỉ là nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi hơi, chậm rãi nói ra, sự tình của riêng mình vẫn là phải tự mình xử lý. Tiên minh sứ giả cũng không phải tùy ý liền có thể nhúng tay tư đấu. Lục vô sinh nhìn xem Tào Trường Bình bộ kia dáng vẻ khó chơi, trong lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly. Hắn biết, không lấy ra chút thực tế đồ vật là không mời nổi vị đại thần này. Trên mặt hắn cơ bắp co quắp một chút, phản phất hạ cực lớn quyết tâm, lúc này mới một mặt đau lòng từ trong ngực lấy ra một cái không đáng chú ý túi, cẩn thận từng ly từng tí đẩy lên Tào Trường Bình trước mặt. Tào sứ giả, một điểm nho nhỏ ý tứ, không thành tính ý mong rằng ngài. Giàn xếp. Lục vô sinh thanh âm mang theo run rẩy, đây cơ hồ là hắn toàn bộ gia sản. Tào Trường Bình liếc qua cái túi kia, linh thức có chút quét qua, trong lòng chính là khẽ động. Bên trong rõ ràng là 20 quả linh thạch. Đối với hắn dạng này một cái trúc cơ sơ kỳ, tài nguyên thiếu thốn tu sĩ tới nói, đây coi như là một bút không nhỏ tiền của phi nghĩa. Hắn phụ trách hạ ngu đế quốc càn cối, quanh năm suốt tháng cũng không vớt được bao nhiêu chất béo. Trên mặt hắn vẫn như cũ bất động thanh sắc, ra vẻ trầm ngâm một lát, ngón tay lại không để lại dấu vết đem cái kia túi linh thạch đẩy đến bên tay chính mình, sau đó mới thở dài, nói ai? Lục vô sinh a, nhìn ngươi cũng là thành tâm thành ý, cùng đường mặt lộ. Thôi, ai bảo tâm ta mềm đâu? Xem ở ngươi cái này. Ân, xem ở ngươi lần này thành ý phân thượng, ta ngược lại thật ra có thể phá lệ, cùng ngươi đi chuyến này. Hắn đem linh thạch cấp tốc thu nhập trong tay áo, tiếp tục nói, bất quá, chúng ta chuyện xấu nói trước, ta chỉ là đi giúp ngươi điều giải, tìm hiểu tình huống. Về phần kết quả như thế nào, có thể hay không lấy lại công đạo, ta cũng không dám cam đoan. Dù sao, tiên minh làm việc cũng muốn giảng quy củ, không có khả năng lệch nghe thiên tín. Lục Vô Sinh gặp Tào Trường Bình rốt cục nhà ra, mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng không người nói tạ ơn, đa tạ Tào sứ giả. Đa tạ Tào sứ giả. Chỉ cần ngài chịu ra mặt, cái kia Đạo Kiếm Tông tất nhiên sẽ có chỗ cố kỵ. Ngày sau nếu có cơ hội, Lục Vô Sinh ổn thỏa thâm tạ. Tào Trường Bình khoát tay áo, nói thâm tạ thì không cần, ngươi đem tình huống cụ thể lại cho ta tinh tế nói một lần, cái kia Đạo Kiếm Tông đến tột cùng là cái gì lai lịch? Là chính thức tiên môn hay là giang hồ bang phái? Lục Vô Sinh vội vàng tự nhiên đem trải qua hắn tô son chất phấn phiên bản nói thẳng ra, về sứ giả, theo ta hiểu rõ, cái này Đạo Kiếm Tông hẳn là chỉ là cái môn phái giang hồ, cũng không phải là tại tiên minh đăng ký ở trong danh sách tiên môn. Bất quá, bọn hắn đệ tử nhân số tựa hồ không ít, mà lại nghe nói từng cái đều là tiên tiên cảnh giới cao thủ. Ngài cũng biết, ta bất quá luyện khí, thế đơn lực bạc, thực sự không phải là đối thủ của bọn họ, cho nên mới nghe được chỉ là môn phái giang hồ, đệ tử cao nhất bất quá tiên tiên cảnh giới tương đương với luyện khí kỳ. Tào Trường Bình trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng đã biến mất. Một cái ngay cả trúc cơ tu sĩ đều không có phạm tục môn phái, tại hắn cái này trúc cơ ba tầng tiên minh sứ giả trước mặt, còn không phải nhậm do nắm. Chương 26 Thanh Huyền Tiên Minh mới xây 3, chương 26 Thanh Huyền Tiên Minh mới xây 3, cái này 20 khỏa linh thạch kiếm được ngược lại là nhẹ nhõm. Hắn nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia kiêu căng chi sắc, thì ra là thế. Một cái phàm tục võ phu môn phái, cũng dám lớn lối như thế, diệt người chuyển thừa, quả thật có chút qua. Tốt ta, xem ở ngươi như vậy thành khẩn, lại chịu oan khuất phân thượng, bản sứ giả liền cùng ngươi đi chuyến này, đi chiếu cố cái này Đạo Kiếm Tông. Thế là, giấu trong lòng 20 khỏa linh thạch phí vất vả, Tào Trường Bình liền theo Lục Vô Sinh, rời đi Thanh Huyền Tiên Minh phân minh, hướng phía Hạ Ngu Đế Quốc Tam Thanh Sơn phương hướng mà đi. Tào Trường Bình trong lòng tính toán, đến lúc đó như thế nào lấy tiên minh sứ giả thân phận tạo áp lực, để cái kia Đạo Kiếm Tông ra điểm huyết, bồi thường Lục Vô Sinh tổn thất chính mình có lẽ còn có thể lại vớt chút chỗ tốt. Mà Lục Vô Sinh thì tưởng tượng lấy tại Tào Trường Bình chỗ dựa bên dưới, không chỉ có thể lấy lại công đạo, có lẽ còn có thể mượn cơ hội này, để Vô Sinh giáo cho tàn lại cháy, thậm chí trèo lên tiên minh cây to này. Hai người đều mang tâm tư, bước lên tiến về Đạo Kiếm Tông lữ trình. Hơn nửa tháng đằng sau, Tào Trường Bình cùng Lục Vô Sinh một đường bốn ba, rốt cục đã tới Tam Thanh Sơn dưới chân. Ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp ngọn núi sừng sững, mây mù lở lở, một đầu bậc thang đá xanh uốn lượn mà lên, nối thẳng mây mù chỗ sâu. Một tòa khí thế rộng rãi sơn môn đứng sừng sững ở trước, trên tấm biển Đạo Kiếm Tông ba chữ to thiết họa ngân câu, ẩn ẩn lộ ra một cỗ sắc bén chi ý, lại để Tào Trường Bình cảm thấy một tia áp lực vô hình. Sơn môn này, ngược lại có mấy phần khí tượng. Tào Trường Bình trong lòng hơi rét, thu hồi mấy phần lòng kính thị. Canh giữ ở sơn môn chỗ phòng gác cổng Lý Thanh Vân, tại hai người tới gần thời điểm, liền đã lòng sinh cảm ứng. Hắn bây giờ đã là luyện khí 4 tầng tu vi, linh giác nhạy cảm, nhất là đối với Tào Trường Bình trên thân cái kia không che giấu chút nào chút cơ kỳ linh áp, cảm thụ càng rõ ràng. Người đến tu vi cao thầm, tuyệt không phải bình thường khách tới thăm. Lý Thanh Vân trong lòng căng thẳng, nhưng thân là Đạo Kiếm Tông phòng gác cổng, chỗ chức trách, hắn nhất định phải giữ vững cái này đạo thứ nhất quan khẩu. Hắn hít sâu một hơi, vững bước tiến lên, không kiêu ngạo không tự ti đỗ lại tại hai người trước mặt, chắp tay hỏi, hai vị xin dừng bước. Không biết hai vị là người phương nào? Giá Lâm ta Đạo Kiếm Tông, cần làm chuyện gì? Tào Trường Bình ánh mắt rơi vào Lý Thanh Vân trên thân, trong lòng lập tức nhấc lên bận sóng. Hắn vốn cho là thủ sơn môn bất quá là cái đệ tử bình thường, thậm chí có thể là phàm nhân. Nhưng trước mắt người này, rõ ràng có luyện khí 4 tầng tu vi. Mặc dù so với chính mình thấp một cái đại cảnh giới, nhưng dùng luyện khí trung kỳ tu sĩ thủ sơn môn, thủ bút này, tuyệt không phải phổ thông môn phái giang hồ có khả năng có được. Hắn nguyên bản chuẩn bị bày ra kiêu căng tư thái, trong nháy mắt thu liễm không ít, trên mặt thậm chí gạt ra một tia nhìn như ôn hòa dáng tươi cười, chắp tay hoàn lễ nói, ta chính là Thanh Huyền Tiên Minh Thương Bực Phân Minh sứ giả, Tào Trường Bình. Vị này là Lục Vô Sinh, Lục đạo hữu. Hắn nói là nó sáng tạo Vô Sinh giáo, bị Quý Tông tiêu diệt, cho nên chuyên tới để tìm cái công đạo. Tào mỗi chỗ chức trách, đặc biệt cùng đi đến đây, tìm hiểu tình huống. Ngữ khí của hắn bình thản, nhưng Thanh Huyền Tiên Minh sứ giả mấy chữ này, lại mang theo một cô vô hình phân lượng. Lý Thanh Vân nghe chút Thanh Huyền Tiên Minh cùng Lục Vô Sinh danh tự, trong lòng lập tức sáng tỏ. Ánh mắt của hắn đảo qua Lục Vô Sinh, khóe miệng nổi lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng, cái này tà giáo yêu nhân, không biết hối cải, lại vẫn dám tìm tới cửa đến. Thật sự là tự chui đầu vào lưới. Nhưng hắn trên mặt bình tĩnh như trước, đối với Tào Trường Bình nói nguyên lai là tiên minh sứ giả Giá Lâm, thất kính. Bất quá, việc này liên quan đến tông môn ta danh dự cùng vị này Lục đạo hữu lên án, không thể tầm thường so sánh. Xin mời hai vị theo ta đi vào, gặp mặt tông chủ nhà ta, lại đi phân giải. Nói, Lý Thanh Vân nghiêng người, làm một cái xin mời thủ thế. Tào Trường Bình nhẹ gật đầu, trong lòng phần kia bất an lại càng mãnh liệt. Một cái thủ sơn môn đệ tử đã là luyện khí 4 tầng, vậy cái này Đạo Kiếm Tông bên trong trưởng lão, trưởng môn, tu vi lại nên làm như thế nào? Hắn âm thầm may mắn chính mình mới vừa rồi không có quá khinh thường, đồng thời cũng không nhịn được hung hăng trừng Lục Vô Sinh một chút, gia hỏa này tình báo, sai sót cũng quá lớn. Cái này 20 khỏa linh thạch, chỉ sợ không có dễ cầm như vậy. Lục Vô Sinh bị Tào Trường Bình trừng đến trong lòng hoảng hốt, lại nhìn thấy Lý Thanh Vân ánh mắt lạnh như băng kia, càng là tâm thần bất định bất an. Hắn nguyên bản trông cậy vào Tào Trường Bình có thể lấy thế đè người, không nghĩ tới vừa tới nơi đây, bầu không khí giống như này ngưng trọng, Tào Trường Bình thái độ giống như hồ mềm hóa một chút. Trên đường đi, Tào Trường Bình yên lặng quan sát đến Đạo Kiếm Tông bên trong cảnh tượng. Nhưng gặp cung điện phong cách cổ xưa, hoàn cảnh thanh lưu, ven đường gặp phải đệ tử mặc dù không nhiều, nhưng từng cái tinh khí nội liễm, đi lại trầm ổn, hiển nhiên căn cơ vững chắc, tuyệt không phải phổ thông võ phu. Hắn càng phát ra xác định, cái này Đạo Kiếm Tông tuyệt không phải Lục Vô Sinh nói tới đơn giản như vậy, rất có thể là một cái ẩn thế tu tiên tông môn. Vì ổn định Lục Vô Sinh, cũng vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, Tào Trường Bình cố ý cao giọng đối với Lục Vô Sinh nói ra: "Vô Sinh ngươi yên tâm, nếu bản sứ giả tới, tự nhiên sẽ tra ra chân tướng. Cho dù hắn Đạo Kiếm Tông là tu tiên tông môn, cũng cần giảng đạo lý, thủ quy củ. Ta chắc chắn vì ngươi cùng Vô Sinh giáo, đòi lại một cái công đạo." "Nhiều, đa tạ Tào sứ giả." Lục Vô Sinh vội vàng ứng thanh, nhưng thanh âm lại khuyết thiếu lực lượng. Lý Thanh Vân phía trước dẫn đường, nghe vậy chỉ là trong lòng cười lạnh, cũng không nói tiếp. Rất nhanh, ba người đi vào tông môn chính điện trước cổng trường. Đạt được Lý Thanh Vân âm thầm đưa tin Huyền Vũ, Linh Giao các loại đệ tử hệ tâm đã tề tụ nơi này. Từng kia ánh mắt, trong nháy mắt tập trung ở Tào Trường Bình cùng Lục Vô Sinh trên thân, nhất là nhìn về phía Lục Vô Sinh lúc, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào chán ghét cùng tức giận. Lục Vô Sinh bị cái này đông đảo mang theo địch ý ánh mắt nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Huyền Vũ thân là trước mắt bối phận cao nhất người, hắn một bước phóng ra, đầu tiên là đối với Tào Trường Bình có chút chắc tay, nguyên lai là tiên minh sứ giả Giá Lâm, Đạo Kiếm Tông không có từ xa tiếp đón. Lập tức, hắn liền chuyển hướng Lục Vô Sinh, thanh âm băng lãnh như lao, phẫn nộ quát: "Lục Vô Sinh, người tà ma này bại đạo, độc hại sinh linh, lại vẫn dám đặt chân ta Đạo Kiếm Tông thánh địa." Lục Vô Sinh bị cái này âm thanh gầm thét dọa đến khẽ run rẩy, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể kiên trì, cố tự chấn định địa đại âm thanh hô: "Ngươi, các ngươi Đạo Kiếm Tông ỷ thế hiếp người, diệt giáo ta phái, hủy ta truyền thừa, hôm nay có Thanh Huyền Tiên Minh sứ giả tại, nhất định phải các ngươi cho ta cái bàn giao." "Bàn giao? Ngươi cái kia Vô Sinh giáo lấy yêu nôn hoặc chúng, vơ vét của cái sát hại tính mệnh, bao nhiêu bách tính bị các ngươi làm hại cửa nát nhà tan. Như thế hành vi, thiên nhân chu lục. Ta Đạo Kiếm Tông diệt ngươi Vô Sinh giáo, là thay trời hành đạo, vì dân trừ hại." Chương 26 Thanh Huyền Tiên Minh mới xây 4, chương 26 Thanh Huyền Tiên Minh mới xây 4, Tào Trường Bình nghe song phương tranh chấp, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hắn giờ phút này đã cơ bản vững tin, Lục Vô Sinh đối với hắn che giấu mấu chốt tin tức, cái này Đạo Kiếm Tông diệt Vô Sinh giáo, chỉ sợ thật sự là sự tình ra có nguyên nhân. Mà lại, hắn lặng lẽ cảm ứng đối diện mấy người khí tức, trừ Lý Thanh Vân, hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu Huyền Vũ, Linh Giao đám người tù vì sâu cạn. Ý vị này, hoặc là bọn hắn tu luyện cực kỳ cao minh liễm tức thuật, hoặc là cảnh giới tu vi của bọn hắn hơn mình xa. Vô luận là loại nào khả năng, đều cực kỳ không ổn. Tào Trường Bình Thái Dương không khỏi diện ra tinh mịn mồ hôi lạnh, ý thức được chính mình khả năng một cước đá vào trên tấm sắt, cái kia 20 khỏa linh thạch giờ phút này trở nên không gì sánh được phòng tay. Hắn cưỡng chế trong lòng bối rối, lần nữa chắp tay, ý đồ hòa hoãn không khí: chư vị, xin ăn chớ đội. Tào Mỗ lần này đến, cũng không phải là hỏi tội, chủ yếu là vì điều giải tranh chấp, tra ra ngọn nguồn. Nếu song phương bên nào cũng cho là mình phải, không bằng chúng ta ngồi xuống, tâm bình khí hòa đem sự tình nuốt rõ ràng. Nếu thật là Vô Sinh giáo đã làm sai trước, Lục Vô Sinh, ngươi cũng cần cho Đạo Kiếm Tông một cái công đạo. Nếu là Đạo Kiếm Tông làm việc từng có đương chi chỗ. Đương nhiên, ta nhìn Quý Tông khí tượng sâm nghiêm, chắc hẳn sẽ không như vậy. Hắn lời nói này đã rõ ràng mang tới khuynh hướng Đạo Kiếm Tông ý vị, ý đồ đem chính mình từ đó hái ra ngoài. Hừ, tới còn muốn tùy tiện rời đi. Tính tình gấp linh cương thấp giọng hừ lạnh. Giữa sân bầu không khí, trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm. Lục Vô Sinh triệt để hoảng hồn, hắn cảm giác đến Tào Trường Bình thái độ biến hóa vi diệu, cũng cảm nhận được Đạo Kiếm Tông đám người cái kia không che giấu chút nào sát ý, hắn nhờ bà giống như nhìn về phía Tào Trường Bình, đã thấy Tào Trường Bình ánh mắt lấp lóe, căn bản không cùng hắn đối mặt. Cuối cùng, hay là Huyền Vũ giữ vững tỉnh táo. Hắn biết rõ sư huynh đang lúc bế quan trùng kích bình cảnh, lúc này không nên cùng tiên minh sứ giả triệt để vạch mặt. Hắn hít sâu một hơi, đối với Tào Trường Bình nói: "Tào sứ giả, việc này liên quan đến tông môn ta danh dự cùng vị này Lục đạo hữu lên án, không thể tầm thường so sánh. Trước mắt sư huynh của ta đang lúc bế quan, không tiện quấy rầy. Theo ý ta, hai vị không ngại trước tiên ở ta Đạo Kiếm Tông khách xá ở tạm mấy ngày, đợi ta sư huynh sau khi xuất quan, lại từ hắn tự mình định đoạt, như thế nào?" Lời này nghe khách khí, kỳ thực mềm bên trong mang cứng rắn, tương đương biến tướng đem Tào Trường Bình cùng Lục Vô Sinh lưu tại Đạo Kiếm Tông. Tào Trường Bình là bực nào người khôn khéo, lập tức nghe được Huyền Vũ ý ở ngoài lời. Tâm hắn biết rõ ràng, giờ phút này nếu là cưỡng ép muốn đi, chỉ sợ ngay lập tức sẽ dẫn phát xung đột. Phía bên mình đối lý, đối phương lại thực lực không rõ, động thủ tuyệt không phần thắng. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền thuận thế gật đầu đáp: "Huyền Vũ đạo hữu nói có lý. Đã như vậy, cái kia Tào Mỗ cùng Lục đạo hữu liền quấy rầy Quý Tông mấy ngày, lặng chờ Quý trưởng môn xuất quan." Lục Vô Sinh lại gấp thốt ra: cái này phải chờ tới khi nào?" Huyền Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí không thể nghi ngờ, gấp cũng vô dụng. Tại sự tình không có kết luận trước đó, Lục đạo hữu, ngươi hay là an tâm ở lại cho thỏa đáng. Về phần rời đi, hắn lời nói chưa hết, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Lục Vô Sinh mặt xám như tro, không dám nói nữa. Sau đó, Huyền Vũ phân phó đệ tử dẫn dắt Tào Trường Bình cùng Lục Vô Sinh tiến về khách xá nghỉ ngơi. Trên đường đi, Tào Trường Bình trầm mặc không nói, chỉ là càng thêm cẩn thận quan sát đến Đạo Kiếm Tông hết thảy, trong lòng phần kia bất an cùng hối hận càng ngày càng đậm. Hắn tinh tường cảm giác được, nhìn như bình tĩnh Đạo Kiếm Tông bên trong, quần quần sóng ngầm, chỉ cần Lục Vô Sinh dám bước ra sơn môn một bước, chắc chắn nên đón như lôi đình đả kích. Mà Lục Vô Sinh thì như là chim sợ cảnh quang, mỗi một bước đều đi được kinh hồn tăng đảm, biết vậy chẳng làm. Đạo Kiếm Tông hậu sơn, Minh Nguyệt Đàm. Nơi đây linh khí mờ mịt, sóng nước không thể, tĩnh mịch dị thường. Lâm Huyền Tĩnh chính khoanh chân ngồi ngay ngắn bờ đầm một phương bóng loáng trên cự thạch, hai mắt khép hờ, khí tức kéo dài, đã tiến nhập cấp độ sâu trạng thái nhập định. Hắn ở đây bế quan đã có một thời gian, thể nội linh lực lao nhanh lưu chuyển, không ngừng đánh thẳng vào trúc cơ 4 tầng đến tầng 5 hàng rào. Nhờ vào Lâm Diệp Tú âm thầm ban thưởng đan dược và bản thân bất phàm tư chất cùng khắc khổ, hắn tích lũy sớm đã đầy đủ, đột phá chỉ ở trong một sớm một chiều. Tại hắn tính tọa cự thạch trung quanh, dị tượng dần dần sinh. Những cái kia vốn chỉ là bình thường cỏ xanh, phản phất nhận lấy quanh người hắn tản ra tinh thuần một chút linh lực tầm bổ, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng sinh trưởng. Bất quá thời gian qua một lát, xanh tươi cây cỏ liền đã không có qua hắn mắt cá chân, tiếp theo quấn lên bắp chân của hắn, thân eo. Gió nhẹ lướt qua, thật dài cây cỏ như là có được sinh mệnh giống như khẽ đung đưa, phát ra tiếng vang xào xạc, cùng nước đầm rất nhỏ gợn sóng tương hòa, phản phất tại diễn tấu một khúc đạo vận tự nhiên. Lâm Huyền Tĩnh đối với cái này không hề hay biết, tâm thần của hắn hoàn toàn chìm vào thể nội đan điền khí hải kịch liệt biến hóa bên trong. Hô hấp của hắn càng bình ổn kéo dài, quanh thân dần dần tản mát ra một tầng màu xanh nhạt vầng sáng, nhu hòa mà tràn ngập sinh cơ. Trong vầng sáng, vô số rất nhỏ như đom đóm giống như linh khí điểm sáng, từ minh nguyệt đàm trong nước, chung quanh núi đá cỏ cây ở giữa chảy ra, vui sướng tràn vào trong cơ thể của hắn, trở thành hắn trùng kích bình cảnh nguồn suối lực lượng. Theo thời gian trôi qua, Lâm Huyền Tĩnh khí tức như là ngủ say cự long chậm rãi thức tỉnh, trở nên càng thâm trầm, hùng vĩ. Cả người hắn phảng phất cùng dưới chân cự thạch, chung quanh cỏ xanh, trước mắt nước đầm, thậm chí vùng thiên địa này đều hòa thành một thể, không phân khác biệt. Xa xa nhìn lại, hắn cơ hồ bị sinh trưởng tốt cỏ xanh hoàn toàn bao khỏa, như là một tôn dùng bích ngọc điêu khắc thành, mọc đầy rêu phong cách cổ xưa pho tượng, tĩnh mịch, thần bí, lại ẩn chứa bàng bạc sinh cơ. Ngẫu nhiên có linh điểu bay trải qua này, cũng bị cảnh tượng kỳ dị này hấp dẫn, xoay quanh mấy tuần, phát ra kinh dị kêu to sau, vừa rồi vỗ cánh rời đi. Tại mảnh này tuyệt đối yên tĩnh cùng tự nhiên giao hòa bên trong, Lâm Huyền Tĩnh thể nội chính phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Trong đan điền thể lỏng linh lực không ngừng áp xúc, chiết xuất, trở nên càng thêm sền sệt, sáng chói, như là ẩn chứa vô hạn sinh cơ màu xanh lá quỳnh tương. Tầng kia trở ngại hắn đã lâu cảnh giới hàng rào, tại mênh mông như vậy tinh thuần linh lực trùng kích vào, bắt đầu kịch liệt rung động, hiện ra từng kia vết rách. Cũng không biết qua mấy ngày, khi tia nắng ban mai tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu trong núi sương mỏng, vẩy vào minh nguyệt đảm bên trên lúc. Ông. Một tiếng như có như không kêu khẽ từ Lâm Huyền Tĩnh thể nội truyền ra. Ngay sau đó, một đạo sáng chói chói mắt màu xanh biếc của sáng, đột nhiên từ hắn thiên linh chỗ phóng lên tận trời, trong nháy mắt đem bao khỏa quanh thân thật dày cỏ xanh chấn động đến vỡ nát, hóa thành một mịn, tứ tán bay tán loạn. Lâm Huyền Tĩnh hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong mắt tinh mang nổ bắn ra, giống như thực chất. Một cỗ xa so với trước đó cường đại linh áp lấy hắn làm trung tâm, ầm vang khuyết tán ra đến, quay đến nước đầm dập dần, trung quanh cây cối hoa hoa tác hưởng. Trúc cơ tầng 5, thành. Chương 26 Thanh Huyền Tiên Minh mới xây, nam, chương 26 Thanh Huyền Tiên Minh mới xây, nam, hắn chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, thể nội truyền đến một trận rất nhỏ đôn đốt tiếng vang, đó là linh lực tràn đầy, nhục thân đạt được tiến một bước rèn luyện dấu hiệu. Hắn cẩn thận cảm thụ được trong thân thể mênh mông lực lượng cùng đối với thiên địa linh khí càng thêm cảm giác bén nhạy, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Rốt cục, đột phá. Lâm Huyền Tinh thấp giọng tự nói, cảm thụ được công pháp tự nhiên vận chuyển lúc, cùng chung quanh cỏ cây loại kia càng thêm chặt chẽ liên hệ, trong lòng minh ngộ càng sâu. Hắn tâm niệm khẽ động, chập ngón tay như kiếm, khẽ quát một tiếng, kiếm khởi. Bang. Đương theo lấy từng tiếng càng kiếm minh, hắn tùy thân ôn dưỡng bản mệnh pháp khí, Xuân Sơn kiếm, ứng thanh ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo bích vánh óng ánh lưu quang, trôi nổi tại trước người hắn. Thân kiếm rung động, phát ra vui sướng ngâm khẽ, tựa hồ cũng đang làm chủ người đột phá mà mừng rỡ. Lâm Huyền Tinh thả người nhảy lên, hai chân đạp vào Xuân Sơn kiếm. Tâm tùy ý động, Xuân Sơn kiếm lập tức hóa thành một đạo cầu vồng màu xanh lá, chở hắn phóng lên tận trời. Chỉ một thoáng, kiếm băng những nơi đi qua, lượn lờ ở trong núi mây mù bị kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt tách ra, mở ra một đạo rõ ràng quy tích. Hắn sừng sững trên thân kiếm, tay áo đồng bền, tóc dài bay múa, ánh mắt sắc bén mà tự tin, quan sát dưới chân phi tốc xẹt qua sông núi, dòng sông, rừng rậm. Một loại hội đương lăng tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông hào tình trang trí, ở trong ngực hắn khuấy động bành trướng. Bay đến một tòa đặc biệt ngọn núi cao vút chi đỉnh, Lâm Huyền Tĩnh đè xuống kiếm băng, đứng ở tuyệt đỉnh phía trên. Đón gào thét sơn phong, nhìn qua dưới chân quần quận Vân Hải cùng nơi xa như lông mày dãy núi, hắn nhịn không được cảm ý thét dài, thanh trấn khắp nơi, hôm nay ta leo núi ngọn núi, mà dãy núi đều là tại ta dưới chân. Nhật nguyệt này chi huy, sơn hà chi tráng, ta Lâm Huyền Tĩnh, cùng nhau vui vẻ nhận. Phóng khoáng thanh âm tại trong dãy núi quanh quần, kéo dài không thôi. Một phen thoải mái Lâm Ly biểu đạt đằng sau, Lâm Huyền Tĩnh nỗi lòng dần dần bình phục. Hắn cũng không đắm chìm tại đột phá trong vui sướng quá lâu, mà là lập tức nghĩ đến tông môn, nghĩ đến vị kia ẩn vào phía sau màn, lại như định hải thần châm giống như lão tổ. Hắn không chế kiếm quang, không có trở về tông môn đại điện, mà là trực tiếp bay về phía hậu sơn chỗ càng sâu tổ địa từ đường. Ở mảnh này bị sương khói mông lung bao phủ, lộ ra trang nghiêm túc mục từ đường trước, Lâm Huyền Tĩnh sửa sang lại một chút y quan, thần sắc trở nên không gì sánh được cung kính. Hắn vung lên áo bào, hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với từ đường cửa lớn, cực kỳ trịnh trọng đi ba quỳ chín lạy đại lễ. Mà tại tổ địa từ đường trong viện, ngay tại dưới một gốc cổ thụ ngồi xếp bằng tu luyện Lâm Diệp Tú, trong đầu đúng giờ vang lên cái kia quen thuộc mà làm hắn vui vẻ thanh âm hệ thống nhắc nhở: "Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ đồ tôn Lâm Huyền Tĩnh tu vi đột phá tới trúc cơ tầng 5. Tông môn khí vận hơi có tăng lên." Lâm Diệp Tú chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt khó mà ức chế lộ ra hưng phấn cùng tán thưởng dáng tươi cười, thầm nghĩ trong lòng: "Hảo tiểu tử, tốc độ tu luyện này, đơn giản giống ngồi phi kiếm một dạng, so ta cái này khi tổ sư đều nhanh hơn mấy phần. Không uổng công ta dốc lòng bồi dưỡng, âm thầm ném xuống những tài nguyên kia, cuối cùng không có uổng phí." Hắn thần thức khẽ nhúc nhích, liền đã nhìn thấy từ đường bên ngoài chính cung kính quỳ lạy Lâm Huyền Tĩnh, lại càng hài lòng, mà lại vừa mới đột phá, không tiêu không gốc, trước tiên liền biết đến tổ địa từ đường đội ơn, không quên gốc, biết tiến thôi. Ân, tâm tính tư chất đều là thượng giai, quả nhiên là cái tài năng có thể đào tạo, là ta đạo kiếm tông tương lai hy vọng a. Lúc này, từ đường bên ngoài Lâm Huyền Tĩnh đã ngồi dậy, nhưng vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, mặt hướng từ đường, vận đủ linh lực, thanh âm trong sáng mà tràn ngập lòng cảm kích. Tại cái này trong sơn cốc yên tĩnh xa xa truyền ra, hậu thế đệ tử Lâm Huyền Tĩnh hôm nay may mắn đột phá trúc cơ tầng 5 chi cảnh, cảm niệm lao tổ chiếu cố, ban thưởng vô thượng pháp môn, trạch bị hậu thế, ân đức như biển cả chi sâu rộng, giống như khung lư sự mênh mông. Đệ tử khắc sâu trong lòng ngũ tạng, vinh thế không quên. Lao tổ chi đức, nhận tiền bối chi di trí, khải hậu thế chi đại đạo. Đệ tử Lâm Huyền Tĩnh sẽ làm cần cụ tu hành, theo góp cha ông, làm vinh dự tông môn, tuyệt không cô phụ lao tổ chi tha thiết kỳ vọng. Trúc cơ chi lộ gian nan hiểm trở, như dẫm trên băng mỏng, như lâm vực sâu. May mắn được lao tổ trên trời có linh thiêng tối tăm bảo hộ, tổ sư đường tiền hương hỏa không ngừng, mới có thể làm đệ tử tại lạc đường chúng được vương hướng, tại trong khốn cảnh phá kén thành bướm, đúc thành này tầng năm đạo cơ. Nay trúc cơ tầng năm mặc dù thành, nhưng đệ tử biết rõ, này không phải điểm cuối cùng, quả thật đại đạo chi mới bắt đầu. Đệ tử ổn thỏa coi đây là thời cơ, cặm cụi suốt ngày, chuyên cần không ngừng, đã tốt muốn tốt hơn, để sớm ngày thấy được kim đan đại đạo, thậm chí cảnh giới cao hơn. Phù phục cầu nguyện, lao tổ tiên linh, vĩnh hữu thân ta, kiên cố ta chi đạo tâm, quét dọn ta chi ma chướng, ban cho ta vô tận trí tuệ cùng dũng khí, làm ta có thể vượt mọi chông gai, bài trừ muôn vàn khó khăn, cuối cùng thành bất hủ chi đạo nghiệp, dưỡng ta đạo kiếm tông uy danh vù thiên huyền. Trong sân nhỏ Lâm Diệt Tú nghe ngoài cửa đồ tôn cái kia vang dội lời nói khẽ thở dài, như vậy giai đồ tôn khi thường. Một cái ý niệm trong đầu một cách tự nhiên xuất hiện tại Lâm Diệt Tú trong đầu, hắn cơ hồ liền muốn giống thường ngày từ tiểu viện bên trong tìm kiện thích hợp đồ vật ban thưởng đi, nhưng hắn tay vừa nâng lên liền dừng lại. Chờ chút, Lâm Diệt Tú khẽ nhíu mày, nhớ tới hệ thống quy tắc, ta trực tiếp ban cho đồ tôn bảo vật cơ hội, tựa hồ chỉ còn lại có một lần cuối cùng. Hắn cẩn thận hồi ức xác nhận, xác thực như vậy. Mà ta bây giờ, trường sinh quyết khoảng cách tầng thứ nhất viên mãn, còn cần chí ít 5 năm mài nước công phu. Trong lúc đó, còn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu quyển kia phức tạp cơ sở trận pháp tường giải, vì tương lai bố trí đại trận hộ sơn làm chuẩn bị. Lâm Diệp Tú tâm tư thay đổi thật nhanh, cân nhắc lợi hại. Huyền Tĩnh vừa mới đột phá, cần thời gian vững chắc cảnh giới, quen thuộc mới tăng lực lượng. Lúc này ban cho trọng bảo, có lẽ ngược lại sẽ để hắn phân tâm, thậm chí sinh ra ỷ lại. Nếu như không để cho hắn lời đầu tiên đi rèn luyện một phen, mà cuối cùng này một lần ban thưởng bảo cơ hội, đầy đủ chất quý, khi dùng tại càng thời khắc mấu chốt, tỉ như hắn gặp phải bình cảnh, có thể là đứng trước trọng đại thời điểm nguy cơ. Nghĩ đến đây, Lâm Diệp Tú chậm rãi để tay xuống, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn nhìn qua từ đường cửa lớn phương hướng, phản phất có thể xuyên thấu qua cánh cửa, nhìn thấy cái kia vẫn như cũ cung kính quỳ rạp trên đất thân ảnh, trong mắt tràn đầy mong đợi, thấp giọng lẩm bẩm: "Huyền Tĩnh, tâm ý của ngươi, lão tổ đã biết. Ngươi đội ơn cùng quyết tâm, chính là đối với lão tổ tốt nhất hồi báo. Tiếp tục cố gắng tu hành đi, con đường của ngươi còn rất dài. Lão tổ ta sẽ một mực nhìn xem ngươi cuối cùng." Lâm Diệp Tú cũng không tại lúc này ban thưởng bất luận cái gì bảo vật. Hắn một lần nữa hai mắt nhắm lại, lần nữa đắm chìm đến trường sinh quyết huyền diệu vận chuyển bên trong, khí tức quanh người càng phong cách cổ xưa thâm trầm. Phù sinh viện bên trong, yên tĩnh như cũ, chỉ có gió thổi qua lá cây tiếng xào xạc, cùng nơi xa ẩn ẩn chuyển đến, Lâm Huyền Tĩnh thành tín đạo từ dư vận. Chương 27 Cửu phẩm tiên môn đạo kiếm tông mới xây, 1, chương 27 Cửu phẩm tiên môn đạo kiếm tông mới xây, 1, tháng năm gió nhẹ, lôi cuốn lấy trong núi cỏ cây tươi mát cùng ngày càng nồng đậm ấm áp, phất qua đạo kiếm tông sân môn. Nhưng mà cái này gió mát lại thổi không tan Lục Vô Sinh trong lòng băng hàn. Hắn bị biến tướng giam lỏng tại khách xá khu vực, mỗi ngày đều có đạo kiếm tông đệ tử cùng đi, nhưng ánh mắt kia bình tĩnh lại mang theo áp lực vô hình, để hắn như ngồi bàn trông, một ngày bằng một năm. Hắn cảm giác chính mình giống một cái rơi vào mạng nhện vi trùng, mỗi một lần dây rủa cũng chỉ là để trói buộc càng chặt. Tao Trương Bình mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, hắn mượn tìm hiểu tình huống danh nghĩa, tại đạo kiếm tông cho phép phạm vi bên trong bốn chỗ đi lại quan sát. Càng là hiểu rõ, trong lòng hắn phần kia bất an cùng hối hận thì càng nặng nề. Từ các đệ tử ngẫu nhiên nói chuyện với nhau cùng toát ra trong tin tức, hắn chấp vá ra Vô Sinh giáo độc hại bách tính loang lộ việc xấu. Cái này Lục Vô Sinh, căn bản chính là chết chưa hết tội. Chính mình lúc trước thật sự là bị ma quỷ ám ảnh, là cái kia 20 khỏa linh thạch chọc thân này tao. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là đạo kiếm tông cho thấy nội tình. Các đệ tử tu vi có lẽ không cao, nhưng căn cơ chi vững chắc, kỷ luật chi nghiêm minh, viễn siêu hắn thấy qua rất nhiều cửu phẩm, thậm chí bát phẩm tiên môn. Mà lại, hắn mơ hồ cảm giác được, cái này đạo kiếm tông bên trong tựa hồ ẩn giấu đi một cỗ càng thâm trầm, càng khí tức cổ xưa, để hắn cái này trúc cơ tu sĩ đều cảm thấy không hiểu kiềm chế. Nhất định phải nhanh thoát thân. Tào Trường Bình hạ quyết tâm, vũng nước đục này không có khả năng lại lội. Lục Vô Sinh là tự gây nghiệt, không thể sống. Thế là hắn tìm tới phụ trách tiếp đãi Huyền Vũ, trên mặt chất lên khách sáo mà xa cách dáng tươi cười, chắp tay nói: "Huyền Vũ đạo trưởng, trải qua mấy ngày nay hiểu rõ, việc này ngọn nguồn ta đã cơ bản rõ ràng. Quả thật Lục Vô Sinh cực kỳ vô sinh giáo gieo gió gặt bão, xúc phạm nhiều người tức giận, thiên lý nan dung. Hắn cứ giao cho quý tông trưởng môn trở về định đoạt xử trí chính là. Tào mỗ thân là tiên minh sứ giả, không tiện quá nhiều nhúng tay loại này ân oán cá nhân, như vậy cáo tử. Tiên trong minh còn có sự vụ cần xử lý." Huyền Vũ nghe Tào Trường Bình lần này nóng lòng phủi sạch quan hệ lời nói, sửng sốt một chút, lập tức trong lòng hiểu rõ, Tào sứ giả có thể làm rõ sai trái, theo lẽ công bằng xử lý, rất tốt. "Vậy ta liền không ở thêm, sứ giả xin cứ tự nhiên." "Không cần đưa tiễn, không cần đưa tiễn." Tào Trường Bình liên tục khoát tay, chỉ muốn mau rời khỏi chỗ thị phi này. Nhưng mà, hắn vừa đi ra khách xá khu vực, chuẩn bị ngự phong mà lên, liền bị một mực tại phủ cận quanh quần một chỗ, như là chim sợ cảnh cong Lục Vô Sinh đụng thẳng. Lục Vô Sinh gặp Tào Trường Bình một bộ muốn đi tư thế, lập tức gấp, một cái bước xa xông lên trước ngăn lại, thanh âm mang theo sợ hãi cùng một tia chất vấn, "Tào sứ giả, ngươi đây là muốn đi nơi nào?" Tào Trường Bình chau mày, trên mặt viết đầy không kiên nhẫn cùng chán ghét, âm thanh lạnh lùng nói, "Đi nơi nào?" "Tự nhiên là về Tiên Minh phục mệnh. Ngươi Vô Sinh giáo cục diện rồi dám, ta không còn được, cũng không cách nào quản. Ngươi liền thành thành thật thật đợi ở chỗ này, chờ đợi Đạo Kiếm Tông xử lý đi." Lục Vô Sinh như bị sét đánh, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là bị phản bội phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Hắn chỉ vào Tào Trường Bình, thanh âm bởi vì kích động mà sắc nhọn đứng lên, "Tào Trường Bình, ngươi có thể nào như vậy? Ngươi thế nhưng là thu ta 20 khỏa linh thạch, lấy tiền thời điểm lời thề son sắt, bây giờ sự đáo lâm đầu, ngươi lại muốn đi thẳng một mạch. Ngươi cái này bội bạc tiểu nhân." "Im ngay." Tào Trường Bình sắc mặt kỳ biến, vừa sợ vừa giận, nghiêm nghị quát, "Ngươi thứ không biết chết sống này, đừng muốn ngậm máu phun người. Ta khi nào cầm qua ngươi linh thạch, còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ô ta trong sạch, không cần Đạo Kiếm Tông đập thủ, ta hiện tại liền đập chết ngươi." Trên người hắn trúc cơ kỳ linh áp đống nhiên phóng xuất ra, ý đồ chấn nhiếp Lục Vô Sinh. Lục Vô Sinh bị hắn linh áp bức bách, khí huyết cuồn cuộn, nhưng trong tuyệt vọng ngược lại không thèm đếm xỉa, tê thanh nói, "Ha ha ha, Tào Trường Bình, ngươi dám làm không dám chịu sao? Ban đầu ở Càn Nguyên phân minh, ngươi nhận lấy linh thạch lúc cũng không phải bộ sắc mặt này. Ngươi muốn chỉ lo thân mình, ta cho ngươi biết, không cửa. Ta nếu không tốt hơn, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Ngươi muốn chết." Tào Trường Bình trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, trong tay áo bàn tay khẽ nâng, linh lực tối tụ. Nếu không có cố kỵ nơi đây là Đạo Kiếm Tông, hắn thật muốn lập tức đem ngụm này không che đậy ra hỏa đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Ngay tại hai người tranh chấp không ngớt, bầu không khí dương cung bạc kiếm thời khắc, ông, một đạo réo rắt kiếm minh từ chân trời truyền đến, từ xa mà đến gần, chớp mắt đã tới. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo bích bóng ánh kiếm quang như là lưu tinh rơi xuống đất, nhẹ nhàng linh hoạt mà ổn định rơi vào giữa quảng trường. Kiếm quang thu lại, hiện ra một vị thân mang tơ vàng viền rìa màu đen đạo bào, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt thâm thúy như biển sao tuổi trẻ đạo nhân. Hắn chắp tay đứng ở chôi kia tản ra rạc rào buôn bán xuân sơn kiếm bên trên, tay áo không gió mà bay, khí tức quanh người cùng thiên địa liền thành một khối. Chính là bế quan trở về, tu vi đã tới trúc cơ tầng 5 Lâm Huyền Tĩnh. Tào Trường Bình đứng núi chịu sào, bị Lâm Huyền Tĩnh phủ xuống thời giờ khí thế chấn nhiếp, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ngự kiếm phi hành, mà lại là như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng. Chính hắn là trúc cơ 3 tầng, miễn cưỡng cũng có thể ngự phong khoảng cách ngắn phi hành, nhưng tuyệt không có khả năng giống người trước mắt như vậy tiêu sái thong dong, càng đừng đề cập trôi kia linh tính 10 phần phi kiếm. Nhất làm cho hắn hoảng sợ là, tại cảm giác linh thức của hắn bên trong, vị này đột nhiên xuất hiện tu sĩ, rõ ràng chỉ có luyện khí tầng 5 khí tức. Tào Trường Bình trong lòng cuồng hô, luyện khí tầng 5 có thể ngự kiếm phi hành. Nói đùa cái gì? Tất nhiên là người mang cực kỳ cao minh liễm tức bí bảo, hoặc là nó tu luyện công pháp thần dị đến có thể hoàn toàn che đậy chân thực cảnh giới. Vô luận là loại nào, đều mang ý nghĩa người trước mắt cùng sau lưng của hắn Đạo Kiếm Tông, tuyệt đối sâu không lường được. Hắn cơ hồ lập tức kết luận, người này chính là Đạo Kiếm Tông vị kia bế quan trưởng môn. Tại Lâm Huyền Tĩnh cái kia bình tĩnh lại phảng phất có thể xuyên thủng lòng người ánh mắt nhìn soi mói, Tào Trường Bình không tự chủ được cúi đầu, lúc trước đối với Lục Vô Sinh điểm này khí thế hung hãn không còn sót lại chút gì, trong lòng chỉ còn lại có kính sợ cùng sợ hãi. Lục Vô Sinh càng là dọa đến hồn phi phách tán, Lâm Huyền Tĩnh trên thân cái kia như có như không bị áp, để hắn như là bị hồng hoang manh thú để mắt tới, liền hô hấp đều trở nên khó khăn, trước đó phẫn nộ cùng đều gào trong nháy mắt bị sợ hãi vô ngần bao phủ. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng rơi vào cái lộ tạo, lục trên thân hai người, thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, "Các ngươi người nào? Vì sao tại tông môn ta thanh tịnh chi địa ồn ào cái lộn? Sư phụ, sư minh." Chương 27 Cửu phẩm tiên môn đạo kiếm tông mới xây 2, chương 27 Cửu phẩm tiên môn đạo kiếm tông mới xây 2, Huyền Vũ, linh giao các đệ tử nhìn thấy Lâm Huyền Tĩnh, như là tìm được chủ tâm cốt, lập tức bước nhanh về phía trước, cung kính hành lễ, trên mặt đều lộ ra như chút được gánh nặng thân xác. Huyền Vũ không người bẩm báo nói, "Sư minh, ngài trở về." Hai người này, vị này là Vô Sinh giáo giáo chủ Lục Vô Sinh, vị này là Thanh Huyền Tiên Minh Thương vực phân minh sứ giả Tào Trường Bình. Bọn hắn đã ở tông ta nơn ná mấy ngày, công bố muốn đòi một lời giải thích, chính các loại sư minh ngài trở về định đoạt. Hắn lời ít mà ý nhiều, chỉ ra hai người thân phận cùng ý đồ đến. Lâm Huyền Tĩnh nghe vậy, ánh mắt như hai tia chớp lạnh lẽo, trong nháy mắt quá chặt tại Lục Vô Sinh trên thân, trong ánh mắt kia hàn ý cơ hồ có thể đem người đồng kết. "A, ngươi chính là Vô Sinh giáo giáo chủ." Thanh âm của hắn không cao, nhưng từng chữ như chùy, gõ vào Lục Vô Sinh trong lòng, "Ngươi lại dám tìm bên trên ta Đạo Kiếm Tông? Là thật cảm thấy ta Đạo Kiếm Tông mũi kiếm bất lợi, hay là ngươi chăn sống?" Lục Vô Sinh bị khí thế kia áp bách đến liên tục lùi lại, hai chân như nhũn ra, răng run lên, lắp bắp giải thích, "Ta là tới, đến đòi cái công đạo. Giáo ta bị các ngươi công đạo. Ngươi Vô Sinh giáo phạm vào tội ác, tội lỗi chồng chất, thiên lý nan dung. Hạng ngu biên cảnh bao nhiêu thôn xóm bởi vì các ngươi mà thập thất kiểu không? Bao nhiêu gia đình bởi vì các ngươi mà cốt nhục tách rời? Ngươi còn có mặt mũi đến ta Đạo Kiếm Tông đòi hỏi công đạo?" Hắn càng nói thanh âm càng là nghiêm khắc, đến cuối cùng đã là thanh sắc câu lệ, một câu nghiêm nghị sát ý tràn ngập ra. Lục Vô Sinh sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi rơi như mưa, giang chống đỡ lấy ngụy biện nói, "Cái kia, vậy cũng là người phía dưới làm sằng làm bậy. Ta cũng không hiểu rõ tình hình. Ta không muốn thuyết pháp. Ta lúc này đi đi." Lâm Huyền Tĩnh giận quá thành cười, tốt một cái không biết rõ tình hình. Ngươi thân là nhất giáo chi chủ, dung túng thuộc hạ hành hung chính là tội lớn. Một câu không biết rõ tình hình liền muốn rũ sạch. Sư phụ ta Lâm Mậu Tài, cả đời làm việc thiện, không tranh quyền thế, chính là bị ngươi Vô Sinh giáo hộ pháp làm hại, muốn đoạt tông môn ta điện tịch. Đây cũng là không biết rõ tình hình. Hôm nay nếu để cho ngươi đi, thiên lý ở đâu? Thầy ta thủ gì báo? Ánh mắt của hắn bỗng nhiên chuyển hướng, sắc mặt biến đổi không chừng Tào Trường Bình, ngựa khí xâm nhiên, Tào sứ giả, ngươi đây, ngươi Thanh Huyền Tiên Minh hôm nay là muốn là cái này tà giáo giáo chủ can thiệp vào sao? Tào Trường Bình bị Lâm Huyền Tịnh ánh mắt nhìn đến trong lòng run lên, vội vàng khoát tay, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Lâm tông chủ tuyệt đối đừng hiểu lầm, Tào Mỗ lần này đến tuyệt không cưỡng ép can thiệp chi ý, chỉ là thông lệ tìm hiểu tình huống, giữ gìn một phương yên ổn là ta Tiên Minh chỗ chức trách. Bây giờ đã tra ra là Lục Vô Sinh gieo gió gặt bão, ta Tiên Minh đương nhiên sẽ không thiên vị như thế bại hoại. Gặp Tào Trường Bình thời khắc mấu chốt không chỉ có không giúp chính mình, ngược lại triệt để phủi sạch quan hệ, Lục Vô Sinh triệt để tuyệt vọng, một cỗ vào đã mẹ không sợ rơi lệ khí xông lên đầu, hắn chỉ vào Tào Trường Bình, đối với Lâm Huyền Tĩnh cùng đám người lớn tiếng gào thét, Lâm tông chủ, ngươi đừng tin hắn, hắn thu ta 20 khỏa linh thạch, hắn đáp ứng muốn bảo đảm ta không việc gì. Tào Trường Bình, ngươi cái này lấy tiền không làm việc tiểu nhân vô sỉ, ngươi chết không yên lành, ngươi nói hiệu nói bượng. Tào Trường Bình tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt đỏ bừng lên, hận không thể lập tức xé nát Lục Vô Sinh miệng, Lâm tông chủ, đừng muốn nghe tên điên này nói xấu. Ta Tào Trường Bình làm việc quang minh lỗi lạc, sao lại thu lấy như thế bẩn thỉu hạ người linh thạch? Hừ, Tào Trường Bình, ngươi dám làm không dám chịu. Ban đầu ở Phân Minh Thiên Điện, ngươi tất cả im miệng cho ta. Lâm Huyền Tĩnh một tiếng quát lạnh, như là kinh lôi nổ vàng, trong nháy mắt vượt trên tất cả ồn ào. Hắn ánh mắt lạnh như băng đảo qua như là thằng hề giống như lẫn nhau cắn xé hai người, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, tại ta Đạo Kiếm Tông bên trong, ồn ào còn thể thống gì? Tào Trường Bình, ta mặc kệ ngươi Thanh Huyền Tiên Minh đến tuột cùng ra sao dự định. Ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại Lục Vô Sinh trên thân, trong ánh mắt kia đã là một mảnh băng phong sát ý, nhưng cái này Lục Vô Sinh, thân là Vô Sinh giáo chủ, nghiệp chướng nặng nề, hại ta sư tôn, độc hại bách tính, thiên lý năng dung. Hôm nay chính là tử kỳ của hắn. Lời còn chưa dứt, Lâm Huyền Tinh tâm niệm vừa động. Chen, từng tiếng càng sục sôi kiếm minh vang tận mây xanh. Xuân Sơn kiếm hóa thành một đạo xanh biếc lưu quang, nhanh đến mức vượt ra khỏi mắt thường bắt cực hạn. Phốc phốc, lưỡi dao xuyên thấu huyết nhục trầm đục truyền đến. Lục Vô Sinh trên mặt dữ tợn, sợ hãi, không cam lòng tất cả đều đọc lại. Hắn khó có thể tin túi đầu, nhìn xem bộ ngực mình cái kia ảo ạt toát ra máu tươi lỗ thủng, há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, thân thể lung lay, đơ một tiếng, thẳng tắp ngã trên mặt đất, khí tức trong nháy mắt đoạn tuyệt. Cặp kia con mắt trợn to bên trong, còn lưu lại sau cùng kinh ngạc cùng hối hận. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tào Trường Bình trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem trên mặt đất Lục Vô Sinh thi thể, lại nhìn một chút sắc mặt bình tĩnh phảng phất chỉ là tiện tay phủi nhẹ bụi bặm Lâm Huyền Tĩnh, thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Một kiếm này, quá nhanh, quá ác, quá quả quyết. Hắn thậm chí không thấy rõ kiếm là như thế nào ra, lại là như thế nào thu hồi. Hắn tự hỏi, coi như mình toàn lực phòng bị, cũng tuyệt khó ngăn trở cái này Thạch Phá Thiên Kinh một kiếm. Vị này Lâm tông chủ, không chỉ có tu vi sâu không lường được, sát phạt quyết đoán càng là viễn siêu tưởng tượng của hắn. Đây quả thật là một cái ở chết một góc tông môn trưởng môn sao? Trung quanh các đệ tử, bao quát Huyền Vũ, Linh Giao ở bên trong, cũng đều có chút sững sờ. Bọn hắn biết Lục Vô Sinh đang chết, cũng dự liệu được sư huynh sư phụ sẽ không bỏ qua hắn, lại không nghĩ rằng sẽ là dứt khoát lưu loát như vậy, không có chút nào dây dưa dài dòng. Một lát sau, Huyền Vũ trước hết nhất lấy lại tinh thần, hắn lên trước một bước, đối với Lâm Huyền Tĩnh không người nói, sư huynh, kẻ này tội ác chồng chất, đã sớm nên giết. Chúng ta chỉ là trở ngại Tiên Minh sứ giả tại, lại muốn chờ ngài trở về tự mình định đoạt, mới lưu hắn đến nay. Nếu không, hắn bước vào sơn môn một khắc này, liền đã là một bộ thi thể. Tào Trường Bình nghe được Huyền Vũ lời nói, lại là một cái giật mình, vội vàng tập trung ý chí, đối với Lâm Huyền Tĩnh thật sâu vái chào, ngựa khí mang theo trước nay chưa có cung kính thậm chí là vẻ lĩnh hót. Lâm tông chủ nhìn rõ mọi việc, vì dân trừ hại, Tào Mỗ bội phục. Cái này Lục Vô Sinh thật là chết chưa hết tội. Tào Mỗ hôm nay đến đây, chủ yếu là cùng đi hắn tìm hiểu tình huống, thuận tiện cũng là kính đã lâu Đạo Kiếm Tông đại danh, chuyên tới để thành tâm tế bái, tuyệt không ý hắn. Hắn sợ Lâm Huyền Tĩnh hiểu lầm, vội vàng từ trong túi trữ vật lấy ra một cái chiếu nặng túi, hai tay dâng lên, đây là Tào Mỗ một chút tâm ý, 30 khỏa linh thạch hạ phẩm. Nguyện bên làm quý tông hương hỏa công đức, trò chuyện biểu kinh ý. Chương 27 cựu phẩm tiên môn Đạo Kiếm Tông mới xây 3, chương 27 cựu phẩm tiên môn Đạo Kiếm Tông mới xây 3, hắn dừng một chút, quan sát đến Lâm Huyền Tĩnh sắc mặt, lại bổ sung, mà lại, lấy Đạo Kiếm Tông thực lực cùng truyền thừa, hoàn toàn có tư cách xếp vào Thanh Huyền Tiên Minh cựu phẩm tiên môn. Tào Mỗ bất tài, nguyện thay dẫn tiến, làm tất cả thủ tục. Để Đạo Kiếm Tông trở thành Thanh Huyền Tiên Minh thành viên, đối với quý tông ngày sau thu môn đồ khắp nơi, thu hoạch tài nguyên đều rất có ích lợi a. Lâm Huyền Tĩnh liếc qua cái kia túi linh thạch, lại nhìn một chút thái độ đại biến Tào Trường Bình, trong lòng hiểu rõ, hắn cũng không lập tức đi đón linh thạch, mà là thản nhiên nói, Tào sứ giả có lòng, hương hỏa công đức, tùy duyên liền có thể. Về phần tiên môn này tư cách sự tình, quan hệ trọng đại, ta còn cần kỹ càng hiểu rõ tiên minh điều lệ sau lại làm quyết định. Đồng thời ánh mắt của hắn ý vị thâm trường nhìn Tào Trường Bình một chút, bất quá, hôm nay trong tông môn phát sinh sự tình, chính là ta Đạo Kiếm Tông thanh lý môn hộ, mong rằng Tào sứ giả Tào Trường Bình lập tức ngầm hiểu, cấp tỏ thái độ, Lâm tông chủ yên tâm. Tào Mỗ hôm nay không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cái gì cũng không biết. Lục Vô Sinh tự biết nghiệp chướng nặng nề, tại đến đây Đạo Kiếm Tông trên đường chạy án, không biết tung tích. việc này cùng Đạo Kiếm Tông không có chút nào liên quan. Hắn lời nói này nói đến chém đinh chặt sắt, không chút do dự. Lâm Huyền Tĩnh khẽ bước cằm, đối với Tào Trường Bình tức thời coi như hài lòng. Hắn lời nói xoay chuyển, hỏi: "Tào sứ giả, Vân đạo sống lâu sân dã, đối với Thanh Huyền Tiên Minh không hiểu nhiều, không biết cái này tiên minh cụ thể là làm thế nào sự tình? Tiên môn phẩm cấp lại là như thế nào phân chia? Có gì chỗ tốt?" Gặp Lâm Huyền Tĩnh tựa hồ đối với tiên minh sinh ra hứng thú, Tào Trường Bình mừng rỡ, đây chính là rút ngắn quan hệ cơ hội tốt. Hắn thoáng thẳng tắp sống lưng, mang trên mặt một tia giống như vinh yên thần sắc, kỹ càng giới thiệu: "Về Lâm tông chủ, ta Thanh Huyền Tiên Minh chính là do Thiên Huyền giới đông đảo tu tiên môn phái, gia tộc tu chân cùng có danh vọng tán tu tiền bối cộng đồng xây dựng một cái liên minh tổ chức. Kỳ chủ muốn tôn chỉ, chính là liên lạc các phương, giữ gìn tu tiên giới cơ bản trật tự cùng hòa bình, cân đối các đại thế lực quan hệ trong đó, tránh cho vô vị phân tranh cùng chém giết." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Tiên minh định kỳ sẽ tổ chức như là tông môn thi đấu, luyện đan hội giao lưu, di tích thăm dò các loại hoạt động, đẩy mạnh các phái đệ tử giao lưu cùng trưởng thành. Đồng thời, cũng phụ trách cân đối một chút công cộng tu tiên tư nguyên phân phối, tỉ như một ít đặc biệt khu vực mỏ linh thạch, linh dược nơi sản sinh các loại. Tiên minh bên trong cao thủ nhiều như mây, theo Tào Mỗ biết, chỉ là tọa trấn Trung Châu tổng minh thần thông cảnh đại năng, liền có vài chục vị nhiều. Nguyên Anh lão tổ cũng có kỳ danh." Nói đến tiên môn phẩm cấp, Tào Trường Bình càng thêm ra sức, tiên môn phẩm cấp chủ yếu căn cứ tông môn sức chiến đấu cao nhất, đệ tử quy mô, thực lực tổng hợp cùng độ cống hiến đến đánh giá. Cửu phẩm tiên môn, chỉ cần trong môn có một vị trúc cơ kỳ tu sĩ liền có thể. Bát phẩm tiên môn, thì cần chí ít một vị thiên nhân kỳ tu sĩ, hoặc là tuy không thiên nhân tu sĩ, nhưng có nhiều vị trúc cơ tu sĩ lại luyện khí đệ tử đạt tới kích thước nhất định. Thất phẩm thì cần muốn tử phụ cảnh tòa chấn. Cứ thế mà suy ra, phẩm cấp càng cao, tại tiên minh bên trong quyền lên tiếng càng lớn, có thể tiếp xúc đến tài nguyên cùng tin tức cũng càng nhiều, càng cao cấp hơn. Hắn nhìn thoáng qua Lâm Huyền Tĩnh, xu định nói: "Lấy Lâm tông chủ tu vi, Đạo Kiếm Tông đứng hàng cửu phẩm dư xài. Nếu có thể lại bồi dưỡng được mấy vị trúc cơ tu sĩ, bằng vào Quý Tông thâm hậu nội tình, tấn thăng bát phẩm thậm chí tương lai trùng kích thất phẩm cũng có hy vọng. Tào Mỗ quyền hạn có hạn, trước mắt chỉ có thể là Quý Tông xin mời cửu phẩm, nhưng nhất định sẽ đem Quý Tông tiềm lực chi tiết báo cáo." Thì ra là thế, đa tạ Tào sứ giả giải hoặc. Lâm Huyền Tĩnh cũng là đối với Thanh Huyền Tiên Minh có một cái bước đầu ấn tượng. Tào Trường Bình trong lòng hiếu kỳ càng sâu, nhịn không được hỏi dò: "Lâm tông chủ, xin thứ cho Tào Mỗ mạo muội, xem ngài khí tượng, tu vi tinh thâm, chắc hẳn ngày tháng tu luyện không ngắn đi. Thế nhưng là thợ nhỏ liền gặp được tiên duyên." Hắn thực sự khó mà tin được, một cái thực lực mạnh mẽ như vậy trúc cơ, sư phụ sẽ bị một cái luyện khí kỳ tà giáo hộ pháp giết chết. Lâm Huyền Tĩnh cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, Tào sứ giả có chỗ không biết, bần đạo chính thức bước vào con đường tu tiên, bất quá 10 năm quan cảnh. Trước đây, ta Đạo Kiếm Tông mặc dù truyền thừa không dứt, nhưng bởi vì thiên địa linh khí ý lặng, nhiều lấy võ nhập đạo, tu tập dưỡng sinh chi pháp thôi. Cái gì? Hơn 10 năm? Tào Trường Bình la thất thanh, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin: "Lâm tông chủ, ngài là nói, ngài từ tiếp xúc tu tiên cho tới bây giờ trúc cơ, chỉ dùng hơn 10 năm?" Tin tức này so Lâm Huyền Tĩnh thực lực càng làm cho hắn rung động. Đây là cái gì tư chất nghịch thiên? Hay là cái này Đạo Kiếm Tông truyền thừa công pháp thần dị đến tình trạng như thế? Lâm Huyền Tĩnh thần sắc bình tĩnh, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, bất quá là có chút cơ duyên, thêm nữa tổ sư phù hộ, tông môn điển tịch vẫn còn tồn tại, mới có thể may mắn có thành tựu thôi, đảm đương không nổi Tào sứ giả như vậy khen ngợi. Tào Trường Bình trong lòng đã là rời sông lấp biển, nhìn về phía Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng kính sợ. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, lại nghĩ tới một chuyện khác, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Lâm tông chủ, cái kia, Quý Tông mấy vị này cao đồ, như Huyền Vũ đạo trưởng, Linh Hiên bọn hắn, thế nhưng là cũng đã trúc cơ. Vì sao Tào Mỗ hoàn toàn cảm giác không đến bọn hắn cụ thể cảnh giới? Chẳng lẽ là tu luyện một loại nào đó cao minh liễm tức thuật? Đây là tông môn ta nội bộ sự tình, liên quan đến phương pháp tu hành, không tiện hướng người ngoài lộ ra, mong rằng Tào sứ giả thứ lỗi." Tào Trường Bình lập tức lộ ra bừng tỉnh đại nộ cùng lý giải thần sắc, vội vàng nói: "Là tại hạ đường đột, là tại hạ đường đột. Chắc là Quý Tông truyền thừa một loại nào đó huyền diệu bí pháp, có thể che đậy khí tức, thâm tàng bất lộ. Tào Mỗ tại Trung Châu lúc đã từng nghe nói có chút tông môn cổ lão có cùng loại thủ đoạn, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền." Hắn tự hành não bổ một phen, ngược lại đối với Đạo Kiếm Tông càng cao hơn nhìn một chút. Lâm Huyền Tĩnh từ chối cho ý kiến, chỉ là thản nhiên nói: "Tào sứ giả không cần để ý ta Đạo Kiếm Tông truyền thừa hơn bà tái, tuế nguyệt chìm nổi, luôn có một chút không làm ngoại nhân biết bí ẩn tồn tại, cũng là thường tình. Truyền thừa bà năm." Tào Trường Bình lần nữa bị hung hăng rung động một chút. Mặc dù lúc trước hắn có chỗ suy đoán, nhưng đạt được Lâm Huyền Tĩnh chính miệng xác nhận, cảm giác lại là khác biệt. Hắn nhưng là rõ ràng, tại Trung Châu, những cái kia có thể truyền thừa vạn năm trở lên tông môn, cái nào không phải nội tình tâm hậu, có được không thể tưởng tượng nổi truyền thừa. Thanh Huyền Tông bản thân cũng là bằng vào vạn năm trước còn sót lại, mới có thể tại linh khí sau khi khôi phục cấp tốc vượt khởi gia nhập Thanh Huyền Tiên Minh. Chương 27 Cửu phẩm tiên môn Đạo Kiếm Tông mới xây, 4, chương 27 Cửu phẩm tiên môn Đạo Kiếm Tông mới xây, 4, không nghĩ tới, tại cái này bị coi là vắng vẻ chi địa thương vực, vậy mà cũng ẩn giấu đi dạng này một cái cổ lão tông môn. Trong lòng của hắn điểm này bởi vì bị khi dễ không nhanh trong nháy mắt tan thành mấy khói, thay vào đó là một loại mãnh liệt đầu tư dục vọng. Hắn thái độ càng kính cẩn: "Lâm tông chủ, thất kính thất kính. Không nghĩ tới Đạo Kiếm Tông đúng là truyền thừa như vậy đã lâu cổ tiên môn. Tào Mỗ lúc trước nếu có chỗ tiếp đón không được chú đáo, còn xin ngài rộng lòng tha thứ." Tào sứ giả nói quá lời. Chỉ là thiên địa lặp đi lặp lại, Đạo Kiếm Tông cũng là nhiều lần lên xuống, có thể kéo dài đạo thống đến nay, đã thuộc không dễ, không dám nhận cổ tiên môn danh xưng. Lâm tông chủ quá khiêm tốn. Không dối gạt ngài nói, cho dù là tại Trung Châu, có thể chuyển thừa vạn tái tông môn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta Thanh Huyền Tông cũng là bằng vào tiên tổ di trạch, mới có thể tại linh khí sau khi khôi phục cái này hơn 500 năm bên trong một lần nữa đứng vững gót chân. Hơn 500 năm. Lâm Huyền Tinh bắt được tin tức này, hỏi, nghe tảo sứ giả chi ý, Trung Châu các vùng linh khí khôi phục sớm hơn. Chính là, theo tiên minh ghi chép, Trung Châu, Tề Châu các loại hạch tâm đại vực, linh khí khôi phục đã có hơn 500 trở. Mà thương vực chỗ biên thủy, linh khí toàn diện khôi phục, bất quá là gần mấy chục năm sự tình. Là lấy thương vực tu tiên trình độ, trên chỉnh thể muốn so Trung Châu rất lại phía sau không ít. Nguyên lai còn có như vậy nguồn gốc, đa tạ tào sứ giả cáo chi. Lâm Huyền Tĩnh trong lòng hiểu rõ, đối với thiên huyền giới cách cục có rõ ràng hơn nhận biết. Nơi đó, một phen nói chuyện với nhau xuống tới, Tào Trường Bình tự giác cùng Lâm Huyền Tĩnh quan hệ kéo gần lại không ít, liền rèn sắc khi còn nóng, đi theo Lâm Huyền Tĩnh đi vào tông môn đại điện. Hắn đầu tiên là cung kính đối với đạo tổ cùng kiếm tổ tượng thần đi ba quỳ chín lạy đại lễ, thái độ không gì sánh được thành kính. Sau đó, hắn cắn răng một cái, lại từ trong túi chứa vật móc ra 10 khỏa linh thạch, tính cả trước đó Lục Vô Sinh cái kia 20 khỏa, hết thảy 30 khỏa linh thạch, để vào trong hòm công đức. Nhìn xem cái kia 30 khỏa linh thạch đầu nhập trong giường, Tào Trường Bình đấy lòng vẫn là không nhịn được co quắp một chút, âm thầm đau lòng, đồng thời lại đang trong lòng đem đã đều chết hết Lục Vô Sinh mắng trăm ngàn lần, đáng chết Lục Vô Sinh, nghe một chút ngươi lấy cái này phá danh tự. Vô Sinh, tự tìm đường chết. Làm hại lão tử rủi ro. Lâm Huyền Tĩnh đem hắn tiểu động tác nhìn ở trong mắt, cũng không điểm phá, chỉ là mỉm cười nói, tào sứ giả như vậy khẳng khái, kiền tâm hướng đạo, ta đạo kiếm tông trên dưới cảm niệm. Phần thiện duyên này, bần đạo nhớ kỹ. Tào Trường Bình vội vàng gạt ra dáng tươi cười, Lâm tông chủ khách khí, chỉ là tâm ý, không đáng nhắc đến. Tào Mỗ tin tưởng, lấy đạo kiếm tông nội tình cùng Lâm tông chủ hùng tài, tương lai nhất định có thể tại cái này thương vực, thậm chí toàn bộ thiên huyền giới rực rỡ hào quang. Đến lúc đó, Tào Mỗ có lẽ còn muốn dựa vào Lâm tông chủ dịu dắt đâu. Sau đó, Tào Trường Bình lại đang trong đại điện cẩn thận quan sát một phen những cái kia phong cách cổ xưa bích họa cùng bi văn, càng xem càng là cảm thấy đạo kiếm tông sâu không lường được. Tại cùng Lâm Huyền Tĩnh lại hàn huyên khách sáo vài câu, cũng lần nữa cam đoan sẽ thủ khẩu như bình sau, Tào Trường Bình lúc này mới vừa lòng thỏa ý, lại dẫn một tia đối với tương lai cơ duyên chờ đợi, cáo từ rời đi đạo kiếm tông. Nhìn qua Tào Trường Bình ngự phong thân ảnh đi xa, vẫn cố nén lấy không nói gì với Vũ, rốt cục nhịn không được nhíu chặt lông mày, mở miệng hỏi: "Sư minh, cái này Tào Trường Bình rõ ràng cũng không phải vật gì tốt, cùng cái kia Lục Vô Sinh có cấu kết, vì sao cứ như vậy tùy tiện thả hắn đi? Chẳng lẽ không sợ hắn sau khi trở về hồ ngôn loạn ngữ, hoặc là dẫn tới Thanh Huyền Tiên Minh phiền phức?" Lâm Huyền Tĩnh xoay người, nhìn xem chính mình vị này tính tình ngay thẳng sư đệ, thần sắc nghiêm nghị nói: "Sư đệ, ta đạo kiếm tông chính là huyền môn chính tông, làm việc tự có chuẩn tắc cùng ranh giới cuối cùng. Chu sát Lục Vô Sinh là bởi vì hắn tội ác cùng cực, chết chưa hết tội, đây là trừng phạt ác, cũng là báo sư thủ. Nhưng này Tào Trường Bình, tuy có tham nghiệm, thu hối lộ, nhưng cũng không có trực tiếp chứng cứ cho thấy hắn tham dự Vô Sinh giáo việc ác, hoặc đối với ta đạo kiếm tông có thực chất xâm hại. Như bởi vì hắn cùng Lục Vô Sinh có liên quan, liền không phân tốt xấu cùng nhau đánh giết, cái kia cùng những cái kia xem nhân mạng như cỏ rác, tà ma ngoại đạo có gì khác biệt? Này không phải người tu đạo chúng ta cách làm." Hắn dừng một chút, nhìn về phía ngoài sơn môn mênh mông tiên địa, ngữ khí thâm trầm: "Còn nữa, vừa rồi cùng Tào Trường Bình giao lưu, phát hiện cái này Thanh Huyền Tiên Minh thế lực khổng lồ, tuyệt không phải dưới mắt ta đạo kiếm tông có khả năng chống lại. Tùy tiện giết nó sứ giả, không khác bị người năm cán, từ chúc họa. Thả hắn rời đi, hiện ra lấy uy, kết chi lấy lợi, để tâm hắn tổn kiêng kỵ lại nhìn thấy chỗ tốt, ngược lại có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Ở trong đó phân tức, cần cẩn thận nắm." Huyền Vũ nghe, mặc dù cảm thấy có lý, nhưng trong lòng vẫn là có chút không cam lòng, thấp giọng nói lầm bầm, lời tuy như vậy, nhưng vẫn là cảm thấy tiện nghi hắn. Nhìn hắn trước đó ngạo mạn sau cung kính sắc mặt liền đề khí. Lâm Huyền Tĩnh nhìn Huyền Vũ một chút, ngựa khí mang theo trách cứ: "Sư đệ, ngươi lần này xuống núi lịch lãm, lệ khí tựa hồ nặng chút. Người tu đạo, khi cầm tâm như nước, làm rõ sai trái, mà không phải một vị xính hung đấu ác." Huyền Vũ đội vàng giải thích nói: "Sư minh, không phải là sư đệ lệ khí nặng. Thật sự là cái kia Vô Sinh giáo hành động, nhân thần cậu vẫn. Ta tận mắt nhìn thấy những cái kia được giải cứu ra hài đồng, gậy như que tuổi những cái kia bị bọn hắn làm hại cửa nát nhà tan mách tính, tiếng khóc rung trời. Mỗi lần nhớ tới, liền khó có thể bình tĩnh." Lâm Huyền Tĩnh nghe vậy, trầm mặc một lát, khe khẽ thở dài: vô Huyền Vũ bà bay, ta minh bạch. Nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta càng cần lớn mạnh tông môn, chỉ có đầy đủ lực lượng, mới có thể che chở một phương, chẳng yêu trừ ma, để như thế thảm kịch không xảy ra nữa. Một vị phẫn nộ, là chuyện vô bổ." Hắn nói sang chuyện khác, cũng là đối với tương lai quy hoạch, thương vực linh khí khôi phục xem chạy đến, thu môn đồ khắp nơi, tăng lên tông môn thực lực tổng hợp, đã là cấp bách sư minh ngươi muốn làm gì? Linh Hiên, sư phụ ta tại. Đây là từ Triệu Cao nơi đó có được chắc linh châu, hiện tại an trí tại tiền điện bắt mắt chỗ. Từ ngày này trở đi, tất cả đến ta đạo kiếm tông dân hương cầu phúc, tuổi tròn 6 tuổi đến 18 tuổi hài đồng thiếu niên, đều có thể tự nguyện tiến lên khảo thí linh căn. Ngươi cần an bài đệ tử thay phiên phòng thủ, phụ trách giải thích cùng ghi chép. Chương 27 Cửu phẩm tiên môn đạo kiếm tông mới xây, nam. Chương 27 Cửu phẩm tiên môn đạo kiếm tông mới xây, nam. Hắn kỹ càng bàn giao, cái này chắc linh châu có thể cảm ứng trong thân thể cất giấu linh căn tư chất. Theo nó sáng lên nhan sắc phân chia tiên phú cao bên dưới, từ thấp đến cao, theo thứ tự là trắng, cam, đỏ, lục, xanh, lam, tím. Nhan sắc càng về sau, đại biểu linh căn phẩm chất càng tốt, thiên phú tu luyện càng cao. nếu có thể làm cho Trác Linh Châu sáng lên lục quang trở lên người, ngươi cần lập tức báo chi tại ta. Đệ tử minh bạch, ổn thỏa thích đáng làm. Lâm Huyền Tĩnh nhớ tới Tào Trường Bình giới thiệu tiên môn thông thường, nói bổ sung, theo cái kia Tào sứ giả lời nói, ngoại giới tiên môn tu đồ đệ, bình thường chia làm ký danh, tập dịch, ngoại môn, nội môn, chân truyền mấy cấp độ. Ngươi chữ linh bồi mấy người, đều là ta thân truyền, đáng nhìn làm chân truyền. Ngày sau mới thu đệ tử, thông qua Trác Linh Châu sơ bộ sàng chọn, người có linh căn, có thể trước đặt vào ngoại môn khảo sát, căn cứ no tâm tính, nghị lực, cống hiến, lại từng bước tấn thăng. Cụ thể điều lệ, ngươi có thể cùng Huyền Vũ sư thúc, Linh Giao sư tỷ bọn hắn thương nghị định ra một cái quy tắc chi tiết đi ra. Là, sư phụ. Đệ tử cái này đi làm. Thời gian thấm thoát, 3 tháng thoáng qua tức thì. Một ngày này, dưới núi Trường Phong Thế gia Trường Phong Vân, lần nữa đi vào Đạo Kiếm Tông nhận lấy năm nay phần linh mễ. Cùng thường ngày khác biệt, lần này thê tử của hắn Trần Đoá Đoá cũng cùng nhau đến đây, mà lại Trần Đoá Đoá bụng dưới đã có chút hở ra. Trường Phong Vân tìm tới Huyền Vũ, mang trên mặt bi thương cùng một tia nặng nề, thấp giọng nói, "Đệ đệ, phu thân hắn, mấy ngày trước đây, an tưởng tiến thăng." Huyền Vũ nghe vậy, cả người run lên bần bật, như là bị định thân pháp định trụ, ngây người tại chỗ. Phụ thân Trường Phong Hồng thân ảnh tại trong đầu hắn hiện lên, cái kia mặc dù nghiêm túc nhưng thủy chung quan tâm hắn lao nhân. Nửa ngày, hắn mới tìm về thanh âm của mình, mang theo vẻ run rẩy cũng không dám tin, "Ca, ngươi nói cái gì?" "Phụ thân hắn, thân thể của hắn không phải một mực dựa vào linh mễ điều dưỡng lấy sao? Làm sao lại?" Đột nhiên Trường Phong Vân thở dài, khắp khuôn mặt là đau thương cùng bất đắc dĩ, "Đệ đệ, phụ thân lúc tuổi còn trẻ vất vả quá độ, sớm đã tích bên dưới không ít ám thần. Những năm này, toàn do Đạo Kiếm Tông linh mễ tầm bổ, mới có thể bảo dưỡng tuổi thọ, nhiều hưởng cái này hơn 10 năm thanh phúc, đã là nhờ trời may mắn. Nếu không có linh mễ, chỉ sợ sớm đã." Đại phu nói, "Phụ thân là thọ nguyên đã hết, vô tật mà chấm dứt, xem như hỷ tang, ngươi cũng đừng quá khó chịu." Huyền Vũ hốc mắt phím hồng, trầm mặc nhẹ gật đầu, trong lòng tràn đầy chua xót cùng đối với chuyện cũ hồi ức trong lòng tự hỏi, chẳng lẽ đây chính là tu tiên sao? Nhìn xem lâm vào trầm tư đệ đệ, Trường Phong Vân không muốn để cho đệ đệ thương tâm, kéo qua bên cạnh thế tử, trên mặt cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, đối với Huyền Vũ nói, "Đệ đệ, lần này mang Đoá Đoá đến, trừ nhận lấy linh mễ, còn có một cái việc vui phải nói cho ngươi, ngươi muốn làm thúc phụ." Đoá Đoá nàng đã có gần 5 tháng mang thai. "Cái gì?" Huyền Vũ đầu tiên là sửng sở, lập tức to lớn kinh hỉ hòa tan bi thương, trên mặt lộ ra rõ ràng dáng tươi cười, "Cái này, đây thật là thiên đại hỷ sự. Ca, chúc mừng các ngươi. Phụ thân như trên trời có linh, biết được việc này, cũng nhất định vui mừng. Đệ đệ, ta tới tìm ngươi, là muốn nói cho ngươi, tên của hải tử, ta và ngươi tẩu tử đã nghĩ kỹ, nếu là nam hải, liền cứ gọi Trường Phong Niệm, nếu là nữ hải, liền cứ gọi Trường Phong Tư. Lấy tưởng niệm, cảm niệm chỉ ý, cũng hy vọng bọn họ có thể nhớ kỹ huyết mạch thân tình. Mặt khác bây giờ thế đạo không tính thái bình, ta lại phải bốn chỗ kinh thương Đoá Đoá thân thể cũng càng ngày càng nặng, ta muốn để nàng tại hải tử xuất sinh trước, đều tạm thời ở nhờ tại Đạo Kiếm Tông bên trong, có ngươi cùng Đạo Kiếm Tông che chở, ta cũng có thể yên tâm ở bên ngoài quản lý gia nghiệp. Ngươi nhìn, phải chăng thuận tiện?" Huyền Vũ nghe được điều thỉnh cầu này, trầm ngâm một chút, nói, "Ca, tẩu tử ở tại Đạo Kiếm Tông, vấn đề an toàn tự nhiên không ngại. Bất quá, việc này ta còn cần báo cáo trưởng môn sư minh, cho hắn cho phép mới có thể. Ngươi ở đây chờ một chút, ta cái này đi tìm sư minh." "Làm phiền đệ đệ." Không bao lâu bọn hắn liền gặp được Lâm Huyền Tĩnh. "Mây cư sĩ, ngươi đã đến." "Đúng vậy, Lâm đạo trưởng, lần này đến đây, một là theo thường lệ đem đổi lấy linh mễ, thứ hai là muốn khẩn cầu ngài cho phép để nội tử Đoá Đoá tại Đạo Kiếm Tông ở tạm một thời gian cho đến sinh sản. Ba là còn muốn cùng đạo trưởng thương nghị, có thể hay không? Có thể hay không lấy giá tiền cao hơn, cầu mua càng nhiều linh mễ? Ngài cũng biết, linh mễ công hiệu thần kỳ, gia phụ lúc tuổi già nhờ có vật này, bây giờ Đoá Đoá đang có mang, nếu có sung túc linh mễ bổ dưỡng, chắc hẳn đối với thai nhi cũng rất có ích lợi." Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem Trường Phong Vân, trên mặt lộ ra một tia mang theo ấy náy thần sắc, chậm rãi lắc đầu nói, "Ngươi cư sĩ, liên quan tới linh mễ sự tình, bần đạo đang muốn cáo chi ngươi. Từ sang năm lên, ta Đạo Kiếm Tông sẽ không còn đối ngoại bán ra linh mễ." "Cái gì?" Trường Phong Vân sắc mặt đột biến, tin tức này với hắn mà nói không khác sấm sét giữa trời quang. "Lâm đạo trưởng, cái này, đây là vì gì?" Thế nhưng là phương diện giá tiền, Lâm Huyền Tĩnh đưa tay, ngắt lời hắn, ôn hòa nhưng kiên định giải thích nói, "Mây cư sĩ chớ hiểu lầm, cũng không phải là giá cả nguyên cớ. Thực là bởi vì ta Đạo Kiếm Tông sắp đại khai sơn môn, quảng nạp môn đồ. Đến lúc đó tông môn đệ tử tăng nhiều, thường ngày tu hành, rèn luyện tăng cơ, đều là cần đại lượng linh mễ cung ứng. Dĩ vãng bán ra linh mễ, thứ nhất là xem ở Huyền Vũ sư đệ về mặt tình cảm, giúp ngươi Trường Phong gia vượt qua thuế phú nan quan, thứ hai cũng là Đạo Kiếm Tông lúc đó nhân khẩu đơn bạc, có chỗ có dư. Bây giờ tân địa thuế phú sự tình sớm đã hết thể đều kết thúc, mà ta Đạo Kiếm Tông muốn hình phát triển, bồi dưỡng đệ tử chính là căn bản. Cho nên, linh mễ cần ưu tiên bảo hộ tông môn dùng riêng, chỉ có thể đình chỉ bên ngoài bán, mong rằng mây cư sĩ thông cảm." Trường Phong Vân nghe xong, trên mặt vẻ thất vọng khó mà che giấu, trong lòng càng là tiếc hận không thôi. Bây giờ trên thị trường một cân Đạo Kiếm Tông linh mễ đã bị xào đến trăm lượng hoàng kim còn có giá không thị, mất đi đầu tài lộ này, đối với Trường Phong gia không thể nghi ngờ là tổn thất to lớn. Nhưng hắn cũng biết rõ, Đạo Kiếm Tông chủ ý đã định, tuyệt không phải mình có thể cải biến. Hắn chỉ có thể gượng cười nói, thì ra là thế, là tại hạ mạo muội. Đạo Kiếm Tông phát triển lớn mạnh chính là lẽ phải, Trường Phong Vân há lại lòng tham không đáy hạng người. Những năm này, nhờ có Đạo Kiếm Tông trông nom, Trường Phong gia mới có thể phát triển không ngừng. Ngày sau Lâm đạo trưởng cùng Đạo Kiếm Tông nếu có bất luận cái gì phân công, ta Trưởng Phong gia định nghĩa không dung tử. Lâm Huyền Tinh thấy hắn như thế minh lý, trong lòng cũng cảm giác trấn an, gật đầu nói, mây cư sĩ có thể nghĩ như vậy, vẫn đạo rất an ủi. Tâm ý của ngươi, Đạo Kiếm Tông nhớ kỹ. Về phần Tôn phu nhân, cứ việc tại trong tông an tâm ở lại, ta sẽ phân phó đệ tử thích đáng an bài, bảo đảm nàng mẹ con bình an. Đa tạ Lâm đạo trưởng. Trường Phong Vân nói cảm ơn liên tục, mặc dù đã mất đi linh mễ nơi phát ra để hắn đau lòng, nhưng có thể được đến Lâm Huyền Tĩnh câu hứa hẹn này, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Chương 28 Đại Tần Đế quốc mới xây, 1, chương 28 Đại Tần Đế quốc mới xây, 1, Thiên Huyền lịch 1045 cuối năm, Tần Điệp. Ngày xưa xe ngựa ồn ào náo động, quan lại tụ tập Tần Vương phủ, giờ phút này bị một mảnh nghiêm túc màu trắng bao phủ. Đại môn màu đỏ loét bên trên treo chói mắt lụa trắng, tại mùa đông trong gió lạnh vô lực phiêu đãng. Trong phủ, ai lạc lưỡng lự, những người làm đều là thân mang tố cạo, đi lại vội vàng, khuôn mặt bi thương. Tần Vương Doanh Xuyên, vị này tại Yên Vui Trung thành dài, lại tại Chư Hầu chiến loạn phong hỏa trung tâm lực lao lực quá độ một đời phiên vương, cuối cùng không thể nhìn thấy thiên hạ quý nhất ngày đó, đột ngột mất. Trên linh đường, thuốc lá lượn lờ, quan tài nghiêm túc. Tuổi xây dựng sự nghiệp Tam Vương Tử Doanh Tắc, người khoác quần áo tang, quỳ gối linh tiền. Hắn khuôn mặt tiểu thụy, hốc mắt ham sâu, nhưng này song tuổi trẻ trong con người, lại thiêu đốt lên cùng tuổi tắc không hợp kiên nghị hỏa diễm. Hắn nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, dùng đau đớn áp chế quần quần cực kỳ bi ai, ở trong lòng âm thầm lập xuống lời thề, phụ vương, ngài chưa xác định ý chí, do nhi thần đến kế thừa. Cái này phá toái sơn hà, chắc chắn trong tay ta quay về nhất thống. Trong thoáng chốc, hắn lại về tới phụ thân Lâm Trung cái kia buổi chiều. Trên giường bệnh Doanh Xuyên, hơi thở mong manh, hình dung tiểu thụy, lại dùng hết khí lực sau cùng, nắm thật chặt tay của hắn, đục ngầu trong ánh mắt tràn đầy khó mà dứt bỏ kỳ vọng cùng đối với đế quốc tương lai sâu sắc ưu tư. Tất nhi hôm nay thiên hạ chư hầu phân tranh, hạ ngu danh tổn thực vong lê dân khổ chiến loạn lâu vậy, ngươi nhất định phải kết thúc đây hết thảy, để bách tính có thể an cư lạc nghiệp, đây là vì cha suốt đời mong muốn phụ thân. Ngài yên tâm, hài nhi ở đây lập thệ, sẽ làm dốc hết toàn lực, thành tựu nhất thống thiên hạ trì bá nghiệp, để vạn dân quy tâm, sơn hà vĩnh cố, khai sáng trước đó chưa từng có thịnh thế. Tốt. Hai tử già Tần Vương nghe Doanh Tắc lời thề, khoe miệng có chút khiến động, lộ ra một tia vui mừng đường cong, lập tức cánh tay rủ xuống, đột ngột mất. Phụ thân. Doanh Tắc nhào vào phụ thân còn có dư ôn trên thân thể, phát ra tê tâm liệt phế hò hét, thiên hạ phân liệt, ta khi cầm kiếm mà lên, định sẽ không cô phụ phụ thân kỳ vọng của ngài. Bảy ngày túc trực bên linh cứu kỳ tất, Tần Vương phủ trong đại điện bầu không khí vẫn nặng nề như cũ, lại nhiều hơn một phần mưa gió sắp đến khẩn trương. Doanh Tắc thay đổi đồ tang, thân mang biểu tượng vương quyền bảo phục màu đen, ngồi ngay ngắn trên vương tọa. Cái kia trầm ổn khí độ cùng ánh mắt sắc bén, đã có một vị hùng chủ hình thức ban đầu. Ánh mắt của hắn đảo qua điện hạ đứng trang nghiêm một đám tâm phúc đại thần, có lao thành lưu quốc văn thần, cũng có dung mãnh thiện chiến tướng lĩnh. Hắn chậm rãi mở miệng, chư vị ái khanh, tiên vương đã qua đời, sơn hạ cùng buồn. Nhưng tiên vương di chí, chúng ta há có thể quên? Bây giờ hạ ngu đế quốc lễ băng nhạc thôi, chư hầu đụng binh tự trọng, chiến hỏa liên miên, bách tính nước sôi lửa bỏng, coi con là thức ăn. Kết thúc loạn thế, trường dân tại treo ngược, này không những ta Doanh thị chi trách, càng là chúng ta thân ở miếu đường người không thể trốn tránh chi sứ mệnh. Đại vương thánh minh, quân thần cùng kêu lên đáp lời. Doanh Tắc khẽ bước cằm, tiếp tục nói, đi qua 7 ngày, bản vương Vu Linh trước giữ đạo hiếu, cũng đang suy tư tần quốc tương lai. Vương hai bị mắt, an phận ở một góc, tuyệt không phải kế lâu dài, cuối cùng rồi sẽ bị loạn thế này dòng lũ nuốt mất. Nếu muốn chân chính kết thúc mấy chục năm này chi loạn cục, để thiên hạ thường sinh có thể thở dốc, chỉ có chủ động xuất kích, chỉ huy bắc phạt, lấy chiến ngừng chiến. Này không phải bản vương nhất thời khí phách, quả thật trải qua nghị sâu tính kỹ chi quyết đoán. Bản vương biết rõ, binh giả, hung khí cũng, thánh nhân bất đắc dĩ mà dùng. Chiến tranh mang ý nghĩa đổ máu hy sinh, mang ý nghĩa bạch cốt lộ dã, mang ý nghĩa vô tận gian nan hiểm trở, nhưng nếu như chúng ta bởi vì sợ hy sinh mà dẫm chân tại chỗ, ngồi nhìn mặt khác chư hầu làm một mình tư lợi tiếp tục trinh phạt không ngớt, không nhìn bách tính tiêu diệt, đó chính là cô phụ tiên vương vì bọn ta lập nên cơ nghiệp, cô phụ cảnh nội mong mọi cùng trông mong an bình lê dân. Cái này không phải ta Đại Tần chi quốc sách, không phải chúng ta vi thần kẻ làm tướng phải có chi nghĩa. Doanh Tắc thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo một loại chém đinh chặt sắt quyết tuyệt, cho nên bản vương tin tưởng, chỉ cần ta quân thần đồng tâm, tướng sĩ dung mệnh, trên dưới lục lực, nhất định có thể trong mắt hoàn vũ kết thúc cái này hạ ngu tận thế chi loạn tượng, còn thiên hạ một cái càn khôn tươi sáng, khai sáng một cái trước đó chưa từng có to lớn nhất thống cục diện. Vương thượng thánh minh, chúng ta nguyện vì vương thượng quên mình phục vụ, trung phó bắc phạt, muôn lần chết không chối tử. Quân thần bị Doanh Tắc hùng tâm cùng khí phách lây, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, sục sôi tiếng hô chấn động cung điện lương trụ. Bắc phạt kế sách cố định, Doanh Tắc thể hiện ra thủ đoạn sấm rền gió cuốn. Hắn một phương diện mệnh tâm phúc trọng thần bách lý hề dẫn đầu, tổ chức tinh anh sứ giả đội ngũ, mang theo hắn tự tay viết thư, tiến về hạ ngu đế quốc các nơi vẫn còn tồn tại chư hầu chỗ. Trong thư nói từ quả quyết, không có chút nào khoan nhượng, hoặc là quy thuận ta Tần Điện, tuân ta Tần pháp, đi mười thuế một nhỏ phú, bảo nhị các loại tông miếu phú quý, hoặc là thì đừng trách bản vương sử dụng bạo lực, gót sắt đạp chỗ, ngọc thạch câu phần. Cái này từng phong như là tối hậu thư, giống như cự thạch đầu nhập nhìn như bình tĩnh kỳ thực ám lưu hung dũng mặt hồ, ở các nơi chư hầu bên trong khơi dậy ngàn tầng sóng lớn. Có chư hầu như chim sợ cảnh quang, thấp thỏm lo âu, trong đêm triệu tập phụ tá, trắng đêm cân nhắc quy thuận cùng chống cự lợi và hại được mất, tính toán nhà mình binh mã thuế ruộng, có thể hay không chống chọi được mang theo đại thắng chi uy quân thần. Có chư hầu thì giận tí mặt, tại trong phủ đệ ném vụ đâu yếm ngọc khí, đối với dưới trướng tướng lĩnh gầm thét, hoàng khẩu tiểu nhi, làm sao dám như vậy lớn ta? Cái kia Doanh Tắc bất quá là ỷ vào cha nó ban cho, còn muốn để cho chúng ta chắp tay mà hàng, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chuẩn bị chiến đấu, lập tức chuẩn bị chiến đấu. Nhưng cũng có chút hứa tương đối sáng suốt hoặc nhỏ yếu chư hầu, nhíu mày, đối với Tâm Phúc phân tích nói, Tần Vương tân lập, nhuệ khí chính thịnh, nó dưới trướng binh tinh lương đủ, manh tướng như mây. Lại coi chính, mười thuế ba xác thực là nền chính trị nhân tử, nếu thật có thể nhất thống, hoặc không phải chuyện xấu. Như khăng khăng đối kháng, bằng vào ta các vùng tiểu dân quả, không khác lấy trứng chọi đá ai trong lúc nhất thời, các chư hầu phản ứng khác nhau, toàn bộ Hạ Ngu đế quốc thế cục trở nên càng thêm giả dối quỷ quyệt. Chính hôm đó Hạ Phong trong mây sẽ thời điểm, Tam Thanh Sơn bên dưới, vố lượn đá xanh trên sơn đạo, lại một đội người đi đường phong trần mệt mỏi hướng lấy đạo kiếm tông mà đến. Cầm đầu chính là Tần Vương phi Trường Phong Tuyết. Cùng mấy năm trước cái kia tươi đẹp tiểu thiếu thiếu nữ so sánh, thời khắc này Trường Phong Tuyết thân mang thanh lịch của trang, mặc dù vẫn khó nén thiên sinh lệ chất cùng khí chất cao quý, nhưng hai đầu lông mày lại bao phủ một tầng tan không ra sầu nhẹ cùng mỏi mệt. Dáng người của nàng y nguyên điều điệu, chỉ là bụng dưới đã rõ ràng hở ra, hiện lộ ra người mang lục giáp vết tích. Phần kia thông dong phía dưới, ẩn sâu chính là không chỗ thổ lộ hết bất lực cùng đau thương. Chương 28 Đại Tần Đế Quốc mới xây 2, chương 28 Đại Tần Đế Quốc mới xây 2, từ lần trước doanh tắc đích thân tới Đạo Kiếm Tông, cùng nàng ngưng thuận lời hứa không lâu sau, Giả Tần Vương lợi dụng củng cố thế lực, thông gia cường viện làm lý do, là doanh tắc đã cưới chính phi, đại tướng Giả Tự Đạo chi nữ, Giả Nam Phong. Nàng này xuất thân Triệu Địa danh môn, cha nó ở trong quân thế lực cảnh lá đan chen khó gỡ, vụ hôn nhân này, không thể nghi ngờ là Giả Tần Vương là nhi tử lắt thành quyền lực chi lộ trọng yếu một bước. Tin tức truyền đến, đối với Trường Phong Tuyết mà nói, giống như sấm sét giữa trời quang. Nàng lý giải tại cái này vương quyền tranh đoạt bên trong, cá nhân tình cảm nhỏ bé như ở trước mắt, chính trị thông gia là khó mà tránh khỏi số mệnh. Nàng đã từng ý đồ thuyết phục chính mình tiếp nhận, cố gắng đi đóng vai tốt một cái hiểu chuyện chắc phi nhân vật. Nhưng mà, vị yêu mới nhập chủ Tần Vương phủ Giả Nam Phong, lại không phải dễ dàng hạng người. Nàng kiêu căng ương ngạnh, thủ đoạn lăng lệ, từ nhập phủ lên, liền xem sớm nhất làm bạn doanh tắc lại có mang dòng roi Trường Phong Tuyết là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Doanh tắc xuất quân bắc phạt sau, trong vương phủ vụ tạm do Giả Nam Phong chủ trì. Trường Phong Tuyết thời gian càng gian nan, ngoài sáng trong tối xa lánh, làm khó dễ theo nhau mà tới. Nàng biết rõ, lấy Trường Phong gia thế lực, có lẽ có thể hộ nàng nhất thời, nhưng tuyệt khó tại Giả thị đấu đá bên dưới, bảo đảm nàng cùng nàng trong bụng hài nhi tuyệt đối an toàn. Vạn bất đắc dĩ cùng dưới sự sợ hãi, nàng nhớ tới chỗ này bản quan tịnh thổ, Đạo Kiếm Tông. Có lẽ, chỉ có nơi này thần kỳ cùng an bình, mới có thể vì nàng cùng hài tử cung cấp một chút hy vọng sống. Trải qua bốn ba, Trường Phong Tuyết rốt cục lần nữa đặt chân Đạo Kiếm Tông sân môn. Nàng thoáng sửa sang lại bỗng chốc bị sơn phong thổi loạn tóc mai, bình phục một chút thấp thỏm nỗi lòng. Đạt được thông báo sau, Linh Hiên tự mình giang lên đón, đưa nàng dẫn đến khách đường. Tại phong cách cổ xưa nghiêm túc trong đại điện, Lâm Huyền Tĩnh gặp được Trường Phong Tuyết. Chỉ thấy mặt nàng cho so trong trí nhớ gầy gò đi rất nhiều, trong ánh mắt đã mất đi ngày xưa hào quang, chỉ còn lại có thật sâu mỏi mệt cùng một tia khẩn cầu. Trường Phong Tuyết nhìn thấy Lâm Huyền Tĩnh, theo lễ khẽ không lời, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, "Lâm đạo trưởng, mạo muội lần nữa quấy rầy thanh tu, đúng là bất đắc dĩ. Tuyết Nhi bây giờ đã là cùng đường mặt lộ, chỉ muốn khẩn cầu Lâm đạo trưởng cho phép ta tại Đạo Kiếm Tông ở lại, cho đến bình an sinh hạ hài tử này. Cầu đạo trưởng từ bi, cho che chở." Trong giọng nói của nàng tràn đầy đắng chát. Lâm Huyền Tĩnh có chút nhíu mày, trầm âm thanh hỏi, "Tuyết cư sĩ, nguyên do trong đó, có thể kỹ càng nói tới. Ngươi đã là Tần Vương phi, dùng cái gì đến tận đây?" Trường Phong Tuyết hít sâu một hơi, phản phất muốn nhờ vào đó hấp thu một tia dũng khí, lúc này mới đem trong lòng đọc lại ủy khuất cùng gian nan chậm rãi nói ra, "Không dối gạt Lâm tông chủ, năm đó ta tại Đạo Kiếm Tông cầu được linh mễ bán quyền lực, giúp đỡ Giả Tần Vương. Về sau, Tần Vương hắn theo phụ mệnh cưới chính phi Giả thị. Cái kia Giả Nam Phong, từ nhập phủ sau, liền khắp nơi nhằm vào ta. Bây giờ vương thượng bắt phạt, nàng càng lạ. Ta thật sự là sợ bảo hộ không được trong bụng hài nhi nói đến chỗ động tình." Nàng thanh âm nghẹn ngào, khó mà tiếp tục. Đúng vào lúc này, Huyền Vũ đi lại vội vàng đi vào. Mấy năm trôi qua, hắn dáng người càng thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng ở giữa nhiều hơn mấy phần trầm ổn, một bộ kim ti đạo bảo càng nổi bật lên nó khí độ bất phàm. Hắn vừa bước vào cửa điện, liền nghe được tỷ tỷ cái kia mang theo tiếng khóc nức nở tự thuật, lập tức tim như bị dao cắt. Hắn cấp tốc nhìn về phía Lâm Huyền Tĩnh, trong ánh mắt tràn đầy vội vàng cùng khẩn cầu. Sau đó, Huyền Vũ chuyển hướng Trường Phong Tuyết nói, "Tỷ tỷ, nơi này có ta, có các vị sư chết, càng có sư minh tọa trấn, mặc hắn bên ngoài mưa to gió lớn, cũng nhất định có thể hộ đến ngươi cùng tương lai cháu trai Chu Toàn." "Sư minh?" Ai Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem Huyền Vũ cái kia khẩn cầu thần sắc, lại nhìn một chút Trường Phong Tuyết thống khổ bộ dáng, trong lòng thầm than một tiếng cơ duyên nhân quả, rắc rối phức tạp. Hắn cuối cùng là nhẹ gật đầu, đối với Trường Phong Tuyết nói, "Tuyết cư sĩ, ngươi lại an tâm tại Đạo Kiếm Tông ở lại đi. Ta Đạo Kiếm Tông mặc dù phương ngoại chi địa, nghèo khó đơn sơ, nhưng vì ngươi cung cấp một chỗ dung thân, hộ mẹ ngươi con bình an, còn có thể làm đến." "Tạ ơn Lâm đạo trưởng." "Đa tạ sư minh." Nghe được Lâm Huyền Tĩnh chính miệng đáp ứng, Trường Phong Tuyết một mực căng cứng tiếng lòng rốt cục lòng xuống, phản phất phiêu bạt đã lâu thuyền tìm được tránh gió cảng. Trong mắt nàng tuôn ra cảm kích nước mắt, mấy ngày liên tiếp buôn ba cùng sợ hãi, tại thời khắc này biến thành vô tận may mắn. "Phúc giã, mệnh cũng đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi, ở lại đi." Lâm Huyền Tĩnh phất phất tay, tự có đệ tử tiến lên là Trường Phong Tuyết an bài chỗ ở từ đó. Trường Phong Tuyết cùng lúc trước đồng dạng bởi vì ở tạm trong tông Trần Đoá Đoá Trường Phong Vân vợ cùng nhau, tại Đạo Kiếm Tông phương này bên ngoài chi địa, chờ đợi tân sinh mệnh giáng lâm. Thời gian thấm thoát, thay đổi khôn lường, đảo mắt chính là 4 năm qua đi. Từ Tào Trường Bình rời đi Đạo Kiếm Tông, đã lặng lẽ trôi qua 4 cái xuân thu. Trong tông môn, y theo Lâm Huyền Tĩnh quyết định quy củ, dù chưa lại mới thu đến có thể làm cho Trác Linh Châu sáng lên lục quang trở lên tư chất đồ đệ, hơi có vẻ tiếc nuối, nhưng lại ngoài ý muốn nhiều ba cái tràn ngập sinh cơ cùng sức sống hài đồng, là mảnh này thành tu chi địa bằng thêm vô số hoan thanh thiếu ngữ. Một cái là Trường Phong Vân cùng Trần Đoá Đoá chi tử, tên là Trường Phong Nghiệm. Đứa nhỏ này kế thừa phụ mẫu ưu điểm, có được thông minh lanh lợi, hoạt bát hiếu động, một đôi đen lùng liếng mắt to phảng phất biết nói chuyện, đối với Đạo Kiếm Tông bên trong một ngọn cây cỏ, một viên ngói một viên gạch đều tràn đầy vô tận hiếu kỳ, cả ngày như cái đuôi nhỏ giống như đi theo tu luyện đệ tử sau lưng, hỏi lung tung này kia. Một cái khác là Triệu Cao chi tử, tên là Triệu Thăng. Triệu Thăng tính cách cùng cha cẩn thận trầm ổn nhất mạch tương thừa, tuổi con nhỏ liền lộ ra an tĩnh nội liễm, ưa thích một mình quan sát suy nghĩ. Hắn ngày bình thường thường làm nhất chính là an tĩnh đi theo sự sự ổn trọng Linh Hiên sau lưng, nhìn hắn xử lý tông môn sự vụ, trong ánh mắt thường xuyên toát ra siêu việt tuổi tác chuyên chú cùng thành thủ. Còn có một cái chính là Trường Phong Tuyết tại Đạo Kiếm Tông bình an sinh hạ nhi tử Doanh Tương. Tiểu gia hỏa khỏe mạnh kháo khỉnh, khuôn mặt tuấn tú, cười lên khoẹt miệng có hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền, như là xuân nhật mang dương, có thể hòa tan lòng người. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, lại ẩn ẩn kế thừa mẫu thân trong lòng phần kia cứng cỏi cùng ngoại tổ phụ Doanh Thị nhất mạch khí khái hào hùng, ngẫu nhiên hiện lộ ra chấp nhất cùng dũng khí, thường khiến đại nhân bọn họ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này ba đứa hài tử, nghiễm nhiên thành Đạo Kiếm Tông ba con nhỏ. Bọn hắn cùng nhau tại trong tông môn học tập đơn giản thổ nạp, nhận thức chữ đọc sách, càng nhiều thời điểm thì là ở trong núi chơi đùa chơi đùa. Chương 28 Đại Tần Đế Quốc mới xây 3, chương 28 Đại Tần Đế Quốc mới xây 3, ngẫu nhiên cũng đều vì một cái trong tre, một khối ngọt bánh ngọt mà lên tranh chấp, nhưng hài đồng phiền não tới cũng nhanh đi cũng nhanh, trong nháy mắt lại có thể tay nắm, tiếng cười quanh quẩn tại sơn cốc ở giữa. Bọn hắn nhất là ưa thích cùng trong tông môn cái kia ba cái tiên khí bổng bền linh hạt, linh ngại, linh nhị, linh thiết chơi đùa. Ba tên tiểu gia hỏa cùng ba cái linh hạt ở giữa phảng phất có được trời sinh ăn ý, thường thường có thể nhìn thấy bọn hắn ở trên quảng trường, giữa khu rừng, người đổi ta đuổi, chơi đến quên cả trời đất, tạo thành một bức sinh động thú vị bức tranh. Trường Phong Tuyết cùng Trần Đoá Đoá tại riêng phần mình hài tử xuất sinh, cũng nghỉ ngơi mấy tháng sau, cân nhắc về đến trong nhà sự vụ cùng tình huống ngoại giới, mặc dù vạn phần không muốn, cũng lần lượt rời đi Đạo Kiếm Tông, đem hài tử tạm thời phó thác nơi này. Tại cái này nhìn như bình tĩnh trong vòng 4 năm, Lâm Huyền Tĩnh tu vi cũng không có chút lười biếng. Nương tựa theo tự thân chắc tuyệt thiên phú cùng ngày đêm không ngừng khổ tu, hắn đã thành công đột phá tới trúc cơ 9 tầng, thể nội linh lực như giang hà trào lên, thần thức phạm vi bao trùm càng rộng, đối với thiên địa linh khí cảm ứng cũng càng nhạy cảm. Khoảng cách cái kia vô số tu sĩ tha thiết ước mơ thiên nhân chi cảnh, còn sót lại cách xa một bước. Đệ tử còn lại tại Lâm Diệp Tú âm thầm ban thưởng linh tuyển phụ trợ bên dưới, cũng là tiến bộ thần tốc. Huyền Vũ Hậu Tích Bạc Phát đã kéo lên đến luyện khí 9 tầng, linh lực càng tinh thuần hùng hậu, thi triển đạo pháp lúc càng có uy lực. Linh Giao cùng Linh Cương làm chữ linh bối nhân tài kết xuất, phân biệt đạt đến luyện khí 8 tầng cùng tầng 7, căn cơ vững chắc, vững bước hướng về phía trước. Liền ngay cả luôn luôn đối với tu luyện không hứng thú lắm, càng nóng lòng với làm ăn huyền tư, cũng rốt cục tại mọi người đốc thúc bên dưới, miễn cưỡng bước qua luyện khí nhập môn cửa, xem như chính thức bước lên con đường tu hành. Mà trong tông môn mặt khác chữ linh bối đệ tử, phần lớn cũng đều tại luyện khí 6 tầng tả hữu quanh quẩn một chỗ, thực lực tổng hợp có rõ rệt tăng lên. Cùng lúc đó, ngoại giới cách cục phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tần Vương Doanh Tắc, vị này tuổi xây dựng sự nghiệp hùng chủ, lấy siêu phàm phách lực cùng chắc tuyệt tài năng quân sự, xuất lĩnh đại tần thiết kỵ, lấy thế lôi đỉnh vạn quân quét sạch tứ phương. Trong vòng 4 năm, liên tiếp chiếm đoạt xung quanh lớn nhỏ chư hầu, cương vực kịch liệt quyết trương. Bây giờ, hắn đã thực tế nắm trong tay nguyên Hạ Ngu Đế quốc đại bộ phận giàu có quân địa, chính thức chiêu cáo thiên hạ, hủy bỏ Hạ Ngu quốc hào, thành lập Đại Tần Đế quốc, định đô Hàm Dương, một cái hoàn toàn mới, đế quốc cường đại, tại chiến hỏa trong phế tích từ từ bay lên. Mà tại Tam Thanh Sơn chỗ sâu nhất, cái kia bị cổ lao trận pháp cùng sương khói mông lung bao phủ tổ địa từ đường trong tiểu viện, một trận cực kỳ trọng yếu thuế biến ngay tại lặng yên phát sinh. Lâm Diệp Tú xếp bằng ở gốc kia sinh cơ giạt rào dưới cây đào, hai mắt nhắm nghiền, tâm thần hoàn toàn chìm vào thể nội, dẫn dắt đến pháp lực dọc theo trường sinh quyết tầng thứ nhất huyền ảo đường đi, tiến hành sau cùng chu thiên vận chuyển. Bốn phía tràn ngập tang thương khí tức, thời gian ở chỗ này phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Theo pháp lực không ngừng dành dụm cùng chiết xuất, quanh người hắn bắt đầu nổi lên một tầng ôn nhuận như ngọc nhàn nhạt qua mang. Tia sáng này mới đầu như là thần hy hơi lộ ra, như có như không, nhưng theo mấu chốt khiếu huyệt liên tiếp quan thông, dần dần trở nên ổn định mà sáng tỏ, đem hắn cả người tôn lên dáng vẻ trang nghiêm. Tại ý thức của hắn chỗ sâu, trường sinh quyết kinh văn như là đại đạo luân âm, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng chạy xuôi mà qua. Mỗi một lần linh khí phun ra nuốt vào, đều cùng ngoại giới thiên địa sinh ra lấy huyền diệu cộng minh. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội một loại nào đó kiên cố hàng rào ngay tại buông lỏng, một đầu càng thêm rộng lớn, càng thâm thúy hơn tu hành đại đạo đang ở trước mắt. Vâng, phản phất xuân lôi nổ vang tại ý mắng chỗ, lại như hỗn độn sơ khai tia sáng thứ nhất mang. Lâm Diệp Tú thân thể hơi chấn động một chút, quanh thân quang mang trong nháy mắt nội liễm, chợt lại lấy một loại càng thâm thúy hơn phương thức nở rộ ra. Một cỗ xa so với trước đó tinh thuần, bàng bạc lực lượng từ khí hải chỗ sâu mãnh liệt mà ra, giống như tiềm long xuất uyên, nhất cử xông phá cái kia khốn nhiều hắn thật lâu vô hình công xiềng. Trường sinh quyết tầng thứ nhất thành. Giờ khắc này, Lâm Diệp Tú chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt cũng không tinh quang nổ bắn ra, ngược lại là một mảnh không hề bận tâm thâm thúy, nhưng nếu nhìn kỹ, liền có thể phát hiện chỗ sâu kia ẩn chứa vui sướng cùng trải qua dài dằng dặc chờ đợi sau thoải mái. Hắn cũng không nóng lòng động tác, mà là đầu tiên cảm thụ được tự thân cái kia có thể xương biến hóa thoát thai hoàn cốt. Tâm niệm vừa động ở giữa, một loại kỳ diệu cảm giác lực như là thủy ngân chảy giống như, một cách tự nhiên hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Không cần nhìn, tường biện mỗi một đạo hoa văn, cây đào trên phiến lá rất nhỏ hạt sương, thậm chí trong không khí trôi nổi bụi bặm. Trung quanh trong phạm vi 10 trượng hết thảy đều như là xem vân tay trên bàn tay, vô cùng rõ ràng chiếu rọi tại hắn tâm bên trong. Đây chính là linh thức tác dụng. Lâm Diệp Tú trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời mới lạ cùng kích động, thần thức ngoại phóng, nhìn rõ nhập vi. Ta rốt cục chân chính bắt đầu chạm đến tiên đạo chi môn. Một cô bệ nghệ chi khí tự nhiên sinh ra. Còn có ai? Đương nhiên, lời này cũng chỉ ở trong lòng hò hét một phen. Hắn thật dài hít một hơi, chỉ cảm thấy trong miệng không khí trước nay chưa có tươi mát cam thuần, mỗi một lần hô hấp đều phản phất tại gột rửa lấy nhục thân cùng linh hồn. Hai thính mắt tinh, tư duy nhạy cảm, toàn bộ thế giới tại trong cảm giác của hắn đều trở nên tươi sống mà cấp độ rõ ràng. Đào hoa kiếm, đến. Theo hắn tâm niệm triệu hoán, tinh trí tại trên bàn đá đào hoa kiếm phát ra một tiếng vui sướng ngâm khẽ, hóa thành một đạo trắng hồng sắc lưu quang, vững vàng rơi vào hắn mở ra lòng bàn tay. Lâm Diệp Tú lặng lặng đứng lặng, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua đào hoa kiếm ôn nhuận thân kiếm, trong ánh mắt tràn đầy chuyên chú. Hắn có thể cảm giác được, trong thân kiếm, cái kia cùng mình đồng nguyên trường sinh pháp lực ngay tại hoạt bát nhẹ nhót. Hắn y theo thanh liên kiếm quyết mở đầu pháp môn, bắt đầu chậm rãi vận chuyển thể nội tân sinh kia, càng cường đại hơn pháp lực. Chỉ một thoáng, trong tiểu viện, gió nổi lên. Cũng không phải là ngoại giới sân phong, mà là do tinh thuần pháp lực dẫn động linh khí chi phong. Gió này bao quanh Lâm Diệp Tú cùng hắn trong tay đào hoa kiếm, nhu hòa lại ẩn chứa lực lượng, cuốn lên trên mặt đất mấy mảnh đào hoa cánh, huyền chuyển mấy múa. Theo pháp lực quán chú, đào hoa kiếm thân ánh sáng lưu chuyển, réo rắt kiếm minh càng vang dội. Lâm Diệp Tú thân hình chuyển động theo, kiếm thức triển khai, như thuận gió mà lên, phiêu giật linh động. Kiếm ảnh lấp lóe, sen lẫn liên miên, đột nhiên, phảng phất có một đóa to lớn, do kiếm quang tạo thành thanh liên tại quanh người hắn chậm rãi nở rộ, xoay tròn. Thân ảnh của hắn tại kiếm quang cùng trong gió nhẹ xuyên thẳng qua xê dịch, mỗi một cái động tác đều mang một loại huyền diệu vận luật, khi thì nhẹ nhàng như vũ, khi thì lăng lệ như điện, đem thanh liên kiếm quyết ra nước bùn mà không nhiễm, dựa sóng biết mà không yêu kiếm ý, sơ bộ bày ra. Chương 28 Đại Tần Đế Quốc mới xây, 4, chương 28 Đại Tần Đế Quốc mới xây, 4, thật lâu, kiếm thu, gió rừng. Thoải mái. Lâm Diệp Tú cầm kiếm mà đứng, chỉ cảm thấy trong lồng ngực thoải mái lâm ly, nhiều năm khổ tu tích lũy bất khí quét sạch xanh xanh. Hắn lần nữa nhẹ hạp hai con người, tâm thần trầm tĩnh. Trong ý thức, mặt kia quen thuộc mà xa lạ bảng hệ thống rõ ràng nổi lên, ký chủ, Lâm Diệp Tú thân phận, Đạo Kiếm Tông 6 đời lão tổ, Lâm gia tiên tổ Thọ Nguyên, 1.0865 tông môn, Đạo Kiếm Tông tông môn trạng thái, cổ kính, thanh danh sơ hiện lần sau thăng cấp cần thiết, hoàng kim 1 vạn lượng đã thỏa mãn linh thạch 20 khỏa đã thỏa mãn đệ tử chính thức 20 tên chưa đầy đủ, trước mắt 11.20 tông môn nhân số, 11 người không chứa ngoại môn tam linh thú tông môn. Danh vọng, có chút danh tiếng chu biên quận huyện công pháp, trường sinh quyết thanh liên kiếm quyết thiên diễn tam thập lục chủ y. Thần thông, không vũ khí, tuế nguyệt kiếm trong phong ấn đào hoa kiếm đệ tử, không tài nguyên, linh thạch, 160 ức linh tinh, 80 ức vật liệu, 1 triệu pháp bảo, 4 vạn đan dược, 60 vạn khỏa phù lục, 40 vạn tấm sủng vật, tổ long chứng diệt thế kỳ lân chứng. Nhìn xem trên bảng cái kia khổng lồ tài nguyên số lượng cùng vẫn như cũ kẹt tại đệ tử về số lượng thăng cấp điều kiện, Lâm Diệp Tú hơi nhíu lên lông mày, dùng ý niệm cùng hệ thống đừng rẽ, hệ thống, trải qua lâu như vậy tích lũy, tiền tài cùng linh thạch sớm đã dư xài, bây giờ chỉ kém đệ tử số lượng một hàng này. Phải chăng mà nếu huyền tĩnh suy nghĩ, đem đệ tử ngoại môn cũng đưa vào tông môn đệ tử hàng ngũ. Nghe được tra hỏi, hệ thống thanh âm băng lãnh kia lập tức đáp lại, ký chủ cần biết, đệ tử ký danh cùng đệ tử tập dịch, cùng tông môn nhân quả liên lụy còn thấp, không thể đưa vào. Nhưng, đệ tử ngoại môn trở lên, đã đi lễ bài sư, nhập tông môn gia phả, nhận tông môn đạo thống, có thể tính làm Đạo Kiếm Tông đệ tử chính thức. Thì ra là thế. Đệ tử ngoại môn liền có thể. Lâm Diệp Tú nghe vậy, khóa chặt lông mày lập tức giãn ra, trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đất, minh xác phương hướng. Hắn không khỏi nghĩ đến, chỉ cần thu đến đầy đủ đệ tử ngoại môn, thỏa mãn 20 số lượng, tông môn liền có thể thăng cấp. Tiên kỳ cần thiết hoàng kim, linh thạch ta cũng không thiếu, duy chỉ có kẹt tại đệ tử cảnh giới cùng trên nhân số. Một khi thăng cấp, tông môn liền có thể giải tỏa như là công pháp các luyện khí phường các loại kiến trúc công năng, đến lúc đó rất nhiều sự vụ liền không cần ta lão tổ này mọi chuyện tự thân đi làm, tông môn mới có thể đi vào tốt phát triển quỹ đạo. Chỉ là không biết, tông môn này lần đầu thăng cấp đằng sau, đến tiếp sau thăng cấp nhu cầu sẽ hay không phát sinh biến hóa. Hắn đếm thử hỏi thăm hệ thống, nhưng lấy được hồi phục vẫn như cũng là câu kia, quyền hạn không đủ, ký chủ hoàn thành lần này thăng cấp sau, có thể tự biết được đến tiếp sau nhu cầu. Đã minh xác đường đi, Lâm Diệp Tú tâm niệm vừa động, trong hai con ngươi hiện lên vẻ mong đợi quan mang. Sau một khắc, hai cổ lão mênh mông mà tràn ngập vô thượng uy nghiêm khí tức, đồng nhiên xuất hiện tại trong khu nhà nhỏ này, khiến cho không khí chung quanh cũng vì đó ngưng trệ. Chỉ gặp hắn từ cái kia mênh mông hệ thống trong không gian, lấy ra hai vật, chính là viên kia lượn lờ lấy hỗn độn chi khí, mặt ngoài có vạn long hư ảnh xoay quanh tổ long trứng, cùng viên kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ sẫm, ẩn có kỳ lân tiếng gầm gừ truyền ra diệt thế kỳ lân trứng. Hai viên thần thú trứng đều có cao cỡ nửa người thấp, lặng lặng đứng ở trong viện. Tổ long trên trứng phủ văn màu tím dày đặc, như chu thiên tinh thần vận chuyển, tản ra hồng hoang ban đầu giống như khí thế mênh mông. Kỳ lân đản thì xích văn xen lẫn, tựa như tâm dung nham lưu trôi, ẩn chứa giống như hủy thiên diệt địa lực lượng của bạo. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở hợp thời vang lên, đốt, nhắc nhở ký chủ, tổ long trứng cùng diệt thế kỳ lân trứng cần hấp thu thiên địa linh khí cùng ký chủ đạo tự thân vận ôn dưỡng, dự tính áp thời gian 5 năm. Lâm Diệp Tú ở trong lòng tính nhẩm, cùng ta đột phá trường sinh quyết một tầng, cần vững chắc cảnh giới cũng nghĩ cách tạm thời rời đi tiểu viện thời gian, ngược lại là không kém bao nhiêu, thời gian vẫn rất phù hợp. Hắn thỏa mãn gật gật đầu, đem hai viên quan hệ đến tương lai tông môn chấn thủ thần thú trứng cẩn thận từng ly từng tí an trí ở dưới cây đào linh khí nhất là dư giả vị trí. Sau đó, Lâm Diệp Tú liền đem lực chú ý chuyển hướng mặt khác hai kiện cực kỳ trọng yếu sự tình bên trên. Một là xâm nhập nghiên cứu quyển kia được từ hệ thống cơ sở trận pháp tường giải đầy quan hệ đến hắn có thể hay không phá giải vây khốn tự thân từ đường trận pháp, sớm ngày thu hoạch được tự do. Hai là chuẩn bị khai lò đúc kiếm, ý theo lúc trước suy nghĩ, vì tông môn tương lai, đánh trước tạo ra 10 trôi đủ để làm chuyển thừa tiên kiếm phôi thai. Hai chuyện này đều là không phải sớm tối chi công, cần đầu nhập đại lượng tâm lực cùng thời gian. Về phần quảng thu đệ tử ngoại môn, kiếm đủ 20 số lượng lấy thăng cấp tông môn sự tình, Lâm Diệp Tú biết rõ chính mình bị khốn tại này, không cách nào tự thân đi làm, chỉ có thể mong đợi tại ngoài cửa đồ tôn Lâm Huyền Tĩnh có thể lĩnh ngộ trong đó quan thiếu, tích cực tiến lên. Hắn tin tưởng lấy Lâm Huyền Tĩnh thông minh cùng lòng trách nhiệm, nên sẽ không để cho hắn thất vọng. Chỉ mong hết thảy thuận lợi. Lần sau tế tổ thời điểm, có lẽ ta liền có thể tìm được thời cơ, tạm thời bước ra phương này tiểu viện, tận mắt nhìn bây giờ đạo kiếm tông. Lâm Diệp Tú nhìn qua từ đường cửa lớn phương hướng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Theo đại tần đế quốc thống nhất chiến tranh bộ pháp, nó cương vực cùng phạm vi khống chế từng bước mở rộng, vững chắc, đạo kiếm tông mảnh thế ngoại đảo nguyên này thành danh, cũng mượn vãng lai khách hành hương, hành thương miệng, tại đế quốc cảnh nội chu biên quận huyện ngày càng truyền bá ra, không còn là giới hạn tại Tam Thanh Sơn một góc thần bí truyền thuyết. Một ngày này, đạo kiếm tông sơn môn chức vẫn như cũ người người nhộn nháo, đến đây khảo thí linh căn, cầu phúc dân hương đám người xếp thành trường long. Phụ trách việc này linh hiền, hoàn toàn như trước đây duy trì lấy trật tự, dẫn dắt đến bọn nhỏ tiến lên chạm đến viên kia nhìn như dễ dàng chắc linh châu. Đột nhiên, khi một tên quần áo một mạc gầy yếu tiểu nam hải nút nhát đem tay nhỏ đặt ở lạnh buốt chắc linh châu bên trên lúc, dị biến nảy sinh. Viên kia yên lặng thạch đầu tiên là có chút rung động, lập tức một đạo sáng tỏ mà ổn định hồng quang đột nhiên từ châu thể nội bắn ra, quang mang cũng không chứng mắt, lại như là trong đêm tối bó đuốc, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Hồng quang, là hồng quang. Trời ạ, ta nhìn thấy cái gì? Ta đều coi là đạo kiếm tông cái này chắc linh thạch là giả đâu, chỉ có thể đo ra màu trắng, rốt cục lại xuất hiện có màu đỏ linh căn hài tử. Đứa nhỏ này tương lai bất khả hạn lượng a. Hiện trường lập tức một mảnh xôn xao, mọi người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đồng loạt tập trung tại cái kia bởi vì khẩn trương mà khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hài tử trên thân. Nhìn trước mắt tiểu hài tử, Linh Hiên trong mắt cũng là hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, hắn bước nhanh về phía trước, cẩn thận xác nhận chắc Linh Châu phản ứng, lập tức ôn hòa ngồi xổm người xuống, trong thanh âm mang theo cổ vũ, "Hài tử, ngươi tên là gì? Có thể nguyện nhập ta đạo kiếm tông, tu hành đại đạo." Ta nguyện ý. Chương 29 vô song phường mới xây, 1, chương 29 vô song phường mới xây, 1, ánh nắng ban mai mờ mờ, Tam Thanh Sơn bao phủ tại thật mỏng trong linh vụ, đạo kiếm tông mái cong sừng bệnh tại trong mây mù như ẩn như hiện, tựa như tiên cảnh. Hôm nay tông môn trước đại điện, bầu không khí cùng thường ngày có chút khác biệt. Một cái tuổi gần 7 tuổi hải tử, chính đứng thẳng lên thân thể nhỏ bé, đứng tại trưởng môn Lâm Huyền Tĩnh trước mặt. Hắn gọi Trương Thiên Chí, đến từ ngoài núi An Phúc tiểu trấn cái khác một cái bình thường thôn xóm, trên gương mặt non nớt, cặp kia đen lùng liếng trong mắt lóe ra, không phải hài đồng thường gặp nhát gan, mà là viễn siêu tuổi tác tự tin. Hắn cũng là năm gần đây đạo kiếm tông một cái duy nhất đo ra lóa mắt màu đỏ linh căn hải tử, là đạo kiếm tông tương lai hy vọng. Theo sự gia nhập của hắn, chuyện xưa của hắn cũng tại đạo kiếm tông bên trong sớm đã lặng yên truyền ra. Trương Thiên Chí thở nhỏ trà trộn tại An Phúc tiểu trấn quán trà, mỗi ngày mong đợi nhất chính là nghe kể chuyện tiên sinh đập vang kinh đường mục, giảng thuật những cái kia cầm kiếm thiên ai, khoai y ân cựu giang hồ hiệp khách truyền thuyết. Kiếm, trong lòng hắn trôn xuống si mê hạt giống. Khi hắn từ Nam Lai Bắc vãng người đi đường trong miệng nghe nói, Tam Thanh Sơn trên có cái kiếm pháp thông huyền đạo kiếm tông lúc, viên hạt giống kia liền phá đất mà lên, điên cuồng sinh trưởng. Hắn vô số lần năn nỉ phụ mẫu, cuối cùng không lay chuyển được cái tự chấp nhất, phụ mẫu mang theo hắn trèo non lội suối, đi tới cái này tiên gia chi địa. Vận mệnh không có cô phụ hắn khát vọng. Chắc linh thạch bên trên bắn ra ánh sáng màu đỏ, chiếu sáng hắn thông hướng mơ ước con đường. Càng làm cho người ta không biết nên khóc hay cười chính là, đứa nhỏ này tại chính mình xác nhận có thể lưu lại tu hành sau, nhưng vẫn làm chủ dương, đem tên của mình đổi thành Trương Đại Tiên. Trương Đại Tiên gia nhập, để trưởng môn Lâm Huyền Tĩnh tại sau khi mừng rỡ, cũng cảm nhận được một tia gấp gáp. Có linh căn hải tử vạn người không được một, đạo kiếm tông nhân khẩu không vượng, trong cố phòng lại sắp trồng không được, những cái kia tỉ mỉ trồng trọt lại bởi vì đệ tử tu vi tăng lên mà hiệu dụng đại giảm linh mễ, cùng đời chữ huyền, chữ linh bồi các đệ tử luyện tập chế tác phụ lục, đan dược, trường kiếm, đều tại trong khố phòng càng để lâu càng nhiều. Đạo kiếm tông hương hỏa mặc dù thịnh, tốt tin không thiếu, có thể phần lớn cũng là vì linh hiên phụ lục, chỉ có một chút linh mễ ban cho, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Những tài nguyên này như lâu dài để đó không dùng, linh khí dần mất, không thể nghi ngờ là to lớn lãng phí. Lâm Huyền Tĩnh đứng yên phía trước cửa sổ, nhìn qua vân hải bốc lên, trong lòng đã có số đo. Những tài nguyên này, nếu có thể đổi đi, nhất định có thể vì tông môn đổi lấy gấp hơn cần vật tư, có lẽ là cao cấp hơn công pháp bí tịch, có lẽ là luyện chế cao cấp hơn đan dược nguyên liệu, có lẽ là bố trí đại trận hộ sơn cần thiết vật liệu. Tóm lại, nhất định phải để bọn chúng lưu động đứng lên, chuyển hóa làm thôi động tông môn phát triển động lực. Hắn nhớ tới Tào Trường Bình từng nhiều lần đề cập vô song phượng. Đó là hùng cứ thiên huyền giới Trung Châu ngũ phẩm tiên môn, lấy trải rộng các nơi tu tiên vật phẩm giao dịch mà uy danh truyền xa. Vô song phượng rất đáng tin, tài nguyên biên bác là vô số tán tu cùng tông môn cỡ nhỏ tiến hành giao dịch lựa chọn hàng đầu. Thuộc quận trong quận thành tuy có một chỗ phân phường, nhưng Lâm Huyền Tĩnh từng tự mình đi qua, quy mô nhỏ bé, cấp độ không cao, căn bản là không có cách tiêu hóa đạo kiếm tông tồn kho. Duy nhất có thể tiếp nhận khoản giao dịch này, chỉ có ở vào thương vực trung tâm, tiếp giáp Bắc Tề cùng Đại Tần Càn Nguyên Đế quốc vô song phường tổng bộ. Chỉ là, lần này đi Càn Nguyên Đế quốc, đường xá xa xôi, núi cao sông dài. Nghĩ sâu tính kỹ sau, Lâm Huyền Tĩnh giữa ngón tay một đạo phù lục không gió tự cháy, hóa thành lưu quang tản đi. Không bao lâu, tông môn trong đại điện, đợi chữ Huyền Huyền Vũ, Huyền Tử, cùng chữ Linh Bối Linh Giao, Linh Thanh, Linh Lỗi bọn người tề tụ một đường. Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt chậm rãi đảo qua những tông môn này lực lượng trung kiên, hôm nay triệu các ngươi đến đây, là vì tông môn đọc lại tài nguyên một chuyện. Trong cố phòng, Linh Mễ cùng các loại tu hành tài nguyên chống chất, lâu dài để đó không dùng, không những vô ích, phản thành gánh vác. Ta ý, đem những tài nguyên này vận chuyển về Càn Nguyên Đế Quốc Vô Song Phượng, đổi lấy linh thạch hoặc mặt khác có trợ giúp tông môn phát triển đồ vật. Việc này quan hệ trọng đại, cần nghe một chút ý kiến của các ngươi. Trong đại điện nhất thời yên tĩnh, các đệ tử hai mặt nhìn nhau, bí mật truyền âm giao lưu. Sư phụ đây là muốn để cho chúng ta xuống núi lịch lãm. Càn Nguyên Đế Quốc nghe nói rất xa a, trên đường chỉ sợ không yên ổn. Bất quá, có thể ra ngoài mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài, cũng là chuyện tốt. Một lát sau, đám người cùng kêu lên đáp, toàn bằng sư phụ sư huynh làm chủ. Lâm Huyền Tĩnh mặt lộ vẻ hài lòng, trầm giọng nói, rất tốt. Đã như vậy, ta quyết định, lần này giao dịch do Huyền Vũ dẫn đội, Huyền Tử, Linh Giao làm phụ trách cụ thể công việc. Bị điểm danh ba người biến sắc, đông cảm giác đầu vai nặng nề. Bọn hắn minh bạch, chuyến này không chỉ có là đối bọn hắn năng lực khảo nghiệm, càng liên quan đến tông môn tương lai phát triển. Ba người tiến lên một bước, trịnh trọng chắp tay, đệ tử sư đệ định không có nhục sứ mệnh. Lúc này, Linh Thanh cùng Linh Lỗi cũng đứng dậy. Linh Thanh trong mắt lóe ra đối với đan đạo khao khát, sư phụ, đệ tử cũng nghĩ cùng nhau đi tới, muốn nhìn một chút ngoại giới đang dược, linh thủy cùng ta luyện chế có khác biệt gì, lấy thừa bù thiếu. Linh Lỗi thì đối với luyện khí tràn ngập nhiệt tình, sư phụ, đệ tử cũng muốn đi, quan sát phái khác phương pháp luyện khí, nhất định có thể có chỗ dẫn dắt. Lâm Huyền Tĩnh nhìn trước mắt tràn ngập tinh thần phân chấn đệ tử, suy nghĩ một chút, cảm thấy năm người đồng hành, lẫn nhau càng có thể chiều ứng, liền gật đầu, chuẩn. Các ngươi cần ghi nhớ, rời nhà đi ra ngoài, an toàn đệ nhất, đồng môn đồng tâm. Tạ sư phụ. Linh Thanh, Linh Lỗi mặt lộ vẻ vui mừng. Sau ba ngày, chuẩn bị thỏa đáng Huyền Vũ năm người, mang theo đóng lại tốt đại lượng linh mễ, phù lục, linh nguyên nước cùng pháp khí, từ biệt trưởng môn, bước lên tiến về Càn Nguyên Đế Quốc lữ trình. Chuyến này đường xá từ từ, không xuống mấy ngàn dặm xa. Năm người tuy là người tu hành, thể phách cường kiện hơn xa phàm nhân, nhưng cũng cần trèo đèo lội suối, lội nước qua khe. Trên đường, bọn hắn kiến thức cùng Đại Tần quốc hoàn toàn khác biệt phong thổ, cũng đã gặp qua một chút đuôi mù mao tặc, nhưng đều bị bọn hắn tùy tiện đuổi. Càng nhiều hơn chính là đi cả ngày lẫn đêm buồn tẻ cùng mọi mệt. Sư thúc, nhìn địa đồ, phía trước hẳn là Càn Nguyên Đế Quốc địa giới.